Chương 786, Côn Lôn kính chương 786, Côn Lôn kính tĩnh mịch dưới bóng đêm, sao dày đặc tô điểm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên đại địa, một mảnh bóng ma khổng lồ tựa như mây đen, từ thiên khung lướt qua, che đậy đỉnh đầu ánh trăng, hiển lộ ra băng lãnh lân phiến thân rồng. Đó là một chiếc dài đến ngàn mét cự hình phi thiên long chu, áp dụng chân long thi thể móc sạch nội bộ, giữ lại long thi khung xương cùng lân phiến là giàn khung, bên trong lộng lẫy cao lớn ngọc cát, giường cột chạm trổ, xa hoa không gì sánh được. Chỉ gặp thuyền long mặt ngoài mỗi chiếc vảy rồng đều khắc dấu lấy phù văn, bắn ra thanh quang, long uy như thủy ngân tả địa, gãy thuyền phụ trận kích thích gợn sóng đem phương viên trăm dặm xương khói nhuộm thành màu xích kim. Những nơi đi qua, không biết bao nhiêu động vật sợ hãi run rẩy, bị dọa đến nuốt ở trong huyệt động run lẩy bẩy. Tại thuyền long đỉnh chót, nơi này dựng nên một cây thông thiên cờ xí, tại cương phong quét bên dưới bay phất phới, hiện lộ trong đó hai cái thiết bút ngân câu chữ lớn, cửu tiêu. Đây là tới từ cửu tiêu thánh địa đại nhân vật tỏa giá, đồng thời chiếu cố chiến tranh công dụng, cùng loại với quan triều các phi thiên pháp chu, nhưng so phi thiên pháp chu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vẹn vẹn chế tạo dạng này một chiếc phi thiên long chu, liền cần săn giết một đầu trưởng thành chân long. Một đầu trưởng thành chân long, thực lực thế nhưng là tử phụ cảnh cất bước, có thể làm được loại sự tình này thế lực, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chỉ có cựu tiêu thánh địa loại này đứng ở thiên nguyên thế giới đỉnh điểm tồn tại, có thể tài đại khí thô như vậy, kiến tạo như vậy binh khí chiến tranh. Lúc này ở thuyền long trong một gian đại điện, một đám mặc khinh bạc sa y, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện vũ nữ ngay tại tấu nhạc âm thanh bên trong, vặn mẹo như thủy xà linh hoạt vòng eo. Tại vũ nữ phía trước, thì là hai cái ngồi đối diện nam tử. Một người trong đó chính là Lý Đạo Trọng, đại ly vương triều cường đại nhất thế gia gia chủ, bất quá lúc này hắn đã không có khoan dùng, ngược lại cũng đúng, vương trà đổ nước, không gì sánh được cân cẩn. Ngồi ở tại đối diện thì là một thanh niên hình tượng nam tử. Màu xương tóc dài rủ xuống đến bên hông, tựa tại điêu đầy mây xanh đường vân thanh đồng thành ghế, đen nhánh thâm thúy con người, đen đặc kiếm mi đè ép còn buồn ngủ hai mắt. Thánh tử đại nhân, chúng ta tối nay liền có thể đến Ngộng Khê Sơn, nơi đó là Âm Dương cung trụ sở sơn môn, tông môn đó thực lực cường đại, theo ta hiểu biết tình báo, Âm Dương cung trừ nó tông chủ Hứa Kim Lăng là tử phụ, chỉ sợ còn có lấy sinh phần bí thuật còn sống sót tử phụ lão tổ, còn có đông đảo đạo đại cảnh trưởng lão. Lý Đạo Trọng một mực cung kính mở miệng, không có cách nào, người trước mắt thế nhưng là đến từ Cửu Tiêu Thánh Địa thánh tử Mạnh Lôi Trạch. Cửu Tiêu Thánh Địa là cỡ nào quái vật khổng lồ, có thể trở thành nó đương đại thánh tử, đó là chân chính đỉnh thiên đại nhân vật, đừng nói hắn, toàn bộ Lý gia ở tại trước mặt, cũng chỉ bất quá là nông thôn thổ tài chủ thôi. Một đám gà đất chó sành, ép tới là được. Mạnh Lôi Trạch ngáp một cái, một bộ ngủ không tỉnh lười biếng bộ dáng, hoàn toàn không quan tâm cái gọi là Âm Dương Cung. Lý Đạo Trọng liên tục xác nhận, nói đúng đúng, Âm Dương Cung không biết điều, từ hắn cự tuyệt chiêu mộ một khắc này, liền đã chú định hủy diệt kết cục. Trong lòng của hắn mừng thầm, chỉ cần diệt Âm Dương Cung tên đau đầu này, giết gà dọa khỉ, những tông môn khác mới có thể chết tâm sập phối hợp chính mình, là phá hủy Đại Ly Vương triều long mạch mà hiệu lực. Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này đừng đến thiên ta để cho ngươi làm chuyện đứng đắn làm như thế nào? Mạnh Lôi Trạch nâng chung trà lên uống một hớp linh trà, hơi để chấn một chút tinh thần. Thánh tử đại nhân thủ của chúng ta đã tại an bài, Đại Ly long mạch vị trí ngay tại Đại Ly thành đông, bất quá nơi đó bị trận pháp che giấu. Đại Ly Hoàng thất an bài trọng binh trấn giữ, còn có tuần tra tư lực lượng tham dự trong đó. Lý Đạo Trọng không dám giấu giếm, đem chính mình mấy ngày nay điều tra kết quả một năm một mười nói ra, long mạch bên trong đến tuột cùng phải chăng tồn phóng vạn Long Châu cái này là bảo, xin mời thánh tử đại nhân thứ lỗi, chúng ta thực sự không cách nào biết được. Phế vật, chút chuyện này đều xử lý không lưu loát. Mạnh Lôi Trạch rủ xuống lông mày mắt nhìn Lý Đạo Trọng, uy nghiêm như ngục khí chàng nghiền ép, nhất thời làm tâm hắn kinh run sợ, toàn thân trên dưới mỗi một khỏa tế bào đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh từ cái trán rơi xuống. Thánh tử đại nhân bất giận, xin cho một chút thời gian, chúng ta nhất định. Một tuần bên trong, ta muốn nhìn thấy Đại Ly Vương triều long mạch bị cắt đứt. Mạnh Lôi Trạch căn bản không nghe Lý Đạo Trọng giải thích, cường thế ba đạo đánh gây nó lời nói, trực tiếp định cái kỳ hạn xuống tới. Đại Ly long mạch rất mấu chốt, Vạn Long Châu càng mấu chốt. Cái này Thiên Võ Đại Đế lưu lại đạo bảo tựa như là một cây gai, hắn nhất định phải xác nhận Vạn Long Châu thật mất đi tự chủ công kích thần dị, không đem nổ rơi, giống hắn dạng này căn bản không dám tới gần Đại Ly thành, thậm chí tại Thương Cổ Đại Lục hơi xuất thủ cũng không quá dám. Khác gì vực đại lục cường giả tiến đến Thương Cổ Đại Lục không có vấn đề, không có nghĩa là hắn không có vấn đề. Dù sao, hắn nhưng là Cựu Tiêu Thánh Địa xuất thân, mà Thiên Võ Đại Đế đồng dạng xuất thân Cựu Tiêu Thánh Địa, chỉ bất quá về sau trở mặt thành thủ. Tăng thêm ngàn năm trước đó song phương bộc phát huyết chiến cùng to lớn mâu thuẫn, nếu bàn về Thiên Võ Đại Đế tất sát bảng, Cựu Tiêu Thánh Địa tuyệt đối xếp tại đứng đầu bảng. Nếu là hắn tùy tiện xuất thủ, hoặc là bị Vạn Long Châu cảm ứng được, không phải bị vanh sắt thành cặn bã không thể, cho dù trên người có thánh địa cho bảo vật cũng không được. Vạn Long Châu cái này tuyệt thế đạo bảo, là Thiên Võ Đại Đế tại Thương Cổ Đại Lục thu thập vạn cái long mạch tinh túy, hao phí suốt đời tâm huyết chế tạo, thành đạo bảo chi đỉnh. Tuy nói đạo bảo đã không giống pháp khí pháp bảo phân chia như vậy cụ thể phẩm cấp, nhưng đạo bảo đồng dạng có phân chia mạnh yếu, tựa như là cùng là động hư đại đế, thiên võ đại đế đánh ra một v 3 chiến tích có thể tra. Động hư cảnh cấp độ này đồng dạng không có cụ thể cấp độ phân chia, càng nhiều là nhìn luyện hóa động thiên phúc địa tích lũy, ngươi luyện hóa động thiên phúc địa càng mạnh, sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Mà thiên võ đại đế tự sáng tạo thiên la chấn long thần điện lấy long mạch làm căn cơ, muốn luyện hóa toàn bộ Thương Cổ Đại Lục ngàn vạn long mạch, lấy một tòa đại lục vì chính mình động thiên phúc địa, loại này điên cuồng tưởng tượng, cuối cùng bởi vì khuyết thiếu thiên đạo khí vận mà thất bại. Cũng may mắn không có để hắn làm thành, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó đừng nói động hư, liền ngay cả bế tử quan độ đạo cảnh tổ sư đối mặt cũng phải tê cả da đầu đi. Đây cũng là Thiên Võ Đại Đế sức chiến đấu cường đại nguyên nhân, nghiêm chỉnh mà nói Long Mạch cũng không phải là động thiên phúc địa, lại sinh sinh bị nó mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Nhìn thấy Mạnh Lôi Trạch lâm vào trầm tư, Lý Đạo Trọng bờ môi run rẩy mấy lần, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đáp ứng, là, Thánh Tử đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định cắt đứt Đại Ly Long Mạch, tìm ra Vạn Long Châu. Hắn có loại dự cảm, chính mình nếu là không có khả năng tốt chuyện này, chỉ sợ sẽ là Lý gia xóa tên thời điểm. Còn có một chuyện khác an bài ngươi làm, âm thầm đi điều tra kiện vật phẩm này, phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, lập tức cùng ta báo cáo. Mạnh Lôi Trạch nghiêng mắt thứ nhất mắt, xuất ra một cái giấy trắng, trên giấy vẽ lấy một cái phong cách cổ xưa gương đồng tàu. Lý Đạo Trọng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên giấy cổ kính tuyên khắc thái ớt huyền văn, mặt kính phảng phất có được vô số thời không hoa văn lưu chuyển, vẹn vẹn nhìn lên một cái, hắn cũng có chút đầu váng mắt hoa, ẩn ẩn cảm giác thời không rối loạn hoang đường cảm giác. Rõ ràng chỉ là vẽ ở trên giấy một cái tấm gương, tuy nhiên lại có loại mãnh liệt chân thực cảm giác, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tư duy của hắn, đơn giản chưa từng nghe thấy, không biết cuối cùng là bảo vật gì. Thánh Tử đại nhân, đây là cái gì? Lý Đạo Trọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, không dám đi nhìn nhiều tờ giấy này. Không nên hỏi đừng hỏi, làm tốt chuyện này, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Mạnh Lôi Trạch căn bản không có trả lời ý tứ, chỉ là để Lý Đạo Trọng loại này địa đầu xà đi tìm. Là. Lý Đạo Trọng gật đầu đáp ứng, lúc này hắn lông mày khẽ động, chân mày lộ ra nét mừng. Thánh Tử đại nhân, Âm Dương cũng đến. Đi thôi. Mạnh Lôi Trạch tùy ý phất phất tay, Lý Đạo Trọng tranh thủ thời gian lui ra, đi an bài chiến sự chuẩn bị. Cũng không biết Côn Lôn Kính cái này tiên bảo đến tột cùng ở phương nào, nếu không phải ra Ngụy Vũ tiểu thâu này, ta cửu tiêu chí bảo gì đến mất đi. Mạnh Lôi Trạch sắc mặt u ám, thiên nguyên thế giới có 5 kiện tiên bảo, phân biệt là Hỗn Độn Cờ, Chấn Thiên Đỉnh, Côn Lôn Kính, Trảm Tiên Kiếm, Luân Hồi Đường. Cái này 5 kiện tiên bảo truyền thuyết là chân chính tiên nhân còn xuất lại, mỗi một kiện đều có thông thiên triệt địa vĩ lực. Đây cũng là tiên bảo hai chữ tồn tại, truyền thuyết tại hàng cổ xa xưa niên đại, thiên nguyên thế giới là có tiên, độ trên đường, nghịch đạo thành tiên. Nhưng mà tiên nhân biến mất không biết bao nhiêu năm, xa xưa đến đâu sợ thánh địa đều bị mất ghi chép, thiên nguyên thế giới có thể đạt tới đỉnh điểm, cũng chính là độ đạo cảnh. Thiên Tiên Hội thành lập dự tính ban đầu, chính là vì thành tiên, chỉ về thế chăm chỉ không ngừng, nỗ lực tiến lên, bởi vì có tiên bảo tồn tại, chính là tiên nhân tồn tại qua chứng cứ. Loại bảo vật này, cho dù là độ đạo tu sĩ đều không thể với tới, chớ nói chi là luyện chế. Độ đạo tu sĩ có thể luyện chế sử dụng, cũng chỉ là đạo bảo loại đại đạo này binh khí, chỉ là mạnh yếu có khác. Năm kiện tiên bảo, phân biệt bị năm nhà thánh địa khống chế, có thể cửu tiêu thánh địa tiên bảo Côn Luân Kính, ngàn năm trước đó bị Ngụy Vũ tiểu thâu này, cũng chính là Thiên Võ Đại Đế trộm lấy, đến nay tung tích không rõ. Bọn hắn cửu tiêu thánh địa không kịp chờ đợi muốn nhập chủ trở lại Thương Cổ Đại Lục, trừ một lần nữa khống chế cái này vườn ương bên ngoài, càng nhiều là muốn tìm về nhà mình thánh địa thất lạc tiên bảo. Đại Ly Vương Triều, Gia Châu, Mộc Khê Sơn. Đây là Âm Dương cung trụ sở sân môn, đây cũng là Gia Châu động thiên lớn nhất phúc địa, toàn bộ tông môn đệ tử tăng thêm tập dịch, người đến qua 10 vạn cửa ải lớn. Đỉnh lấy Tam Tông tên tuổi, Âm Dương cung tại Mộc Khê Sơn nơi này đã truyền thừa vài vạn năm, là nơi đó bá chủ thực sự thế lực lớn. Nhưng tại hôm nay, một trận nhằm vào Âm Dương cung phá sơn phạt miếu chiến tranh bắt đầu. Theo cựu tiêu thánh địa phi thiên long chu nghiền nát biển mây, bay chống đỡ Âm Dương cung trên không, chín cái cuốn lấy hỗn độn khí thanh đồng xiển xích từ đuôi thuyền rủ xuống, đem Mộc Khê Sơn trôi trăm dặm dãy núi ngạnh sinh sinh túm ra địa mạch. Đất rung núi chuyển ở giữa, khổng lồ đầu rồng phun ra nuốt vào lấy lôi hỏa, phát ra đinh thai nhức óc long ngầm, nuốt rồng xé rách màn trời, xích kim quang diễm đem phương viên trăm dặm tầng mây đốt thành dung kim sắc, cường công Âm Dương cung hộ sơn đại trận, khuấy động lên vô tận linh lực hải dịch đảo. Âm Dương cung không tuân theo thánh lệnh, hôm nay theo thánh tử đại nhân, độ diệt Âm Dương cung trên dưới, giết. Lý Đạo Trọng biểu lộ dữ tợn, bên người đi theo hai tôn tử phủ cường giả và mấy chục tên đạo đài cảnh cao thủ, càng có đại lượng bí tàng cảnh tu sĩ tồn tại, đều là đến từ ngũ đại thế gia nội tình. Thoại âm rơi xuống, bay trên trời trên thuyền long 12 vị thanh đồng lôi cổ cùng chấn động, thuyền long đạp trên lôi đình vọt tới phía dưới lưu chuyển đại trận hộ sơn lồng ánh sáng màu xanh. Liên tục va chạm bên dưới, tòa này đại trận hộ sơn mặt ngoài hiện hiện đạo đạo triện văn thần văn, vẫn như trước ngăn cản không nổi, theo lồng ánh sáng truyền đến kim ngọc băng liệt âm thanh, bên trên che kín hình mạng nhện vết rách. Tạo thành đại trận hộ sơn 81 tòa tế đàn đồng thời nứt ra, đại trận hộ sơn lấp lóe mấy lần, kiên trì ngắn ngủi mấy chục giây, cuối cùng triệt để phá diệt. Lý Đạo Trọng, người muốn chết. Âm Dương cung tông chủ Hứa Kim Lăng sớm đã bị bừng tỉnh, nhìn xem giết tới đỉnh đầu khổng lồ phi thiên long chu, cũng nhìn thấy đứng ở bên trên Lý Đạo Trọng một nhóm thế gia cường giả, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa cự tuyệt Lý Đạo Tông, đối phương lập tức liền dẫn người giết tới sân môn. Hơn nữa nhìn đầu kia khổng lồ phi thiên long chu, hắn ánh mắt hung lệ, biết đối phương phía sau có cựu tiêu thánh địa chỗ dựa, nếu không sao dám như vậy Hứa Kim Lăng, lời này nên ta đối với ngươi nói mới đối, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Lý Đạo Trọng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, sau lưng vô số con em thế gia nhao nhao giết ra, hướng phía Âm Dương cung trùng sát xuống. Lý Đạo Trọng bản nhân trực tiếp tìm tới Hứa Kim Lăng. Chiến tranh bắt đầu, lấy Mộng Khê Sơn làm trung tâm, tiếng la giết chấn thiên động địa, chiến tranh trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Âm Dương cung trừ Hứa Kim Lăng, còn một tôn âm u đầy tử khí, từ trong ngủ say bị tỉnh lại Tử Phủ lão tổ. Nó khi còn sống có Tử Phủ hậu kỳ tu vi, chỉ là vô vọng động hư, dùng sinh phần bí thuật đem chính mình mai táng, để tương lai chiếm được thiên đạo khí vận, tấn thăng động hư cảnh. Chỉ là còn tại ngủ say hắn, cũng là bị người xét nhà, không thể không xuất thế. Tôn này Âm Dương cung lão tổ sức chiến đấu kinh người, mặc dù tại trong đất chôn không biết bao nhiêu năm, nhưng sức chiến đấu đặc biệt đáng sợ. sinh phần bí thuật nhất định phải từ phủ hậu kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện, loại tu sĩ này cho dù không có khi còn sống cường đại, thiếu khuyết thiên cung cùng dương thần không cho bện, vẫn như cũ có thực lực kinh khủng, thứ nhất người đối kháng hai tôn thế gia tử phủ tu sĩ, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Chiến tranh trường mặt trong lúc nhất thời cầm cự được, ai cũng không cách nào nhanh chóng giải quyết đối thủ. Trên thuyền long, Mạnh Lôi Trạch chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới chiến đấu. Một đám phế vật. Mạnh Lôi Trạch ánh mắt hờ hững, bởi vì lo lắng Vạn Long Châu có khả năng cảm ứng, hắn lựa chọn không có trực tiếp xuất thủ, mà là tại trên thuyền long mở ra sớm bố trí tốt che giấu thiên cơ trận pháp, tận khả năng che đậy chính mình tất cả khí cơ. Như vậy đồng thời, thuyền long buộc phát một cỗ cường đại hấp lực, Hứa Kim Lăng thân thể không bị khống chế, hướng phía thuyền long bay đi. Cái này khiến hắn sắc mặt đại biến, thoáng qua liền bị hút tới thuyền long bong thuyền, đứng trước mặt một cái nhạc chỉ bên đỉnh nam tử. Chỉ là dân đen, cũng dám làm trái thánh địa. Mạnh Lôi Trạch đều chẳng muốn dương mắt nhìn, một trường vô ra. Một trường này đánh ra không phải thần quang sáng chói, mà là áp xúc đến cực hạn yên tĩnh hắc ám, hình thành một cô thôn vệ tia sáng thủ lớn màu đen. Vẹn vẹn chỉ là khí thế dư ba, liền làm Mộng Khê Sơn vài tòa chủ phong đồng thời sụp đổ, làm người sợ hãi tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra. Tại trên thuyền long có bình phong trận pháp che khí cơ, hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ, để tránh bị Vạn Long Châu phát giác. Hứa Kim Lăng chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt, liền thấy phía trước thủ lớn màu đen che đậy xuống, hắn sắc mặt sợ hãi, nguồn lực lượng này hơn xa hắn không biết gấp bao nhiêu lần, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Lão tổ, cứu ta! Hứa Kim Lăng giống to, có thể đã tới đã không kịp. Theo trưởng ấn rơi xuống, cả người hắn nhục thân cùng dương thần toàn bộ bị vanh bạo, một tôn tử phủ trùng kỳ tu sĩ đều gánh không được Mạnh Lôi Trạch một trường. Đừng nhìn Mạnh Lôi Trạch đồng dạng chỉ là tử phủ hậu kỳ tu vi, nhưng xuất thân cửu tiêu thánh địa, vô luận công pháp, thiên phú hay là các loại tài nguyên, đều là thường cổ đại lục tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Có thể trở thành thánh tử, liền đại biểu cho hắn là thế hệ này cửu tiêu thánh địa đệ tử bên trong ưu tú nhất tồn tại. Thiên nguyên thế giới bảy tòa đại lục tử phủ tu sĩ, cùng hắn hoàn toàn là hai khái niệm. Âu Dương Cung tôn kia tử phủ lão tổ nhìn thấy Hứa Kim Lăng chết thảm, mắt thử tận đức, chấn vỡ trước ngực một khối linh bảo ngọc bội, trong miệng phun ra tinh huyết ngưng tụ thành ba trượng huyết kiếm, thiên cung bị cắt đứt thành vàng bạc hai màu, hướng Mạnh Lôi Trạch đâm tới. Một tôn vùi vào trong đất một nửa tàn phế lao thi, muốn chịu chết ta thành bằng ngươi. Mạnh Lôi Trạch ánh mắt băng lãnh, mi tâm một đạo tử phủ thần cung như ẩn như hiện, khiến cho nhìn uy nghiêm như đế, đưa đến nó chạy lên thuyền lòng, tùy ý giương tay vồ một cái, Âu Dương Cung lão tổ lôi cuốn lấy vỡ nát sơn nhạc chi thế đâm tới huyết kiếm bị bóp nát. Không! Âu Dương Cung lão tổ hoảng sợ, toàn lực của mình một kích thế mà sụp đổ. Hắn còn không đợi làm ra phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình đã qua, cả người lập tức cũng bị bóp nát, vương xuống đầy trời màu đỏ huyết vũ. Một canh giờ kết thúc chiến đấu, ta không có công phu ở chỗ này cùng các ngươi chơi qua mọi nhà trò chơi. Lãnh băng băng quét mắt Lý Đạo Trọng, Mạnh Lôi Trạch quay người rời đi. Lý Đạo Trọng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt lại phấn chấn không gì sánh được, không có chiến lược cao đoan, chiến tranh thắng bại đã phân. Giết, giết sạch Âm Dương Cung đầy tông trên dưới, Thánh Tử đại nhân đang nhìn chăm chú chúng ta, để Âm Dương Cung ở Thiên Nguyên xóa tên. Lý Đạo Trọng giơ kiếm gào thét, trung quanh là vô số hưng phấn con em thế gia, bọn hắn như lang như hổ nhào về phía những cái kia sĩ khí sập bản Âm Dương Cung đệ tử. Một trận đại đồ sát bắt đầu, tông môn chiến tranh quyết định thắng bại từ trước đến nay ở tầng chót vót chiến lược ở giữa, một khi tầng chót nhất chiến lược bị thua, toàn bộ tông môn cũng sẽ mặc người thì cá. Tiếng la giết tử kịch liệt đến xa xút, lại đến cuối cùng im ắng một mảnh. Ngắn ngủi một lúc lâu sau, Phi Thiên Long Chu biến mất tại thiên khung cuối cùng. Mà Mộng Khê Sơn ban đêm nhiễm lên một tầng huyết sắc, trong không khí tràn ngập huyết tinh, toàn bộ Mộng Khê Sơn đã máu chảy thành sông, đến không hết Âm Dương Cung đệ tử thi thể trải rộng khắp nơi, tòa này truyền thừa vạn năm tông môn, đến tận đây hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Đấu chương xong, chương 787, loạn lên chương 787, loạn lên Âm Dương Cung Sơn môn bị diệt sự tình, tựa như là thiên thạch va chạm đại địa, tại toàn bộ Đại Ly Vương triều nhấc lên to lớn chấn động. Loại chuyện này căn bản giấu giếm không được, Âm Dương Cung truyền thừa này vài vạn năm thần tông trong vòng một đêm biến mất, con mắt không mù đều có thể phát hiện, lập tức để Đại Ly Vương triều trên dưới mỗi người nói một điều. Có người nói là Phương Bắc Thần Ứng Đế quốc làm chuyện tốt, có người nói là dị vực đại lục tu sĩ xuất thủ, còn có người nói là mặt khác hai đại thần tông Tử Vân Các cùng Cửu Thiên Cung làm. Nhưng đã từng tham gia qua thế gia tụ hội các đại tông môn lại rõ ràng biết, Âm Dương Cung đến tột cùng tại sao lại hủy diệt. Sau 3 ngày, Đại Ly thành thành đông, có một dãy núi, ngọn núi không tính quá cao, lại có một cái đại khí bảng bạc danh tự, Long Miên Sơn. Nơi này là Đại Ly Vương triều Long mạch chỗ, được vinh dự là Đại Ly Vương triều Long mạch đầu nguồn. Đồng thời, đây cũng là Thiên Võ Đại Đế lăng mộ chỗ ở, trong truyền thuyết Thiên Võ Đại Đế là bảo Vạn Long Châu liền bồi mai táng ở trong đó. Vì thủ hộ tòa lăng mộ này, Đại Ly Vương triều tại Long Miên Sơn xung quanh bố trí trọng binh, gần đây bởi vì dị vực đại lục tu sĩ xuất hiện, phòng giữ lực lượng còn tiến một bước tăng cường. Từ xưa đến nay, liền không thiếu có thế lực muốn đánh tòa lăng mộ này chủ ý, bất luận là Thiên Võ Đại Đế thi thể, hay là Vạn Long Châu cái này đã bảo, cũng hoặc là cắt đứt Đại Ly long mạch, đều là Đại Ly Vương triều địch nhân muốn làm sự tình. Nhất là tại Đại Ly Vương triều càng phát ra suy sụp hiện tại, đánh tòa lăng mộ này chủ ý người, đó càng là nhiều vô số kể. Là đêm, vây quanh Long Miên Sơn, trong bóng tối đã có đông đảo ánh mắt nhìn về phía nơi này, dục dịch xác định Vạn Long Châu cất giữ tại Long Miên Sơn trung. Long Miên Sơn dưới chân, nương theo lấy thanh âm khàn khàn truyền ra, một đôi mắt tại đêm tối bên dưới phát ra lục quang. 89/10, Vạn Long Châu đó là Thiên Võ Đại Đế tùy thân chí bảo, khẳng định cùng hắn thi thể cùng một chỗ hợp táng, cũng chỉ có tại trong Long mạch, Vạn Long Châu cái này thu thập ngàn vạn long mạch tinh túy luyện chế đảm bảo, mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Bất luận là cắt đứt Đại Ly Vương triều Long mạch, hay là cướp đoạt Vạn Long Châu, chúng ta đều cần đánh vỡ tòa này Long Miên Sơn trận pháp giam cầm, chư vị, xuất thủ một lượt đi. Đêm khuya bên dưới, mấy đạo nhân ảnh đứng chung một chỗ, bọn hắn mặc có khác với Đại Ly Vương triều phục sức, nếu là có biết rõ dị vực đại lục tình báo người ở chỗ này, chắc chắn chấn kinh mọi người ở đây thân phận. Tỷ như lên tiếng trước nhất, Tiên Hoa đại lục Thiên Tàn đạo nhân, Thích Âm, tu hành Thiên Tàn lục đạo ma điện là Tiên Hoa đại lục lớn nhất họa loạn đầu nguồn, đã từng nhắc lên qua phản kháng Tiên Hoa đại lục động hư đại đế phản loạn, về sau bị đại đế trấn áp bị thương thật nặng, cuối cùng may mắn trốn được một mạng. Còn có đến từ Đan Võ đại lục Từ Thiên Dực, tên hiệu bất tử cùng đao, cùng bá bảng bạc đao thuật không ai bằng, một đao ra quỷ thần kinh. Cùng đến từ Đông Hoàng đại lục Địa Sắt chân quân, Phó Vân Hàn, danh xưng Đông Hoàng đại lục động hư phía dưới người thứ nhất, từng có qua một trận hai, đánh bại hai cái đồng cấp tử phụ tu sĩ khoa trương chiến tích. Còn có Long Nguyên đại lục, Giao Quang đại lục, Thư Liên đại lục. Xuất hiện ở nơi này, mỗi người đều là đến từ dị vực đại lục tử phụ tu sĩ, thuộc về Thiên Tiên hội thành viên, có hiển hách uy danh. Thiên Tàn đạo nhân Thích Âm dáng người gầy gò, thật mỏng da thịt dán vào tại trên khung xương, tựa như là hình người con rơi, đôi mắt ấm lãnh, nhìn về hướng một phương hướng khác, thâm trầm cười nhẹ nói, "Không đợi, để mắt tới Long Miên Sơn không chỉ là chúng ta, đại ly trong vương triều bộ thế lực cũng muốn đại ly vương triều ngã xuống, đám kia thế gia cùng ta lấy được qua liên hệ, bọn hắn lại so với chúng ta càng xuất thủ trước." "À, cái gọi là đại ly vương triều thế gia, không phải ta xem thường bọn hắn, thực lực cũng liền như thế. Tối thiểu bọn hắn đi đầu mở đường, thay chúng ta thử một lần Long Miên Sơn hư thực tốt hơn. Đại Ly Vương triều còn có thể có bao nhiêu lực lượng đâu? Ngụy gia hoàng thất nhiều lắm là có vài tôn tu hành sinh phần bí thuật lão bất tử, cũng chính là tuần tra tư còn có vài tôn tử phụ. Toàn bộ thương cổ đại lục ta nhìn bản thổ thiên mệnh người có thực lực không có mấy cái, cùng chúng ta không cách nào so sánh được. Một khi Đại Ly Vương triều ngã xuống, chúng ta liền đều bằng bản sự, nhìn xem ai có thể đi đến cuối cùng, hái thiên mệnh vương tọa. Trong đám người truyền đến vài tiếng cười nhẹ, bọn hắn không coi ai ra gì, căn bản không có đem Đại Ly Vương triều lực lượng coi là chuyện đáng kể. Vương triều này đã suy sụp tới cực điểm, bọn hắn đều là đến từ đại lục khác tử phủ cường giả, vẻn vẹn nhân số cũng không phải là đại ly vương triều có thể so. Giang Thư Lăng cũng ở trong đám người, bất quá nghe được chúng quanh tử phủ cường giả nghị luận, hắn đi qua cũng nghĩ như vậy, thẳng đến gặp được Tô Kiệt Ma đầu kia. Miệng hắn hơi há ra, cuối cùng cái gì cũng không nói, dù sao hắn cùng những người này cũng không quen, đừng nhìn hiện tại mọi người hợp tác, nhưng trên thực tế mỗi người đều lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh. Nhìn, bọn hắn xuất thủ. Thích Âm đôi mắt ở trong hắc ám thoáng qua sáng lên, Long Miên Sơn bỗng nhiên bộc phát một trận trùng thiên ánh lửa, nương theo lấy một tiếng oanh minh, trận pháp vầng sáng chống lên. Lớn mật, Liên Châu Lý thị, Lam Châu Tống thị, An Châu Cao thị, Phong Châu Lư thị, các người dám can đảm quấy nhiều thái tổ thánh lăng, là muốn tạo phản phải không? Một đạo hét to vang lên, mặc trọng giáp, thân hình cao lớn, cầm trong tay linh bảo kim hoàng long thương Ngụy Quân sắc mặt tái xanh. Hắn là Ngụy gia hoàng thất xuất thân, tử phủ trung kỳ tu vi, xem như Ngụy gia hoàng thất đương kim chỉ có hai cái tử phủ mặt bài, một cái khác chính là vừa mới thăng cấp tử phủ Ngụy Ngô Dương. Lúc này Ngụy Quân nhìn xem dưới núi đánh tới con em thế gia, nội tâm dâng lên bất an mãnh liệt. Trước mắt tứ đại thế gia cùng nhau đang tràng, hơn ngàn tên thế gia cao thủ, ba tôn thế gia tử phủ cường giả, ngoài ra hắn còn chứng kiến 7-8 nhà tông môn thế lực, bao quát Tử Vân các tông chủ giả Long Hằng, chọn vẹn 4 tôn tử phủ cường giả hội tụ một đường, đây là một cỗ lực lượng kinh khủng. Lý Đạo Trọng biểu lộ đạm mạc, nhìn xem Ngụy Quân trầm giọng nói, "Ngụy Quân, Đại Ly Vương triều đã nhất định ngã xuống, ta khuyên ngươi không cần chấp mê bất ngộ, đi theo Đại Ly Vương triều cùng đi hướng mặt lộ, sớm ngày đầu hàng giữ lại thân hữu dụng, chưa chắc không phải một cái đường ra." Hắn hủy diệt Âm Dương cung hậu thừa ngồi phi thiên long chu trở về, bởi vì thánh tử mạnh lôi trạch thời hạn, một khắc cũng không dám trì hoãn, liên hợp thế gia cùng tông môn lực lượng, trực tiếp giết vào Long Miên Sơn. Nói hiệu nói vượng, chúng ta Đại Ly Vương triều làm sao lại đổ vào các ngươi đám này trong tay tập nhân? Ngụy Quân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tràn đầy huyết sắc, trừng mắt Lý Đạo Trọng, vừa nhìn về phía những tông môn thế lực kia, quát to, giả Long Hằng các ngươi tông môn, thế gia hứa hẹn các ngươi chỗ tốt gì, các ngươi muốn theo bọn hắn mưu phản ta Đại Ly Vương triều? Ở đây tông môn không ít người cúi đầu, không nói gì. Âm Dương cung hủy diệt, khiến cái này tông môn không thể không lựa chọn nghe theo Cựu Tiêu Thánh địa phân phó, nếu không Âm Dương cung hạ chẳng, khả năng chính là bọn hắn tông môn ngày mai. Ha ha, Ngụy Quân, ngươi thật đúng là giàn nên hồ đồ rồi, còn thấy không rõ tình thế thôi. Thiên hạ này đã sớm không thuộc về Đại Ly Vương triều, ngươi hôm nay không tránh ra, nơi này chính là ngươi mộ địa. Giả Long Hằng lại không bất kỳ cố kỵ nào, hắn đã dựa vào Cựu Tiêu Thánh địa thế lớn, căn bản không đem Đại Ly hoàng thất coi là chuyện đáng kể. Bảy trận, Ngụy Quân trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng biến mất xuống dưới, hắn đem dài đến hơn trượng kim hoàng long thương trùng điệp cắm vào mặt đất, lấy tự thân là trận nhãn, toàn diện vận chuyển Long Miên Sơn đại trận. Sau lưng, 30,000 tên lính bảy trận mà đi, trong đó còn có 3000 tên huyền thiết long kỵ, bọn hắn hàng lấy quân trận, cùng trận pháp dung hợp một thể, tạo thành tứ tượng cửu chuyển trận, một cỗ to lớn túc sát chi khí bay lên không, trên bầu trời không hiện hiện thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú hư ảnh, mỗi một vị đều có to như núi, rõ ràng là một môn đại đạo pháp trận. Vào trận người, giết không tha. Ngụy Quân trên thân khí thế không ngừng kéo lên, rút lên kim hoàng long thương, thân thương truyền đến từng hồi rồng gầm, bừng tỉnh tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm đại ly thành bạch tính. Lý Đạo Trọng sắc mặt thêm ra mấy phần nghiêm trọng, đại đạo pháp trận cũng không phải tốt cùng nhau tại, nhưng bây giờ tên đã trên dây, không thể không có phát, bọn hắn chính diện thực lực hay là chiếm cứ ưu thế, huống chi hắn không tin những dị bực kia đại lục tử phủ cường giả có thể không dính vào một cước. Động thủ. Lý Đạo Trọng hừ lạnh, không tiếp tục nói nhảm nhiều, mỗi nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, liền sẽ nhiều một phần ngoài ý muốn. Trong chốc lát, đệ tử thế gia cùng tông môn cường giả bắt đầu hướng phía tứ tượng cửu chuyển trận trùng sát mà lên, hai phe nhân mã trong nháy mắt giao sát cùng một chỗ. đã thấy trên chiến trường ngàn vạn bảo thuật va chạm, đến không hết phi kiếm xuyên thẳng qua như cá giết sang sông, đại đạo thần âm trận trận, bốn tôn thánh thú tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, tàn phá thi thể tựa như là vải rách giống như, ở trên chiến trường bị xoắn nát. Chúng ta cũng động thủ. Thích Âm nhìn thấy phía trước Long Miên Sơn chiến trường, khóe miệng lộ ra một tia khát máu dáng tươi cười, thân như dương cánh đại bằng, trong gào thét trùng sát mà đi. Còn lại dị vực đại lục tu sĩ nhao nhao đuổi theo, bọn hắn gia nhập chiến trường trong nháy mắt thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Nguyên bản bằng vào đại đạo pháp trận miễn cưỡng ngăn cản ngụy quân cùng quân trận, trong nháy mắt liền bị đánh bể tan cảnh, Long Miên Sơn đại trận bị cưỡng ép vênh mở một đầu lỗ hổng. Mà tại bên ngoài mấy trăm dặm đại ly thành bên trong, cũng sớm đã bị chiến đấu bừng tỉnh. Tuần tra tư chủ sở, Trương Kình Thương cái này tuần tra tư ti chủ, tử phủ hậu kỳ cường giả đạp không mà đi, theo sát phía sau còn có Tần Vũ Thường cái này tử phủ sơ kỳ tu sĩ, cấp tốc hướng phía Long Miên Sơn mà đi. Về phần một cái khác tuần tra tư tử phủ tu sĩ Tiêu Văn Sơn, thì là tọa trấn phía bắc biên cảnh, phòng bị thần ưng đế quốc. Phu hoàng, ngươi nói cái gì? Để cho ta lưu tại nơi này bảo hộ hoàng cung, ta làm không được. Các ngươi nếu là sợ sệt, liền từ dưới đất tỉnh lại hai tôn lão tổ, ta muốn đi Long Miên Sơn. Đại Ly thành hoàng cung chỗ, Ngụy Ngô Sương mặc chiến giáp, mặt treo hàn sương, nàng đối xử lạnh nhạt nhìn phụ hoàng Ngụy Thịnh còn có một đám khóc sức mướt hậu cung phi tử, cùng những cái kia hoang mang lo sợ hoàng thất tử đệ của mình bọn muội muội, cuối cùng không nhìn quên can, lựa chọn lẻ loi một mình lao tới Long Miên Sơn, đi hướng trợ giúp. Thân là Đại Ly hoàng thất chỉ có hai tôn tử phụ tu sĩ, nàng không cách nào ngồi nhìn thái tổ lăng mộ bị phá hư thờ ở toàn bộ Đại Ly thành đã không người ngủ. Tử phụ cường giả giao phong lực lượng ba động cùng đại đạo pháp trận thiên uy đan vào một chỗ, tựa như hủy thiên diệt địa bình thường, cho dù cách vài trăm dặm, cũng làm cho đông đảo người bình thường run lẩy bẩy. "Tỷ, nhanh lên, chúng ta đi xem náo nhiệt, Long Miên Sơn bên kia giống như đã giết đến máu chảy thành sông." Khách sạn trong phòng, Linh Hân Nguyệt khắp khuôn mặt là phân chấn, muốn đi tìm tỷ tỷ mình, nhưng mà lại bồ hụt, trong phòng không có mưa ai. "Quên, hôm nay là tu luyện bạn tiếp niết bản công thời gian." Linh Hân Nguyệt giẫm chân xuống, "Tỷ tỷ nàng mỗi tháng có mấy ngày sẽ tu luyện bạn tiếp niết bản công không thấy tăm hơi, hôm nay vừa lúc đuổi kịp." Tính toán chính ta đi, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Linh Hân Nguyệt nói thầm hai tiếng, ỷ vào bảo vật, coi như tử phủ tu sĩ muốn giết nàng cũng có thể chạy đi. Muốn làm liền làm, nàng từ túi chứa vật lấy ra một tờ thần hành phù, dán tại chính mình hai chân. Đây cũng không phải là tu sĩ bình thường dùng loại kia, mà là có thể độn hành và giảm, tốc độ kia ngay cả đại đa số tử phủ tu sĩ gặp đều được theo không kịp. Vèo một tiếng, Linh Hân Nguyệt hóa thành một vệt kim quang, bay ra khách sạn. Cùng lúc đó, tại Đại Ly thành mặt khác một gian khách sạn bên trong, Tô Kiệt sờ lên cằm, khẽ cười một tiếng, Long Miên Sơn thôi, thú vị. Đang khi nói chuyện, Tô Kiệt đã tan biến tại bên trong khách sạn Long Miên Sơn. Lúc này cả ngọn núi đều đã bị tiêu diệt, đại địa xuất hiện một cái lô đen thật lớn vết nước, sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu, nối thẳng đến dưới đất chỗ sâu, từng đợt bàng bạc thật lớn màu vàng long mạch chi lực từ đó bắn ra, giống như là từ dưới đất sông thẳng tới chân trời cực quang, ở ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng, đó là thuộc về Đại Ly long mạch lực lượng. Trung quanh thì là một chỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể, có thuộc về Đại Ly binh sĩ, cũng có con em thế gia cùng tông môn đệ tử. Trong đó bắt mắt nhất thì là trong chiến trường một bộ mặc trọng giáp thi thể, đây không phải người khác, chính là Ngụy Quân. Trước hết nhất chạy tới nơi này chính là Trương Kình Thường, hắn không có chờ Tần Vũ Thường, lúc này nhìn thấy không có một hai chiến trường, cũng nhìn thấy Ngụy Quân thi thể, cùng Ngụy Quân đứng đối mặt nhau mà khác một tôn tử phụ thi thể, còn có mặt đất nối thẳng long mạch vết nước vực sâu. Ngụy Quân, An Châu Cao thị tộc trưởng. Nhìn thấy Ngụy Quân thi thể, còn có đối diện cô kia thuộc về một trong tứ đại thế gia An Châu Cao thị tộc trưởng thi thể, Trương Kình Thường ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt đảo qua, thấy được đông đảo chiến trường vết tích, ngay cả đại đạo pháp trận tứ tượng cựu chuyển trận đều bị sinh sinh đánh vỡ, có thể thấy được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Trương Kình Thương ánh mắt cỡ nào sắc bén, hắn rất nhanh trở lại như cũ chiến trường giao phong đại khái, đông đảo tử phủ cường giả tấn công Long Miên Sơn, cuối cùng không địch nổi Ngụy Quân tự bạo đại đạo pháp trận, kéo mạnh lấy một tôn tử phủ cường giả đồng quy vu tận. Cũng chính là cuối cùng đại đạo pháp trận bạo tạc, làm cho tử phủ trở xuống tu sĩ không cách nào may mắn thoát khỏi, còn mang đi một tôn tử phủ cường giả, cái này chỉ sợ cũng là Ngụy Quân cuối cùng có khả năng làm sự tình. Về phần mặt khác còn sống địch nhân, Trương Kình Thương nhìn xem đen ngòm, giống như vực sâu long mạch vết nứt, đã rõ ràng tầm tích của bọn họ. Thôi thôi, an lộc của đua, dù sao cũng phải làm chút gì. Trương Kình Thương thở dài một hơi, cuối cùng vẫn bước chân đạp mạnh, lẻ loi một mình tiến vào long mạch vết nước. Sau một lát, mùi máu tươi tràn ngập chiến trường, lần nữa có tiếng bước chân vang lên. Tô Kiệt từ trong hắc ám đi ra, đi tới mảnh này tràn đầy thi thể chiến trường, lọt vào trong tầm mắt thấy, khắp nơi đều có các loại tàn phá thi thể cùng bảo vật thất lạc. Thật sự là lãng phí. Tô Kiệt lắc đầu, hắn mỗi lần giao thủ đều sẽ đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, cũng sẽ không như vậy lãng phí. Vung tay lên, từng kiện thất lạc bảo vật lũ yến về tổ, hướng phía Tô Kiệt phương hướng bay tới, chui vào Tô Kiệt bên hông trong túi trữ vật. Ngay tại Tô Kiệt thu vui sướng thời điểm, sau lưng lần nữa có tiếng bước chân vang lên, đồng thời mấy món pháp bảo hướng phía tiếng bước chân chuyển đến phương hướng bay đi. Kỳ hỉ, bảo vật người gặp có phần, cũng không thể để cho người đọc thôn. Linh Hân Nguyệt hỉ tư tư dò xét bay tới pháp bảo, hướng phía Tô Kiệt bóng lưng hô một tiếng, nàng vốn cho là chính mình tốc độ đã rất nhanh, không nghĩ tới có người nhanh chân đến trước, còn đồng dạng đánh lên bảo vật chủ ý. Tô Kiệt nghe chút thanh âm này, liền biết người tới là ai, một bên quay người, một bên ngậm lấy ý cười nói bảo vật người có đức chiếm lấy, ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt lấy ta. Linh nha đầu, ngươi là gan mập a. Xem thường ta. Ta thế nhưng là Linh Hân Nguyệt thanh âm im bặt mà dừng, một đôi mắt sáng đáng yêu trợn tròn, cả người đầu tiên là ngây người 2 giây, sau đó vứt xuống trong tay pháp bảo, giống như là cậu giống như hưng phấn, hưu một chút nào vào Tô Kiệt trong ngực, cắn một cái tại Tô Kiệt trên cánh tay. Tấu chương xong, chương 788, chê bữa trưởng công chúa chương 788, chê bữa trưởng công chúa ngươi thuộc giống cho a. Tô Kiệt nắm nuốt Ninh Hân Nguyệt quay hàm, nha đầu này đi lên liền căn chính mình là cái gì ma bệnh. Thư hử, ai bảo ngươi gạt ta? Ninh Hân Nguyệt ô ô a a, bởi vì quay hàm bị bóp, đối với Tô Kiệt dương nhanh muốn bớt. Ta lúc nào lừa ngươi, là chính ngươi không nhận ra ta tốt ta. Tô Kiệt buông tay ra, ra vẻ than thở nói lại nói, cách lâu như vậy gặp mặt, ngươi liền không suy nghĩ cái ngươi Trần đại ca, cái này có thể làm ta quá là thất vọng. Xem ra giữa chúng ta tình cảm phai nhạt, ngươi cũng không tiếp tục là của ta hảo muội muội. Linh Hân Nguyệt khí thế suy sụp xuống tới, cô thì thầm lấy miệng nói ai? Ai nói, người ta lại không có nói chán ghét ngươi, ta cũng có nghĩ tới ngươi có được hay không? Có đúng không? Tô Kiệt cúi đầu, nhìn chằm chằm Linh Hân Nguyệt mắt ngọc mày ngài đáng yêu khuôn mặt, song phương ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Linh Hân Nguyệt quay đầu đi, thật không dám cùng Tô Kiệt đối mặt. Tô Kiệt nhìn xem Linh Hân Nguyệt biểu lộ nhỏ, nhịn không được cười tủm tỉm nói, đã như vậy, vì giữa chúng ta thuần khiết hữu nghị, vậy đến hôn một cái đi. Bá. Linh Hân Nguyệt sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận, có chút không biết làm sao lui lại hai bước, trừng mắt đáng yêu đôi mắt sáng, sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. Ai muốn cùng nhiều năm không thấy cũng không chủ động tìm ta nam nhân hôn a? Loại chuyện này mới sẽ không tùy tiện để cho ngươi đạt được đâu. Linh Hân Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, ngựa khí ra vẻ chấn định, có thể run nhẹ nhẹ lông mi đã bán tâm cảnh của nàng. À, xem ra là ta mong muốn đơn phương à? Cũng là, dù sao Ninh nha đầu ngươi thế nhưng là có lai lịch lớn, trừng mắt chúng ta loại địa phương nhỏ này xuất thân cũng bình thường, ta chỉ có thể đi tìm mặt khác có thể tâm ý tương thông nữ nhân. Tô Kiệt lắc đầu, trên mặt thích hợp toát ra vẻ thất vọng. Ấy, chờ chút. Linh Hân Nguyệt tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Vậy ta liền đi trước, trên đất bảo vật lưu cho ngươi, coi như chúng ta trùng phùng lễ gặp mặt, hữu duyên gặp lại. Không cho phép đi. Linh Hân Nguyệt giữ chặt Tô Kiệt cánh tay, đôi mắt sáng chớp động, chột dạ nhìn chung quanh một chút, tiếng như mảnh mối nói ngươi liền không thể nhiều kiên trì một hồi thôi, ngươi lại nhiều kiên trì một chút ta nói không chừng liền thân ngươi, đồ đần, ta cũng muốn mặt mũi thật sao? Cho nên, đây là thành công. Tô Kiệt dừng bước lại, tiểu tử, còn nắm không được ngươi. Ân. Linh Hân Nguyệt có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy đỏ bừng, chỉ có lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thoại âm rơi xuống, Linh Hân Nguyệt nhón chân lên, lấy rút khí, tại Tô Kiệt trên mặt hôn một cái. Chỉ làm một cái động tác như vậy, đã để Linh Hân Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ rực rực, phản phất có hơi nước từ đỉnh đầu toát ra. Thủy nhuận xúc cảm từ gương mặt truyền đến, Tô Kiệt trên mặt tươi cười. Đưa tay vuốt vuốt Linh Hân Nguyệt ghim tóc búi đầu, Tô Kiệt cười nói, ta tán thành ngươi nụ hôn này, xem ra giữa chúng ta ràng buộc vẫn là trước sau như một. Khoan đáp ý hí hửng, ta mới không cần ngươi tán thành. Linh Hân Nguyệt có chút hậu chi hậu giác kịp phản ứng, chính mình giống như lại bị lừa. Vừa rồi nàng dưới sự nóng nổi, cũng không kịp phân biệt Tô Kiệt trong lời nói thật giả, sợ sệt Tô Kiệt vừa đi lại là mấy năm không có khả năng gặp mặt, hiện tại mới hiểu được chính mình chúng Tô Kiệt ngư kế, bất quá trong nội tâm nàng kỳ thật không có bài xích cũng là phải. Ha ha, xem ở chúng ta ràng buộc bên dưới, nơi này bảo vật cho phép ngươi kiếm một chén canh. Tô Kiệt nghe vậy cười to, động tác trên tay không chút nào không chậm, tụ lại trên chiến trường thất lạc bảo vật. Chừa chút cho ta. Linh Hân Nguyệt đội vàng gia nhập tranh đoạt bảo vật hàng ngũ, những này đều là tiền a. Ngay tại Tô Kiệt cùng Ninh Hân Nguyệt hai người chia của thời khắc, bầu trời truyền đến liệt liệt tiếng gió gào thét, ngay sau đó một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là một người mặc chiến giáp màu vàng, lưng đeo trọng kiếm, tóc dài dùng kim tuyến đâm thành đơn đuôi ngựa, dáng người cao gầy ngạo nhân, kiếm mi bên dưới là một đôi đen nhánh sáng tỏ lăng lệ đôi mắt, khiến cho tuyệt mỹ dáng người nhiều hơn nữ tính trên thân hiếm thấy vai hùng khí chất. Người này không phải người khác, chính là cự tuyệt đóng giữ hoàng cung, lẻ loi một mình chạy tới Đại Ly hoàng thất trưởng công chúa, Ngụy Ngô Dương. Vừa rơi xuống đất, Ngụy Ngô Dương liền thấy thây ngang khắp đồng chiến trường, thấy được long mạch vết nứt, thấy được Long Miên Sơn tòa này thái tổ lăng mộ bị phá hư không còn hình dáng. Trong chiến trường còn có Ngụy Quân thi thể, cùng ngay tại Ngụy Quân thi thể trước mặt, tức đoạt Ngụy Quân trên thi thể linh bảo chiến giáp nam nhân. Ngụy Quân dựa theo hoàng thất bối phận tới nói, xem như Ngụy Ngô Dương thái gia gia bối phận kia, tại nàng tuổi nhỏ thời khắc đối với nó có nhiều chiếu cố, truyền thụ nàng rất nhiều tu hành tri thức cùng kỹ xảo. Bây giờ vị này đại ly hoàng thất tử phụ cương giả, cứ như vậy vẫn lạc nơi này, còn bị người như vậy không coi ai ra gì thu hết thi thể. Ngụy Ngô Dương hai tay bỗng nhiên nắm chặt, rút ra sau lưng huyền long trọng kiếm, ánh mắt túc sát, hướng phía Ngụy Quân trước người nam nhân kia chém giết mà đi. Người trước mắt này coi như không phải hung thủ, cũng khẳng định không phải người tốt lành gì, nhà ai người tốt sẽ xuất hiện tại Thái Tổ lăng mộ nơi này, hơn phân nửa lăng mộ bị phá hư liền có bút tích của hắn. Tô Kiệt biểu lộ bình tĩnh, một cái nghiêng người tránh ra sau lưng công kích, để Ngụy Ngô Dương công kích thất bại. Chính mình thì tiếp tục hai tay lưu loát, đem Ngụy Quân trên thân món kia linh bảo chiến giáp chọc từng mảng xuống tới thu vào chứa vật đại, hoàn toàn không có đi mắt nhìn thẳng Ngụy Ngô Dương, khi nàng không tồn tại mở rộng. Là ngươi. Lúc này Ngụy Ngô Dương rốt cục thấy rõ Tô Kiệt khuôn mặt, là nàng tại Tinh Hà tiểu lâu thấy qua cái kia nam nhân thần bí. Nhưng bất kể là ai, làm sát hại Ngụy Quân hung thủ, nàng tuyệt sẽ không nhân nhượng. Lại gặp mặt, chậc chậc, nữ hài tử ra tay thô lỗ như vậy cũng không tốt. Tô Kiệt khẽ miệng ngậm lấy ý cười, cùng Ngụy Ngô Dương chào hỏi, hắn biết Ngụy Ngô Dương thân phận, đại ly hoàng thất trưởng công chúa, tử phụ tu sĩ, bất quá những này tại Tô Kiệt xem ra cũng liền như thế. Dị vực đại lục tà tu, dám phá hư thái tổ lăng mộ, khinh người quá đáng. Ngụy Ngô Dương trợn mắt nhìn, từ vừa rồi phản ứng đến xem, nàng biết Tô Kiệt không dễ trọng, tối thiểu cũng là tử phụ tu vi, nhưng nàng nếu xuất hiện ở đây, liền tuyệt không có hậu lui đạo lý. Trấn Long Thiên La thần điện, đến từ đại ly tuyệt học của hoàng thất bị dùng ra, Ngụy Ngô Dương toàn thân khí thế tăng vọt, toàn thân khuấy động lên một tầng ngọn lửa màu vàng nóng, liền ngay cả tóc cũng lộ sắc thành màu vàng nóng, tựa như là thuần kim bình thường, lộng lẫy. Quyền công pháp này mượn nhờ long mạch cùng hoàng triều khí vận tu hành, bá đạo nhất tuyệt luân, huống chi Ngụy Ngu Xương Tiên Kiêu như vậy sử dụng, bằng vào Chấn Long Thiên La thần điện bá đạo, tăng thêm trong tay thượng phẩm linh bảo Huyền Long trọng kiếm, liền xem như tử phụ trùng kỳ tu sĩ, Ngụy Ngu Xương tự giác đều có thể đối bính. Tràn đầy lửa giận con ngươi nhìn chằm chằm Tô Kiệt, Ngụy Ngu Xương hai chân hơi cong. Sau một khắc, phương biên ngàn mét mặt đất ầm vang chấn động, đại địa dạn nứt ra chi hình lưới vết rạn, đến không hết bùn đất cùng đá vụn chấn đến giữa không trung. Ngụy Ngu Xương bản nhân càng là hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Tô Kiệt mà đi, trong tay Huyền Long trọng kiếm chém ra đêm tối, phát ra trận trận long âm, đối với Tô Kiệt đón đầu đánh xuống. Tô Kiệt bước chân có chút lệch ra, Huyền Long trọng kiếm cái này thượng phẩm linh bảo lệ một ly, từ Tô Kiệt bên người rơi xuống, chỉ là gợi lên Tô Kiệt góc áo. Ngụy Ngu Xương hai mắt có chút trợn to, trong tay Huyền Long trọng kiếm lại không ngừng nghỉ chút nào, kiếm khí màu vàng tựa như là một đầu cự long, tại bóng đêm đen kịt bên dưới bốn lượn gào thét, chiêu chiêu hướng Tô Kiệt chém tới. Đối mặt loại công kích này, Tô Kiệt đi bộ nhàn nhã, mỗi lần đều là trong phút chốc, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi cái kia nhìn như vô kiên bất tồi kiếm khí tàn ảnh. Ngụy Ngu Xương đi không phải phi kiếm con đường, tay nàng cầm Huyền Long trọng kiếm, lấy tự thân lực lượng cùng linh lực thi triển kiếm kỹ, kiếm đạo bá đạo cường thế, giống như thiên long rơi xuống, thương long xuất huyền, đi là đại khí bằng bạc, lấy lực áp người đường đi. Đáng giận, có bản lĩnh trực diện ta. Ngụy Ngu Xương bị Tô Kiệt loại này phương thức tác chiến làm cho nổi trận lôi đình, hỏa khí căn bản kìm nén không được. Kiếm thuật không sai, ngươi hơi để cho ta có chút hứng thú. A, đã như vậy, vậy thì bồi ngươi chơi một tốt. Tô Kiệt lại một lần cực kỳ nguy cấp tránh ra kiếm khí, lan tràn kiếm khí chém ra một đạo dài mấy ngàn thước hẻm núi, vô cùng kinh khủng. Mũi chân vẩy một cái, tùy ý từ dưới đất bước lên một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm gãy này chỉ là một kiện bình thường pháp khí, hay là bẻ gãy qua, phía trên che kín vết rạn. Thật có lỗi, đây đã là chiến trường yếu nhất một thanh binh khí, bất quá đối mặt với ngươi khiêu chiến, ta muốn đã dư xài. Tô Kiệt khẽ môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, so sánh nộ khí trùng thiên Ngụy Ngu Xương, ánh mắt của hắn chỉ có bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Ngươi cái tên này, xem thường người cũng phải có cái độ. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Ngu Xương triệt để bạo tạc, nàng huy động trong tay Huyền Long trọng kiếm, cả người nhảy lên thật cao, thân ảnh tựa như cùng long ảnh kiếm khí hỗn hợp lại cùng nhau, hướng phía Tô Kiệt nổi giận chém xuống. Nhưng mà Ngụy Ngu Xương cái này tụ lực một kích lần nữa chém không, long ảnh kiếm khí rơi xuống phía trước, sớm đã không có Tô Kiệt thân ảnh. Người đi cái nào? Đang lúc Ngụy Ngu Xương tìm kiếm Tô Kiệt thân ảnh thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo kiếm khí lăng lệ. Phanh! Ngụy Ngu Xương vội vàng xoay người lập kiếm, cùng Tô Kiệt đâm tới kiếm gãy đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao kích đấm thanh. Làm sao có thể? Ngụy Ngu Xương nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại kiếm gãy kia phía trên bao trùm lấy một tầng linh lực, nhìn như thật mỏng một tầng, nhưng lại có vô biên nặng nề cùng cô đọng, thế mà sinh sinh kháng trụ thượng phẩm linh bảo Huyền Long trọng kiếm chẳng kích. Một thanh pháp khí cấp bậc kiếm gãy, cùng linh bảo Huyền Long trọng kiếm va chạm, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, một màn này đã vượt ra khỏi Ngụy Ngu Xương nhận biết. Còn không đợi Ngụy Ngu Xương lấy lại tinh thần, Tô Kiệt bước chân đạp mạnh, bóng người lần nữa biến mất, xuất hiện tại Ngụy Ngu Xương mặt bên, kiếm gãy lấy một cái quỷ dị góc độ, đâm về Ngụy Ngu Xương trái tim bộ vị. Ngụy Ngu Xương sắc mặt biến hóa, huy kiếm cùng kiếm gãy đối bính. Có thể một màn quỷ dị xuất hiện, so với trái chống phải ngăn Ngụy Ngu Xương, Tô Kiệt ở trên chiến trường tựa như là tản bộ bình thường, mỗi lần đều có thể biến mất tại Ngụy Ngu Xương trong tầm mắt, từ Ngụy Ngu Xương khó mà cảm ứng được vị trí xuất hiện. Đây là kiếm thuật gì? Ngụy Ngu Xương càng phát ra khó mà chống đỡ, Tô Kiệt cái kia nhìn như nhẹ nhàng thoải mái kiếm chiêu, lại đem nó dồn đến cực hạn, nàng sử xuất tất cả vô liếng, vẫn như cũng không nhìn thấy Tô Kiệt thực lực cuối cùng, đó là cỡ nào sâu không lường được. Một bên khác, Linh Hân Nguyệt tay khoác lên trên trán, nhìn xem Tô Kiệt cùng Ngụy Ngu Xương chiến đấu, nàng đối với Tô Kiệt thực lực có càng thêm chính xác nhận biết. Hừ hừ, không hổ là bản cô nương nhìn chúng người. Linh Hân Nguyệt nhìn mặt mày hớn hở, phảng phất trêu đùa Ngụy Ngu Xương người là nàng bình thường. Làm cùng Tô Kiệt nhiều lần kề vai chiến đấu nữ nhân, Linh Hân Nguyệt thế nhưng là biết, Tô Kiệt mạnh nhất cũng không phải cái gì kiếm thuật, nhiều nhất chỉ là dùng phi kiếm đùa giỡn một chút, Tô Kiệt chân chính lợi hại chính là công phu quyền cước. Mà Tô Kiệt bây giờ chỉ bất quá dùng bình thường không cần kiếm thuật, liền đem Ngụy Ngu Xương cái này tự phụ cường giả toàn diện áp chế, còn không thể chứng minh Tô Kiệt thực lực cường đại đến cỡ nào thôi. Ầm ầm. Lại là một lần va chạm, Tô Kiệt trong tay kiếm gãy bộc phát sáng chói thần quang, kiếm khí giăng khắp nơi, trực tiếp đem Ngụy Ngu Xương đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra hơn ngàn mét, chấn vỡ một mảnh sơn lâm, Ngụy Ngu Xương hai chân hãm sâu mặt đất, dưới chân lôi ra một đầu thật dài rãnh sâu, lực lượng khổng lồ làm nàng hai tay hổ khẩu run rẩy, máu tươi đã nhuộm đỏ chua kiếm. Làm sao? Liền chút thực lực ấy sao? Vậy ngươi có thể không đủ nghiên cứu tới khiêu chiến ta à? Trưởng công chúa điện hạ. Phía trước, Tô Kiệt thanh âm phiêu đang tới, mang theo một tia như có như không trêu tức, làm cho Ngụy Ngu Xương tâm thái lần nữa mất cân bằng. Loại thời điểm này gọi nàng trưởng công chúa điện hạ, không phải liền là đang nói nàng không có thực lực, chỉ có thể dựa vào thân phận dọa người thôi. Một cô thật sâu sỉ nhục cảm giác, để Ngụy Ngu Xương triệt để bạo phát. Im ngay, ngươi cái này dị vực tà tu. Đúng. Ngụy Ngu Xương gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, biết rõ không địch lại, vẫn như cũ rút kiếm mà lên, giống giận bộc phát một vòng màu đỏ kim quang, tại kiếm khí tàn phá bừa bãi bên dưới, thiên khung có cựu long cùng múa, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Can đảm lắm, nhưng giữa chúng ta thực lực cũng không phải dựa vào dũng khí có thể bù đắp. Tô Kiệt cười nhạt một tiếng, trong tay kiếm gây hời hợt ngăn trở Ngụy Ngu Xương toàn lực vung chém, long ảnh kiếm khí từ Tô Kiệt tả hữu xẹt qua, đem sau lưng vài tòa ngàn mét ngọn núi chặn ngang chặt đứt. Mà dạng này chẳng kích, cũng bất quá là nhấc lên Tô Kiệt tóc, ngay cả một tia vết thương đều không có lưu lại. Như vậy to lớn thực lực sai biệt, cho dù là Ngụy Ngu Xương tâm cảnh, trong lòng cũng không khỏi hiện ra to lớn cảm giác bị thất bại. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực là đại ly hoàng thất hòn ngọc quý trên tay, vô luận là thiên phú hay là tài tình, nàng đều nhận vô số người khích lệ, được vinh dự là đại ly hoàng thất quật khởi hy vọng. Nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, từ nhỏ đã về việc tu hành triển lộ ra ngạo nhân thiên phú, tuổi còn trẻ liền tấn thăng đạo đài, đánh khắp thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, xông ra nặc đại danh khí. Nếu như không phải gặp được Ninh Vân Anh, nàng sợ rằng sẽ một mực bảo trì đại ly vương triều thế hệ trẻ tuổi vô địch danh hiệu. Nhưng hôm nay, nàng phần này kiêu ngạo, tại Tô Kiệt trước mặt, bị xung kích phá thành mảnh nhỏ, thương tích đầy mình. Cái gọi là đại ly vương triều chói mắt nhất Minh Châu, đại ly hoàng thất kiêu ngạo chờ chút xưng hào, ở trước mắt cái này nam nhân thần bí thực lực tuyệt đối trước mặt, lộ ra là buồn cười như vậy, không chịu nổi một kích. Loẹ loẹt kiếm thuật biểu diễn dừng ở đây rồi, sau đó, Tô Kiệt ngón tay phất qua kiếm gãy băng lanh thân kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm gãy chết xạ ánh trăng, chợt xuất hiện tại Ngụy Ngô Xương trước người, chém xuống một kiếm. Ngụy Ngô Xương hai tay đứng thẳng huyền long trọng kiếm, miễn cưỡng ngăn tại trước người, vẫn như trước ngăn cản không nổi Tô Kiệt lực lượng, cả người bị chèn ép quỳ một gối xuống trên mặt đất, hai tay run rẩy, huyền long trọng kiếm bị một chút xíu áp bách về trước ngực. Ngụy Ngô Xương toàn thân xương cốt kết rung động, cho dù nàng dùng hết toàn thân lực lượng, đối thủ chỉ là một tay ép xuống, liền đã để nàng không cách nào ngăn cản, nội tạng nhận to lớn áp bách, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bát Hoang Long tự công. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đỉnh đầu truyền đến một đạo quát lạnh. Theo sát lấy, một bóng người xinh đẹp từ trên cao đáp xuống, một cước hướng phía Tô Kiệt đã tới, chấn thiên hám địa thần uy, giống như trong truyền thuyết thần thoại thượng cổ long tượng giẫm đạp mà rơi. Ầm ầm. Khi một cước này rơi xuống, tàn phá bừa bãi sóng xung kích đem động đất thành một mịn, hình thành một cái đường kính đạt tới mấy ngàn thước hố khổng lồ. Tô Kiệt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên mặt đất bờ hố, sờ lên cằm, có chút hăng hái nhìn đất này trong hầm. Lúc này hố đất bên trong chỉ còn lại có hai bóng người đứng thẳng, một đạo chính là quỳ một chân trên đất, quần áo phun nước Ngụy Ngô Xương. Một đạo khác bóng hình xinh đẹp thì là có một đôi thon dài cặp đùi đẹp, da thịt trắng loáng như ngọc, lập loè ngọc thạch giống như tinh tế tỉ mỉ quan trạch, doanh doanh một nắm vòng eo, nhưng lại có một loại khó nói nên lời lực lượng mỹ cảm. Đó là khoan thai tới chậm Tần Vũ Thượng, tuần tra tư Bạch Hổ Đường đường chủ, nàng tại thời khắc sống còn đuổi tới, lúc này bảo hộ ở Ngụy Ngô Xương trước mặt, một đôi son phấn mắt hổ ngẩng đầu nhìn lên, trực diện Tô Kiệt. Tấu chương xong, chương 789, các ngươi đừng lại đánh rồi chương 789, các ngươi đừng lại đánh rồi bầu trời chẳng biết lúc nào rơi ra mưa to, thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng phía dưới âm u đại điện. Ngụy Ngô Xương bao nhiêu có vẻ hơi chật vật, hai tay hổ khẩu đứt ra, ướt nhẹp đơn đuôi ngựa đã tăng ra, tóc dài dán vào tại trên chiến giáp, hỗn hợp có lốm đốm lấm tấm nước bùn, chỉ có một đôi son phấn mắt hổ vẫn như cũ không chịu thua nhìn chằm chằm Tô Kiệt. Tần Vũ Thường sắc mặt nghiêm túc, nàng là biết Ngụy Ngô Xương thực lực, nhưng lại bị trước mắt người nam tử thần bí này toàn diện áp chế, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ liền có thể biết, đây là thực lực cực kỳ khủng bố đối thủ. Các hạ là người nào? Tần Vũ Thường thanh âm thanh lãnh xuyên thấu màn mưa, rơi vào Tô Kiệt trong tai. Kẻ yếu không xứng biết tên của ta. Tô Kiệt trong tay kiếm gãy săn cái kiếm hoa, cười nhẹ làm ra đáp lại. Tần Vũ Thường sắc mặt tối sầm, có đủ phách lối. Tô Kiệt phảng phất không nhìn thấy Tần Vũ Thường trong ánh mắt tích xúc lửa giận, tiếp tục nói, đều nói tuần tra tư là đại ly vương triều mạnh nhất tổ chức, không biết ngươi vị này Bạch Hổ Đường đường chủ, trong tay có bao nhiêu thực lực, có thể hay không anh? Tô Kiệt lời còn chưa nói hết, một đạo quyền kình sóng xung kích tựa như là đạn hạt nhân bạo tạc, đồng nhiên bọn tới Tô Kiệt trên mặt. Tô Kiệt trong tay kiếm gãy vung lên, kiếm khí cùng quyền kình lẫn nhau đụng nhau, tàn phá bừa bãi linh lực ba động giống như núi kêu biển gầm, đem phương viên mấy ngàn thước hết thảy đều cho dẹp yên. Để cho ta tận hứng. Tô Kiệt bổ sung xong mình, nhìn xem trước mặt Liễu Mi dựng thẳng, huy quyền đánh tới Tần Vũ Thượng. Thời gian qua đi mấy năm, Tô Kiệt cũng nghĩ nhìn xem nữ nhân này thực lực tiến bộ bao nhiêu. Như ngươi mong muốn. Tần Vũ Thượng cũng không phải tính tình tốt chủ, nàng tính tình cương trực công chính, bị Tô Kiệt như vậy khiêu khích, nàng không khỏi toàn lực vận chuyển Bát Hoang Long tự công. Môn công pháp này là thể tu loại hình, tu đến cực hạn chỗ, nhất cử nhất động đều có thể có thái cổ long tượng chi uy, phối hợp Tần Vũ Thượng thái hư linh thể, có thể mức độ lớn nhất điều động lực lượng, để nó tại đồng cấp tu sĩ cận chiến bên trong chiếm cứ ưu thế. Vâng. Tần Vũ Thường quyền cước tung bay, công kích hóa thành từng đạo tàn ảnh, mỗi một đạo huy quyền đá chân, kinh khủng sóng xung kích đem động đất phá thành mảnh nhỏ, bầu trời mây đen đều bị đánh tan, ánh trăng lần nữa vẩy xuống. Có chút thực lực thôi. Tô Kiệt nhướng mày, đối mặt Tần Vũ Thường giống như mưa to gió lớn công kích mãnh liệt, cũng không có bất luận cái gì luôn cuống tay chân, mu tay trái chắp sau lưng, chỉ dựa vào lấy tay phải thành kia tàn phá đoạn kiếm, mỗi lần đều có thể dùng kiếm khí đem Tần Vũ Thường bức lui, đem nó tất cả công kích toàn bộ đón lấy. Tần Vũ Thường càng đánh càng kinh hãi, người nam nhân trước mắt này tư thái quá mức nhẹ nhõm, nàng đã dùng ra toàn lực, coi như từng tòa núi cao nàng đều có thể đánh nát, nhưng lại không đụng tới Tô Kiệt góc áo. Đúng. Đúng lúc này, Ngụy Ngô Xương từ Tô Kiệt sau lưng tìm đúng thời cơ, huy động Huyền Long trọng kiếm chém giết mà tới, kiếm khí như thiên long gào thét. Keng. Tô Kiệt đầu cũng không trở về, tay phải kiếm gây trực tiếp trở tay về nghiêng, quay thân tiếp kiếm, cực kỳ nguy cấp ngăn trở Ngụy Ngô Xương Huyền Long trọng kiếm. Ngụy Ngô Xương lại chém, trước mặt Tần Vũ Thường cũng huy quyền mà tới, hai người phối hợp ăn ý, tiền hậu giáp kích. Tô Kiệt một cái lật ra sau, thân như lại bằng, từ hai người đỉnh đầu lật ra. Ngụy Ngô Xương trên trọng kiếm treo trọng, chém ra vạn dặm thương vân. Có thể Tô Kiệt đã sớm rời xa bầu trời, xuất hiện ở trước mặt hai người. Chúng ta liên thủ. Ngụy Ngô Xương hít thở sâu một hơi, lại là loại kia thân pháp quỷ dị. Tốt. Tần Vũ Thường gật đầu, địch nhân trước mắt, không liên thủ không có một chút cơ hội chiến thắng. Liên thủ cũng không có cơ hội a. Tô Kiệt nhìn ra Tần Vũ Thường đang suy nghĩ gì, đưa ngón trỏ ra đối với các nàng lắc lắc, loại kia không nhìn thái độ, đem hai cái thiên chi tiểu nữ tức giận không nhẹ. Bên trên, Ngụy Ngô Xương dẫn đầu động thủ, Tần Vũ Thường theo sát phía sau. Hai nữ một người dùng kiếm, kiếm pháp cao siêu, kiếm khí răng khắp nơi, đại địa tựa như là đậu hũ làm giống như yếu ớt, tại kiếm khí bừng bừng phân chấn bên dưới, hình thành từng đạo thâm thúy hẻm núi, địa hình địa vật cũng vì đó sửa. Một người công phu quyền cước cao minh, tựa như là một cái hình người cự long, mỗi một quyền một cước rơi xuống, có thể tùy tiện đem ngọn núi vênh sập, uy năng kinh người. Hai người liên thủ, ngay cả tử phủ trung kỳ tu sĩ đều có thể chiến thắng. Đáng tiếc các nàng gặp phải là Tô Kiệt. Tô Kiệt mẹn mẹn chỉ dùng một bàn tay, dùng một thanh tàn phá kiếm gãy, liền hoàn toàn đỡ lại hai người tất cả công kích, thỉnh thoảng đánh trả kiếm khí, để cho hai người ngăn cản đặc biệt gian nan. Không biết đã trải qua mấy trăm hay là hơn ngàn lần va chạm, thanh kia bị linh lực bảo vệ kiếm gãy cũng không chịu được nữa, gần như cực hạn. Giang giác, kiếm gãy thân kiếm che kín vết rạn, cuối cùng hóa thành một mảnh mảnh vỡ, rơi trên mặt đất. Hắn không có kiếm. Ngụy Ngô Xương hai mắt tỏa sáng, nàng bị Tô Kiệt kiếm thuật toàn diện áp chế, bây giờ thấy Tô Kiệt trong tay không có kiếm, phảng phất bắt được cơ hội, cấp tốc xông về phía trước, quay đầu chính là một kiếm, kiếm mở thiên môn, không cho Tô Kiệt đổi vũ khí khác cơ hội. Ngụy Ngô Xương nhưng lại không biết, Tô Kiệt công kích mạnh nhất, kỳ thật không phải kiếm thuật mà là thể thuật. Huyền Long trọng kiếm hành không, mắt thấy liền muốn rơi vào Tô Kiệt trên bờ vai, Tô Kiệt động. Tốc độ so dĩ vãng càng nhanh, Ngụy Ngô Xương đều khó mà bắt được Tô Kiệt thân ảnh. Chỉ gặp Tô Kiệt tay phải mở ra, một cái cất bước nhảy tới, đại thủ trực tiếp giam ở Ngụy Ngô Xương trên mặt. Bành! Ngụy Ngô Xương thân thể không bị khống chế, bị Tô Kiệt đại thủ nắm lấy, đập ầm ầm ở trên mặt đất, nhấc lên cấp 12 động đất. Sau đó lại như là cầm lên một cây rơm rạ giống như, lấy tay bóng chảy ném bóng tư thế, nắm lên Ngụy Ngô Xương hất lên. Bóng người như đạn áo, ầm vang chui vào vạn mét bên ngoài một ngọn núi, kịch liệt va chạm, để ngọn núi đổ sụp nửa bên, khói bụi cuồn cuộn. Phốc! Bị núi đá vùi lấp, Ngụy Ngô Xương miệng phun máu tươi, trên thân chiến giáp tổn hại nghiêm trọng, toàn thân xương cốt cùng nội tạng đều từng trận đau nhức. Ai nói cho ngươi không có kiếm liền không thể đánh? Tô Kiệt phủi tay, ánh mắt tràn đầy biểu tình hài hước. Đang khi nói chuyện, Tô Kiệt còn tiếp tục ngăn cản Tần Vũ Thường quyền cước. Tần Vũ Thường càng đánh trong lòng càng đắng chát, tu hành Bát Hoang Long Tượng công nàng, tự nhận là coi như tử phủ trung kỳ tu sĩ tại thuần túy trên lực lượng cũng không bằng nàng, thế nhưng là mỗi lần cùng Tô Kiệt va chạm, đối thủ thực tế lực lượng nhưng vượt xa nàng quá nhiều. Nàng cảm giác mình công kích không phải một bộ huyết nục chi khu, mà là một tòa cao bằng trời thông thiên thần sơn. Tần Vũ Thường thậm chí có thể cảm giác được, đối phương cùng chính mình đối công, tựa như là đại nhân đang ngồi lấy tiểu hài tử chơi đùa tâm thái. Đáng giận, Tần Vũ Thường càng nghĩ càng là nổi nóng, lại đấm một quyền đảo hướng Tô Kiệt. Ngươi là ta gặp qua khí lực lớn nhất nữ nhân. Tô Kiệt trong miệng tán dương, nắm Tần Vũ Thường cổ tay, nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem Tần Vũ Thường quăng bay ra đi, liền lùi lại hơn ngàn trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà tại lần giao phong này bên trong, Tần Vũ Thường đột nhiên lòng sinh một loại kỳ quái ý nghĩ. Chúng ta là không phải tại đã gặp mặt. Tần Vũ Thường ngẩng đầu nhìn Tô Kiệt, có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6, nàng luôn cảm giác Tô Kiệt có loại không hiểu quen thuộc. Tô Kiệt thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tần Vũ Thường trước mặt, ôm Tần Vũ Thường thon dài eo nhỏ, thăm dò ở tại bên tai nói nhỏ, nói ra làm cho Tần Vũ Thường nổi trận lôi đình lời nói. Ta người này trí nhớ kém, không phải cường giả nói, có thể không đủ tư cách để cho ta để ở trong lòng, ngươi cảm thấy mình đủ tư cách sao? Thanh âm này mang theo một tia trêu chọc, tăng thêm trên bờ eo hỏng bét xúc cảm, trong nháy mắt để Tần Vũ Thường sắc mặt biến thành màu đen. Hỗn đản, buông ra móng vuốt của ngươi. Nàng một cái khuỵu tay đánh về phía Tô Kiệt, lại bị Tô Kiệt vững vàng bắt lấy, chân đạp hướng Tô Kiệt, cũng bị Tô Kiệt kẹp lại phần hông, hai tay hai chân đều bị Tô Kiệt nắm, thân thể cũng dán rất gần, tư thế mười phần mập mờ. Lúc này Tần Vũ Thường con ngươi đã không thấy thanh lãnh, răng ngà cắn khanh khách rung động. Để cho ta buông tay, ngươi cầu ta à? Tô Kiệt ánh mắt nghiền ngẫm, đối với trong ngực Tần Vũ Thường chế nhạo nói. Ngươi Tần Vũ Thường vẫn chưa trả lời, sơn phong sụp đổ chỗ, một vệt kim quang thoát ra, Ngụy Ngô Xương cầm trong tay trọng kiếm vọt tới. Dù là liều lên cái mạng này, Ngụy Ngô Xương nhìn thấy Tô Kiệt khinh bạc Tần Vũ Thường, cả người trong nháy mắt bạo động, không để ý thân thể thương thế, giáng chống đỡ lấy một hơi muốn cùng Tô Kiệt liều mạng. Tô Kiệt tay trái ôm Tần Vũ Thường, đem nó hai tay chăm chú trói buộc, hai ngón tay phải kẹp lấy huyền long trọng kiếm, khiến cho cái này thượng phẩm linh bảo không được tiến thêm. Ngón tay Ngụy Ngô Xương biểu hiện trên mặt đặc biệt đặc sắc, không dám tin. Trước mấy ngày đụng phải một cái đồng dạng dùng kiếm, chiêu này còn rất dùng tốt. Tô Kiệt cười hắc hắc, ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Ngụy Ngô Xương. Đây là bởi vì Ngụy Ngô Xương trên thân chiến giáp tổn hại nghiêm trọng, lộ ra bên trong tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, ngạo nhân dáng người phối hợp tàn phá chiến giáp, không hiểu có loại đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Ngụy Ngô Xương thuận Tô Kiệt ánh mắt, cũng nhìn thấy chính mình trần trụi ở bên ngoài da thịt, lập tức khí khuôn mặt đều đỏ. Càng là vô sỉ. Ngụy Ngô Xương khi nào nhận qua loại ủy khuất này, thế mà bị người đùa bỡn chơi bừa, còn bị người như vậy khinh bạc. Ngay tại Tô Kiệt cùng Tần Vũ Thường cùng Ngụy Ngô Xương kịch chiến say xưa thời điểm, mắt thấy một màn này, Linh Hân Nguyệt không cao hứng. "Cho ăn, dừng tay, các ngươi đừng lại đánh rồi." Trong mưa to, Linh Hân Nguyệt hai tay đặt ở bên miệng, hướng về phía Tô Kiệt bên này hô to. Dù sao tại Linh Hân Nguyệt trong mắt, lúc này giữa song phương cùng nói là đang chiến đấu, không bằng nói là Tô Kiệt đang đùa giỡn hai nữ nhân, cái này khiến Linh Hân Nguyệt ghen tuông đại phát. "Tô Kiệt, ngươi cái tên này, muốn chơi tới khi nào?" Bước nhanh chạy đến Tô Kiệt bên người, Linh Hân Nguyệt níu lấy Tô Kiệt cánh tay. Tên hôn đản này, mới vừa rồi còn lựa chính mình một cái thân, đảo mắt liền đi đùa giỡn những nữ nhân khác, thực sự đáng giận. T, cái này nhưng không liên quan chuyện ta, là các nàng chính mình chạy tới không nói hai lời liền khởi xướng chiến đấu, ta luôn không khả năng không hoàn thủ đi. Tô Kiệt nhún nhún vai, biểu thị chính mình là người bị hại. Linh Hân Nguyệt mắt trợn trắng, nàng còn không biết Tô Kiệt là ai thôi, đơn giản được tiện nghi còn khoe mẽ. Mà lúc này Tần Vũ Thường cùng Ngụy Ngô Sương hai nữ toàn thân chấn động, đồng dạng nghe được Ninh Hân Nguyệt lời nói các nàng, trong đầu không ngừng thoáng hiện Tô Kiệt hai chữ này. Tô Kiệt, Quỷ Linh Cung huyết ma lão tổ. Ngụy Ngô Sương đôi mắt sáng có chút sửng sở, đối với hai chữ này nàng đang quen thuộc bất quá, dù sao Quỷ Linh Cung làm đại ly hoàng thất họa lớn trong lòng, nàng thân là trưởng công chúa, lại thế nào có thể sẽ không hiểu rõ đâu. Tô Kiệt càng thêm kinh ngạc Tần Vũ Thường, nàng định thần nhìn qua Tô Kiệt, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch loại cảm giác quen thuộc kia vì sao mà đến, cùng với nàng chiến đấu, lại là Tô Kiệt cái này từng có giao tế đại ma đầu. Lần trước gặp mặt hay là bởi vì mật tông Phật giáo, nàng đi theo Tô Kiệt cùng một chỗ, xem như được chứng kiến Tô Kiệt chỗ đáng sợ, lúc đó hay là đạo đài cảnh thất trọng nàng, Tô Kiệt cũng đã là tử phủ trung kỳ tu vi, đồng thời còn nhất cử bị diệt mật tông Phật giáo. Về sau bởi vì Tô Kiệt kiến tạo kỳ quan, tăng thêm tuần tra tư chiêu mộ, nàng quay trở về Đại Ly thành, thậm chí chưa kịp cùng Tô Kiệt cáo biệt. Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, sẽ là tại dạng này một cái trường hợp bên dưới. Này, đã lâu không gặp. Tô Kiệt nhìn thấy bị người nhận ra, cũng liền không tiếp tục cẩn giấu thân phận, khôi phục dung mạo của mình, hiển lộ chân dung. Nhìn xem cùng trong chân dung không khác nhau chút nào ma đầu, Ngụy Ngô Sương trong lòng lại không lo nghĩ. Ngươi còn muốn ôm tới khi nào, buông tay. Tần Vũ Thường dẫn đầu kịp phản ứng, hai người mập mở tư thế, để nàng nhịn không được khẽ quát một tiếng, mang thai đỏ lên. Sau đó cũng đừng bạo lực như vậy, động một chút lại bản về nắm đấm đánh người, cũng không nhìn một chút thực lực của mình, cũng may mắn gặp phải là ta, nếu không ngươi hôm nay nhưng là không còn dễ dàng như vậy thoát thân. Tô Kiệt buông tay ra đồng thời, còn thuận thế bóp một cái Tần Vũ Thường khuôn mặt. Hừ. Sau lưng truyền đến Ninh Hân Nguyệt lẩm bẩm âm thanh. Tần Vũ Thường đẩy ra Tô Kiệt lồng ngực, đối với Tô Kiệt đạo, vì cái gì làm như vậy? Cái gì vì cái gì? Tô Kiệt nháy mắt mấy cái, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói a, ngươi sẽ không phải tưởng rằng ta đập nát Long Miên Sơn đi. Không phải ngươi còn có ai, các ngươi Quỷ Lĩnh cung thân là đại ly vương triều lớn nhất phản tặc, không phải đã sớm muốn lật đổ chúng ta đại ly hoàng triều, phá hủy Long Miên Sơn cắt đứt long mạch, để cho chúng ta đại ly vương triều mất đi ỷ vào, để cho Quỷ Lĩnh cung nhập chủ thiên hạ. Ngụy Ngô Sương đứng ra, đối với Tô Kiệt trợn mắt nhìn. Nàng vừa tới chiến trường thời điểm, liền thấy Tô Kiệt tại vơ vét thi thể, tăng thêm Tô Kiệt thân phận, đối phương làm ra loại sự tình này nàng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại không phải là Tô Kiệt làm, mới có thể để Ngụy Ngô Sương cảm thấy kỳ quái đâu. Kiệt. Tô Kiệt phảng phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, nhịn không được cười như điên, toàn thân trên dưới một cỗ cường đại khí chẳng nghiêng ép mà ra, làm cho Ngụy Ngô Sương sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lúc này Tô Kiệt, so với vừa rồi thời điểm chiến đấu đáng sợ đâu chỉ gấp 10 lần, vẹn vẹn chỉ là khí thế áp bách, liền để nàng mềm cả người, thậm chí muốn quỳ rạp xuống đất. Đó là sinh vật gặp được không thể địch tồn tại, bản năng phát động sợ hãi cơ chế. Ngụy Ngô Sương hồn trên thân bên dưới mỗi một khỏa tế bào đều đang điên cuồng sợ cảnh, tại nói cho nàng thoát đi Tô Kiệt, thoát đi cái này thiên địch một dạng tồn tại, dạng này mới có thể sống sót. Phá hư lăng mộ, cắt đứt long mạch, để đại ly vương triều suy sụp. Tô Kiệt cúi đầu xuống, ngôn ngữ cực kỳ khinh miệt khinh thường, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ngụy Ngô Sương, đem Ngụy Ngô Sương đều thấy chột dạ đứng lên. Cỡ nào buồn cười lý do thoái thác, ta Tô Kiệt muốn phá hủy các ngươi đại ly vương triều, còn cần đến Long Miên Sơn cắt đứt long mạch. Các ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình đi, liền các ngươi hoàng thất hiện tại ba dưa hai táo, thật chẳng lẽ coi là có thể ngăn cản ta? Ta làm gì phiền toái như vậy, trực tiếp đẩy ngang là có thể giải quyết các ngươi. Tô Kiệt tiếng cười rung trời, mang theo không ai bị nổi bá đạo. Ngụy Ngô Sương sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, thân thể tại Tô Kiệt khí thế áp bách dưới lung lay sắp đổ, chỉ có thể miễn cưỡng cầm trong tay huyền long trọng kiếm cắm trên mặt đất ổn định thân thể. Nàng có lòng muốn phản bác Tô Kiệt, thế nhưng là nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi, cái kia bị treo lên đánh từng màn, vẹn vẹn Tô Kiệt một người, nàng liền muốn không đến biện pháp giải quyết. Chúng chi Quỷ Lĩnh cung là một môn ba tự phụ, còn có một trùng một quỷ thân ảnh chưa từng xuất hiện đâu. Tấu chương xong, chương 790, liền ngươi gọi Tô Kiệt đúng không? Chương 790, liền ngươi gọi Tô Kiệt đúng không? Ngụy Ngô Sương cắn môi cánh, nằm đấm nắm chặt, Tô Kiệt phen này luôn ngựa đối với nó đả kích không thể bảo là không mạnh. Loại này ở trước mặt mở trào phúng hành vi, đối với Ngụy Ngô Sương vị trưởng công chúa này tới nói còn là lần đầu tiên. Bình tĩnh một chút, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm ra phá hư Long Miên Sơn chân hùng. Tần Vũ Thường lạc ở Ngụy Ngô Sương cánh tay, sợ nàng xúc động lần nữa tìm Tô Kiệt, như thế chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngụy Ngô Sương hít sâu, trước mắt Tô Kiệt không phải nàng có thể đối phó, đối phương thậm chí có thể đem chính mình đánh chết. Phá hư Long Miên Sơn chân hung hẳn là tiến nhập đầu kia thông hướng lòng đất long mạch trong cái khe, thi chủ hắn đi đầu một bước, cũng đã tiến vào long mạch vết nứt truy tung đi, chúng ta nhanh lên vượt qua. Chỉ vào kia Long Miên Sơn mạch, giống như vượt sâu long mạch vết nứt, Tần Vũ Thường lạp lấy Ngụy Ngô Sương rời đi, nàng lo lắng tiếp tục để Ngụy Ngô Sương đợi ở chỗ này, vạn nhất Ngụy Ngô Sương lần nữa khiêu khích, thật có thể sẽ bị Tô Kiệt đánh chết. Tô Kiệt đầu tiên là đem trên chiến trường bảo vật vơ vét không còn gì, làm xong chưa hoàn thành sự tình, lúc này mới chào hỏi Ninh Hân Nguyệt. Ninh nha đầu, chúng ta cũng vào xem. Tốt ta, đi đi đi. Ninh Hân Nguyệt so Tô Kiệt còn hưng phấn, không kịp chờ đợi đi theo Tô Kiệt. Tô Kiệt đứng tại chừng vài trăm mét rộng long mạch vết nước biên giới, trong cái khe có nồng đậm hào quang màu vàng phun ra ngoài, giống như vệ sao phất phới. Loại long mạch này lực lượng người bình thường không cách nào lợi dụng, nó càng nhiều cùng tự nhiên bốn mùa, vương triều quốc vận tương quan liên. Chính là loại long mạch này lực lượng quá nhiều, khiến cho thần thức bị nghiêm trọng áp bách, không cách nào tiến hành chuẩn xác dò xét. Theo sát ta. Tô Kiệt dưới chân một bước, thân thể dọc theo vết nước hướng sâu dưới lòng đất đi đến. Linh Hân Nguyệt nhắm mắt theo đuôi đi theo, một đôi mắt sáng hiếu kỳ dò xét bốn phía. Ấy ấy, Tô Kiệt, ngươi nói Thiên Võ Đại Đế thi thể có thể hay không biến thành cương thi a? Nếu là biến cương thi chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Nghe nói đạo bảo Vạn Long Châu cũng ở nơi đây bên cạnh trôn giấu, nếu có thể cướp đến tay, chúng ta coi như phát tài, cái này nhưng so sánh cựu phẩm thánh liên còn tốt hơn đâu.
Cái gì a?
Ta mới không sợ đâu, nếu không phải tỷ tỷ không đến, mạnh hơn địch nhân đều đẩy ngang, đương nhiên Tô Kiệt ngươi cũng không kém. Linh Hân Nguyệt tựa như là một cái vui sướng chim sơn ca, vây quanh Tô Kiệt liễu dĩu, có lẽ là đã lâu không gặp mặt, nàng có một bụng thổ lộ hết muốn cùng Tô Kiệt kể ra.
Không có mấy bước, Tô Kiệt liền đuổi kịp Ngụy Ngu Sương cùng Tần Vũ Thượng.
Ngụy Ngu Sương sắc mặt lộ ra 10 phần không dễ nhìn, dù sao Long Miên Sơn đại biểu cho Thái Tổ Thiên Võ Đại Đế lăng mộ, không phải hoàng gia hậu nhân tiến vào không thể nghi ngờ là trùng kinh nhận. Đổi thành đi qua, nàng khẳng định phải cùng Tô Kiệt liều mạng không thể. Có thể trải qua vừa rồi giáo huấn, nàng đã minh bạch, mình tại Tô Kiệt trước mặt không chiếm được tốt, cũng không có năng lực ngăn cản Tô Kiệt hành động.
Ta xem một chút làm sao chuyện gì, Thiên Võ Đại Đế lăng mộ, đại đế mặt bài lớn như vậy, các loại bảo vật vật bồi táng khẳng định rất nhiều đi.
Ha ha, nếu là có đồ tốt, chúng ta khách mời một thanh trộm mộ. Linh Hân Nguyệt cùng Tô Kiệt đối thoại chuyển tới, cái này làm cho Ngụy Ngu Sương sắc mặt biến thành màu đen.
Đây là Thái Tổ lăng mộ, các ngươi muốn làm gì?
Đây là đang kinh nhận.
Ngụy Ngu Sương đã cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình, cuối cùng vẫn là nhịn không được lên tiếng.
Tô Kiệt phủi mắt Ngụy Ngu Sương, không có vấn đề nói, kinh nhận.
Hôm nay võ lăng mộ không xem trọng là các ngươi hoàng gia trách nhiệm của mình, ta muốn là Thiên Võ Đại Đế khởi tử hoàn sinh, xem lại các ngươi hoàng thất những con cháu bất hiếu này, đem đại ly vương triều khiến cho trướng khí mù mịt, khẳng định sẽ lựa chọn trước tiên đem các ngươi những con cháu bất hiếu này bóp chết.
Linh Hân Nguyệt liên tục gật đầu, giòn tan nói chính là, bảo vật này người có đức chiếm lấy, các ngươi hoàng thất không gánh nổi bảo vật, không bằng giao cho cẳng có thể phát huy năng lực người trong tay.
Hai người một cái là ma tu, giết người xét nhà loại sự tình này làm không có chút nào gánh nặng trong lòng, một cái gần son thì đỏ gần mực thì đen, đồng dạng có linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng.
Tô Kiệt, cùng một chỗ.
Tần Vũ Thường cùng Tô Kiệt tiếp xúc càng nhiều, quay người đối với Tô Kiệt phất phất tay.
Nàng không biết địch nhân là ai, nhưng là đối thủ có thể công phá Long Miên Sơn, trong thời gian rất ngắn phá mất đại đạo pháp trận còn đánh giết quân Ngụy, nói rõ xâm nhập Long Miên Sơn thế lực đối địch không thể khinh thường.
Lúc này Tô Kiệt ngược lại có thể đoàn kết, tối thiểu Tô Kiệt sẽ không trực tiếp đối với các nàng ra tay.
Nhìn xem, hay là có người hiểu chuyện.
Tô Kiệt cười cười, không nhìn Ngụy Ngu Sương không cam lòng ánh mắt, mang theo Ninh Hân Nguyệt hướng Long Mạch vết nước chỗ sâu đi đến.
Theo xâm nhập, thông đạo dưới lòng đất càng ngày càng hẹp, Long Mạch tỏ khắp lực lượng càng phát ra nồng đậm, kim quang đem Tô Kiệt mấy người nhuộm thành từng tôn kim nhân giống như.
Hô.
Dạng này đi mười mấy phút, phía trước đột nhiên truyền đến vật lộn tiếng vang, năng lượng ba động vừa đi vừa về lôi kéo.
Tô Kiệt không khỏi tăng thêm tốc độ, sau một lát, thông đạo đống nhiên sáng lên, Tô Kiệt một đoàn người đã đi tới một cái trống trải không gian dưới đất.
Hiện ra tại Tô Kiệt trước mặt, là một cái dưới đất động đá vôi, đỉnh đầu treo lơ lửng vô số tử tinh thải ngọc, ngay chính giữa là một cái dưới đất hồ nước. Nhưng trong hồ lại không phải cái gọi là nước hồ, mà là một đoàn lưu động vân khí. Vân khí kia một mảnh ánh vàng rực rỡ, nhìn tựa như là màu vàng keo đường, ẩn ẩn hóa thành hình rồng, thuần chính long mạch lực lượng chính liên tục không ngừng phun trào, đây chính là đại ly long mạch.
Giao thủ vài phương, một phe là Lý Đạo Trọng dẫn đầu thế gia cường giả, còn có dị vực tu sĩ tạo thành đội ngũ, tất cả mọi người là tử phủ cảnh tu sĩ. Ngoài ra chính là cô đơn chiếc bóng bị vây đánh, đến từ tuần tra tư ti chủ trường Quỳnh Thương, vị này tử phủ hậu kỳ tu sĩ bây giờ thương thế không nhẹ, bởi vì mấy tôn tử phủ đồng thời đối với nó vây công.
Trương Quỳnh Thương thực lực có chút mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là lẻ loi một mình, lại có thể tại vài tôn tử phụ tu sĩ vây công, cùng miễn cưỡng quấn quýt lấy nhau.
Nhưng đây cũng là Trương Kình Thương có thể làm đến cực hạn, muốn một cái đối kháng nhiều như vậy tử phụ tu sĩ, căn bản là không thực tế sự tình.
Còn lại tử phụ tu sĩ thì xâm nhập trong hồ nước, đối với đại ly long mạch tiến hành công kích, muốn đem nó cắt đứt.
Ti chủ, hôn trưởng,
Tần Vũ Thường cùng Ngụy Ngu Sương thấy cảnh này, không nói hai lời gia nhập chiến trường, muốn trợ giúp Trương Kình Thương ngăn cản đối phương phá hư đại ly long mạch hành vi.
Lại tới mấy cái chịu chết.
Lý Đạo Trọng thấy được Ngụy Ngu Sương thân ảnh, không chút nào không hoảng hốt, tràn diện bên trên bọn hắn chiếm cứ nhân số ưu thế.
Thiên Tàn đạo nhân thích âm cười lạnh một tiếng, hắn đối đầu Trương Kình Thương, biểu lộ âm lãnh nói mấy cái này tiểu nữ hoa giữ cho ta, tử phụ nữ tu thế nhưng là rất khó được tư bộ phẩm.
Bất tử cùng đao từ thiên dực đao đao thẳng đến Trương Kình Thương yếu hại, trầm giọng nói, đồng loạt ra tay trước tiên đem người này giải quyết, hắn thực lực không đơn giản.
Địa sát chân quân Phó Vân hắn mặt lộ hung quang, lắc lắc cổ nói đi, trước diệt lao hôn đàn này, lại nghiền chết mặt khác mấy cái sâu kiến.
Vâng.
Phó Vân hắn vừa dứt lời, Tần Vũ Thường một quyền đập tới, đất rung núi chuyển, muốn thay Trương Kình Thương chia sẻ áp lực.
Thích Âm thấy thế, cầm trong tay một kiện màu đen vệ hồn đèn, đối với Tần Vũ Thường vừa chiếu, lập tức liền làm Tần Vũ Thường toàn thân run lên, dương thần bị kịch liệt quấy, tam hồn thất phách muốn bị rút ra.
Đúng.
Ngụy Ngu Sương ngăn tại Tần Vũ Thường trước mặt, trong tay huyền long trọng kiếm kiếm khí bừng bừng phân chấn, chặt đứt vệ hồn đèn chiếu sáng.
Nhưng mà lúc này Phó Vân Hán chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai người trước mặt, tay trái tay phải riêng phần mình mở ra, sắp bắt được hai người đỉnh đầu.
Thời khắc mấu chốt, Trương Kình Thương thoát khỏi những người khác dây dưa, trong tay một thanh thất tinh thần tiên như thiểm điện lướt qua, cuốn lên Tần Vũ Thường cùng Ngụy Ngu Sương hai nữ, đem nó đặt ở phía sau mình.
Các ngươi lui lại.
Trương Kình Thương ngữ khí ngưng trọng, tại Thích Âm, Từ Thiên Dực, Phó Vân Hán loại này tử phụ hậu kỳ tu sĩ trước mặt, Tần Vũ Thường cùng Ngụy Ngu Sương hay là quá non.
Không phải là các nàng không đủ mạnh, mà là địch nhân thực lực vượt ra khỏi các nàng có thể đối kháng cực hạn, hơi không cẩn thận chính là thân tử hồn diệt hạ trạng.
Ngụy Ngu Sương thở hổn hển, trước mắt dị vực tu sĩ mỗi một cái cơ hồ đều là tử phụ hậu kỳ cấp bậc, dạng này cảm giác bất lực, không để cho nàng do tự chủ nghĩ đến mới vừa rồi cùng Tô Kiệt giao thủ chẳng cảnh.
Nguyên lai like đây chính là tên kia toàn lực xuất thủ bộ dáng sao?
Chỉ là một chiêu, cơ hồ liền muốn để nàng bại trận.
Ngụy Ngu Sương nghĩ như vậy, cảm thấy Tô Kiệt cùng những dị vực này tu sĩ thực lực tương xứng. Một bên khác, Linh Hân Nguyệt đem Tô Kiệt hộ trước người, từ Tô Kiệt phía sau nhô ra cái đầu nhỏ tả hữu vừa đi vừa về dò xét, ý đồ tìm tới vật bồi táng. Thế nhưng là hiện trường căn bản không có trong truyền thuyết Thiên Võ Đại Đế bảo tàng, cũng không thấy cái kia đạo bảo Vạn Long Châu nửa điểm bóng dáng, cái này khiến Linh Hân Nguyệt mười phần thất vọng. Cái gì đó, làm sao không có cái gì? Linh Hân Nguyệt cảm thấy vô ngữ, đám người này đánh như vậy khởi kình, nàng còn tưởng rằng có cái gì kinh thiên động địa bảo vật đâu. Tô Kiệt không nói gì, ánh mắt sáng ngời nhìn xem hồ nước, Linh Hân Nguyệt lúc đầu coi là Tô Kiệt đang nhìn long mạch, về sau mới phát hiện cũng không phải là. Có đồ tốt. Linh Hân Nguyệt hai mắt tỏa sáng, có chút ma quyền sát trưởng. Giấu ở trong long mạch đồ vật, không biết là cái gì, có thể là trong truyền thuyết đạo bảo Vạn Long Châu. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, không có tham dự tiến loạn chiến ở trong, mà là hướng phía hồ nước đi đến. Là ngươi? Lý Đạo Trọng khi nhìn đến Tô Kiệt đằng sau, con ngươi co rụt lại, ánh mắt ghen ghét, "Ma tu Tô Kiệt, ngươi làm sao tại cái này?" Tính toán, cái này không trọng yếu, ngươi đây thật là tự tìm đường chết, hôm nay chư vị có cửu báo cửu, sẽ làm cho ngươi rút gần lột ra. Tô Kiệt quay đầu nhìn đối phương một chút, hồ nghi nói, "Ngươi là ai?" Lý Đạo Trọng khẽ miệng giật một cái, phẫn nộ quát, "Ta chính là Liên Châu Lý thị, ngũ đại thế gia Lý thị, huyết ma lão tổ Tô Kiệt, lúc trước ngươi đổ diệt Khánh Châu Thôi thị, đối với chúng ta thế gia thế lực cực điểm giết hại. Hôm nay cơ hội tốt này, ngươi đối với chúng ta thế gia khám nhà diệt tộc cửu hận, nhất định phải toàn bộ hướng ngươi một năm một mười đòi hỏi trở về." Quỷ Linh cung Tô Kiệt, đại ly vương triều thiên mệnh người thôi, không biết có mấy phần năng lực. Thích âm chiến đấu sau khi, còn có thể có công phu đối với Tô Kiệt đánh giá. Bởi vì điều tra qua đại ly vương triều tình báo, đối với Tô Kiệt cái này đại ly vương triều nhân vật phong vân, cho dù là dị vực tu sĩ cũng không xa lạ gì. Mà ở trận tử phủ cương giả, bất luận là thế gia hay là dị vực tu sĩ, đều không có đem Tô Kiệt coi là chuyện đáng kể, bọn hắn nhân số nhiều lắm, đủ để trấn áp toàn trường. Đặc biệt là dị vực tu sĩ, bọn hắn nghe nói qua Tô Kiệt đại danh, nhưng đến cùng trải nghiệm không sâu, chỉ cảm thấy là đại ly vương triều thực lực quá quý bắp, mới có thể để một cái ma tu lớn lối như thế. Dị vực tu sĩ bên trong, chỉ có Giang Thư Lăng khi nhìn đến Tô Kiệt sau, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, lặng lẽ xê dịch bước chân, chạy tới đám người phía sau đi. Làm thịt hắn. Lý Đạo Trọng quát lạnh một tiếng, mang theo ba cái thế gia tử phụ cường giả hướng Tô Kiệt tới gần. Bất quá có người nhanh hơn hắn một bước, một tên thân cao 2 mét, thể trắng như gấu dị vực tu sĩ cất bước đi đến Tô Kiệt trước mặt, chính là danh xưng địa sát chân quân Phó Vân Hãn, tử phủ hậu kỳ tu vi cường giả. "Liên ngươi gọi Tô Kiệt đúng không? Rất cản rỡ a ngươi." "Hừ, nói thật cho ngươi biết, bản tọa đến từ Đông Hoàng Đại Lục, địa sát chân quân Phó Vân Hãn, chỉ cần ngươi nguyện ý dẫn đầu Quỷ Lĩnh cung thần phục tại ta, bản tọa có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự, nếu không hôm nay ngươi có thể đi không ra nơi này." Phó Vân Hãn sắc mặt ngạo nghễ, hắn dự định tranh đoạt đại ly vương triều đế vị, như vậy thì cần thành viên tổ chức thế lực, chính mình tổ kiến quá chậm, mà chiếm cứ phương Nam Ba Châu Quỷ Linh Cung, chính là rất tốt có sản phẩm, có thể giảm bớt vô số công phu. Lý Đạo Trọng dừng bước lại, Phó Vân Hàn danh xưng Đông Hoàng Đại Lục động hư phía dưới người thứ nhất, đã từng đánh hai đòn bại hai cái đồng cấp tử phụ tu sĩ, dạng này một tôn cường giả, hắn không cần thiết đắc tội. Tô Kiệt méo một chút đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Linh Hân Nguyệt hỏi, "Linh nha đầu, ta nhìn rất yếu sao?" Linh Hân Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói to con này con mắt không dùng được, trong đầu nói không chừng dáng dấp đều là cơ bắp. Phó Vân Hãn, Tô Kiệt hài lòng gật đầu, tiếp theo mở miệng nói, "Có nghe hay không, các ngươi những dị vực này đại lục tạp toái, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống đến cho bản tọa làm chó, hoặc là liền lưu tại nơi này khi phân bón hoa tốt." Tô Kiệt gậy ông đập lưng ông. Lần này địa đồ pháo hành vi không chỉ là Phó Vân Hãn cùng Lý Đạo Trọng, toàn trường dị vực tu sĩ có một cái tính một cái, tất cả đều đối với Tô Kiệt bằng tới bao hàm sát ý ánh mắt. Muốn chết. Bác Vân Hãn thịnh nộ, Tô Kiệt dĩ nhiên như thế khiêu khích, hắn đã hạ quyết tâm xử lý Tô Kiệt đằng sau, tại cầm Tô Kiệt đầu người đi hàng phục Quỷ Linh Cung, giết tới không người dám phản đối hắn mới thôi. Nhưng mà ý nghĩ của hắn còn không có hành động, phía trước kình khí gào thét, trước mắt chỉ còn lại có một cái không ngừng phóng đại bàn tay, đó là Tô Kiệt đánh đòn phủ đầu. Phó Vân Hãn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù đối với Tô Kiệt đột nhiên xuất thủ có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn trong lòng không chút nào hoảng, trực tiếp huy quyền nên địch, đồng thời dương thần xuất hiếu, sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực, cũng không có thật khinh thường cùng Tô Kiệt vật lộn. Trong chớp mắt, nương theo lấy cốt nhục vỡ vụn vẩy ra thanh âm. Phó Vân Hãn nắm đấm tính cả cánh tay, tựa như là bị điện giật chui xoắn nát bã đầu, da thịt, cơ bắp, mạch máu, xương vụn phun tung tóe bốn phía, nguyên cả cánh tay phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó là Phó Vân Hãn cái kia xuất khiếu dương thần, đây là một tôn hình thù cổ quái dương thần, còn chưa kịp phát huy uy lực, liền bị Tô Kiệt như tiêu dương liệt nhật giống như quyền kình chấn nát. Sau một khắc, Tô Kiệt đại thủ đã bắt lấy Phó Vân Hãn đầu, ngón tay bóp nó xương sọ kéo kẹt rung động. Tha. Bành. Phó Vân Hãn cầu xin tha thứ chưa nói xong, Tô Kiệt năm ngón tay như kềm thép đột nhiên phát lực, trực tiếp bóp nát Phó Vân Hãn đầu, đỏ trắng phát nổ một chỗ. Thi thể không đầu lắc lư mấy lần, cường tráng thân thể ầm vang ngã xuống đất, linh hồn còn chưa kịp giãy giụa, liền bị hút vào vạn hồn phiên bên trong. Tĩnh. Trung quanh giờ khắc này an tĩnh dọa người, Lý Đạo Trọng toàn thân lên tầng nổi da gà, từng cái tử phụ tu sĩ nhìn xem trên mặt đất Phó Vân Hãn thi thể không đầu, thấy lạnh cả người quét sạch trong lòng. Dây, dây. Ngụy Ngô Xương miệng hà lớn, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên mặt đất Phó Vân Hãn thi thể, có chút không dám tin nuốt nuốt chính mình con mắt, cho là mình chẳng lẽ chúng mê thuật. Nàng vốn cho là Tô Kiệt thực lực có thể sánh vai những dị vực kia tử phụ tu sĩ, cái này tại Ngụy Ngô Xương xem ra đã đủ để chứng minh Tô Kiệt cường đại. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng đánh mặt của nàng, để nàng tam quan đều gần như phá toái. Phó Vân Hãn thế mà bị Tô Kiệt một chiêu miểu sát, đây là cỡ nào không hợp thói thường chiến lực. ở đây chỉ có Giang Thư Lăng một người không ngoài ý muốn, dùng người khác không nghe được thanh âm tự lẩm bẩm, tên biến thái này, ta liền biết có thể như vậy. Tấu chương xong, chương 791, Vạn Long Châu chương 791, Vạn Long Châu chiến trường tựa như là bị thi triển cấm âm khóa giống như an tĩnh, liền ngay cả trường kình thương bên kia chiến đấu đều đã dừng lại. Hiển nhiên, Tô Kiệt miểu sát Phó Vân Hàn hành vi, cho mọi người tại đây mang đến không có gì sánh kịp tâm lý trùng kích. Một cái dị vực tu sĩ bên trong cường giả, tại Tô Kiệt trước mặt thế mà không hề có lực hoàn thủ. Tô Kiệt lắc lắc trên tay nhiễm vết máu, đôi mắt bình tĩnh tựa như tiện tay bóp chết một con gà. Lấy Tô Kiệt bây giờ cảnh giới, không chỉ là tử phủ hậu kỳ, tu thành tử phủ thiên cung, đồng thời còn đem mặt trang luyện hóa ba thành, tiên thiên thần thể đạt được nhảy vọt thuế biến. Dùng thông tục dễ hiểu lời nói tới nói, Tô Kiệt trạng thái hiện tại miễn cưỡng được xưng tụng nửa bước động hư. Cảnh giới như thế Tô Kiệt, đối phó mặt khác tử phủ hậu kỳ tu sĩ, quá trình chiến đấu liền sẽ lộ ra 10 phần đơn giản thô bạo, lấy lực áp người đều có thể quét ngang một mảnh. Nhìn cái gì vậy, cho ta thành thật một chút, nói các ngươi mấy cái đâu? Linh Hân Nguyệt xem xét Tô Kiệt đại phát thần uy, lập tức liền run lên, chỉ vào Lý Đạo Trọng mấy người kêu gào. Lý Đạo Trọng chau mày, nhìn thấy Phó Vân Hãn kết cục, chần chờ lui lại. Tô Kiệt phủi mắt đối phương, không để ý đến, mà là đi tới hồ nước bên cạnh. Bên trong còn có mấy tôn tử phủ tu sĩ tham dự đối với đại ly long mạch phá hư. Đầu kia do vân khí tạo thành long mạch thỉnh thoảng quay cuồng, tại dưới đất này chỗ sâu vang lên kéo dài, xen vào long ngâm cùng trung minh ở giữa rung động. Lan, Tô Kiệt đối xử lạnh nhạt quét qua, hung sát chi khí bừng bừng phân chấn, làm cho mấy cái dị vực tu sĩ sắc mặt biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí nhảy ra hồ nước, vừa rồi Phó Vân Hãn hạ chẳng bọn hắn thu hết vào mắt, cũng không dám lại dễ dàng sờ Tô Kiệt lông mày. Tô Kiệt, ngươi chẳng lẽ muốn giúp Đại Ly Vương triều không thành? Long mạch này phá hủy đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, chỉ cần Đại Ly Vương triều ngã xuống, các ngươi Quỷ Lĩnh cung mới có hy vọng nhập chủ thiên hạ. Lý Đạo Trọng gặp Tô Kiệt có muốn bảo vệ Đại Ly Long mạch ý tứ, lập tức liền có chút gấp, lo lắng làm không được Cửu Tiêu Thánh Tử mạnh lôi trạch nhiệm vụ. Ngụy Ngô Sương nghe nói như thế, lúc này mắt hạnh hàm sát, trừng mắt lạnh lẽo nói Lý Đạo Trọng, uổng cho các ngươi những thế gia này mệt mỏi thụ hoàng ân, không nghĩ đền đáp triều đình, còn vì dị vực tu sĩ làm trâu làm ngựa, làm chành cho hổ, đơn giản làm bậy nhân tử. Lý Đạo Trọng hờ hững, chỉ là mở miệng nói, Ngụy công chúa, chúng ta thế gia đạo sinh tồn chính là xu lợi tránh hại, muốn trách thì trách các ngươi hoàng thất, thực lực không đủ cũng đừng bá chiếm cái này tốt đẹp non sông. Tô tông chủ, vừa rồi có nhiều đắc tội, kỳ thật chúng ta thế gia có thể thần phục với ngươi, chỉ cần cắt đứt cái này đại ly long mạch, đại ly hoàng thất lực lượng sẽ suy sụp tới cực điểm, tương lai thiên hạ đại loạn, chúng ta có thể đến đỡ ngươi xứng đế thiên hạ. Lý Đạo Trọng đối với Tô Kiệt liên tục chắp tay, bái, phương châm chính một cái co được giãn được. Mắt thấy Tô Kiệt thực lực cường đại, hắn nghĩ đến trước hướng Tô Kiệt chỉ vừa, chỉ cần đem đại ly long mạch phá hư, cái này thương cổ đại lục cuối cùng thuộc về Cửu Tiêu Thánh Địa. Tô Kiệt đến lúc đó cho dù xưng đế, cũng phải chờ đợi Cửu Tiêu Thánh Địa đối với bọn hắn thế gia tiến hành thỏa hiệp. Lấy thế gia là thẻ đánh bạc, Lý Đạo Trọng không tin Tô Kiệt không động tâm, đây chính là xưng đế tấn thăng động hư cảnh khả năng a. Có bọn hắn những địa đầu xà này thế gia phụ tá, xưng đế hy vọng sẽ gia tăng thật lớn, chỉ cần là người đều sẽ tâm động. Thật sự là một đầu ngu xuẩn, coi như đại ly long mạch không cắt đứt, bản tọa một dạng có thể nhập chủ thiên hạ. Nghe được Lý Đạo Trọng mê hoặc, Tô Kiệt lại chỉ cảm thấy buồn cười. Đại Ly Vương triều đã bị Tô Kiệt coi là vật trong bàn tay, thực lực chính là Tô Kiệt lớn nhất lực lượng, cần gì những thế gia này phụ tá, chớ nói chi là đi cắt đứt Đại Ly Long Mạch. Đại Ly Long Mạch liên quan đến Đại Ly Vương triều cảnh nội vạn vật tự nhiên. Một khi đem nó cắt đứt, toàn bộ Đại Ly Vương triều cảnh nội sẽ các loại thiên thai nổi lên bốn phía, tăng thêm Đại Ly Hoàng thất tu hành chấn Long Thiên La Thần Điện cùng Long Mạch khóa lại, khi Đại Ly Long Mạch bị phá, người trong Hoàng thất tất thụ phản vệ, thực lực nghiêm trọng hạ xuống. Đối với những cái kia ý đồ nhập chủ thiên hạ tử phụ cường giả tới nói, càng là cục diện hỗn loạn, ngược lại càng dễ dàng để bọn hắn như cá gặp nước. Có thể Tô Kiệt lại không cần, hắn cũng không muốn thu hoạch một cái tàn phá quốc gia, như là đã có đầy đủ thực lực, còn đem tương lai nhất định khống chế quốc gia khiến cho thiên tai nhân họa không ngừng, Tô Kiệt đầu góc lại không nước vào. Chỉ có những cái kia thực lực chưa đủ tử phụ tu sĩ mới có thể làm ra loại chuyện này. Ngụy Ngô Sương tâm tình hết sức phức tạp, đã là Tô Kiệt bảo vệ đại ly long mạch cảm thấy may mắn, lại là Tô Kiệt dã tâm cảm thấy sợ hãi. Một kẻ địch như vậy, thật là bây giờ đại ly hoàng thất có thể ngăn lại sao? Lý Đạo Trọng cắn răng, nói Tô tông chủ, cắt đứt đại ly long mạch can hệ trọng đại, chỉ cần hoàn thành chuyện này, chúng ta thế gia có thể toàn lực phụ tá Quỷ Lĩnh Cung, trợ giúp Quỷ Lĩnh Cung bình định các nơi loạn quân, quản lý thiên hạ bách tính, trả lại ngươi một cái càn khôn tươi sáng, để Tân Sinh Vương triều tốc độ nhanh nhất đi ra khốn cùng. Cũng có thể để Tô tông chủ ngươi có thể an tâm chuẩn bị đột phá động hư cảnh công việc, triều chính việc vặt chúng ta có thể thay ngươi quản lý. Chậc chậc, tính toán đều đánh tới trên mặt ta, các ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, đối với các ngươi thế gia an bài, bản tọa sớm có kết luận. Các ngươi cái này từng cái thế nhưng là bản tọa túi tiền, mà không phải thay bản tọa quản lý túi tiền, nhớ kỹ thân phận của các ngươi tôn ti. Tô Kiệt cười nhạo một tiếng, những thế gia này còn muốn đặt cửa chính mình, đoạt được một cái tổng lòng chi công, thật tình không biết bọn hắn kết cục Tô Kiệt đã an bài rõ ràng. Bây giờ Tô Kiệt kiến tạo kỳ quan chỉ có một tòa tam thập tam trọng thiên cung, còn có mặt khác ba tòa kỳ quan không có tiền kiến tạo. Một tòa thiên đạo cấp kỳ quan chính là chục tỷ linh thạch, cái này mấy chục tỷ linh thạch lỗ hổng, còn có cái gì so những này ngàn năm thế gia tốt hơn đòi lấy mục tiêu đâu? Cung vọng Lý Đạo Trọng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, liền cùng cái nồi nóng chảy một dạng, vị Tô Kiệt như vậy ngôn ngữ tức giận không nhẹ. Tô Kiệt đối với thôi gia làm sự tình, thế mà đang còn muốn khắp thiên hạ thi hành. Một khi cho Tô Kiệt xưng đế còn phải, đây là muốn gây mất khắp thiên hạ thế gia dễ a, không cho bọn hắn lưu đường sống. Tô Kiệt không quan tâm Lý Đạo Trọng nghĩ như thế nào, độ chạy bộ đến hồ nước bên cạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn phía dưới. Tại hồ nước chỗ sâu, không biết phải chăng là bởi vì trước đây long mạch nhận công kích ảnh hưởng, lúc này lòng đất tầng nham thạch chỗ sâu chuyển đến tiếng sấm rền vang. Ầm ầm. Sau một khắc, đáy hồ cái kia thấy không rõ chân dung vân khí hồ nước, giống như thể lòng sóng nước ngưng kết thành hình, tựa như hình lần phiến gợn sóng trước hết nhất hiện hóa, trên biển mây bên dưới trào lên không ngớt, phản phất có vật sống tại nham thổ bên trong xoay người. Bất thình lình một màn, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Ông long, liền gặp được trong biển mây, một đầu rất sống động trạng thái xương mù chân long tham thủ mà ra. Chân long dài đến ngàn mét, vảy rồng kim quang lập lòe, vuốt rồng sắc bén có thể khai sơn, sừng rồng cao chót vót vô cùng uy nghiêm, cơ hồ cùng chân long hoàn toàn nhất trí. Mà tại đầu này chân long quay quanh vân hải chỗ, theo vân hải tản ra không ít, một viên lớn chừng bàn tay kim châu chậm rãi hiển lộ chân dung. Một khi lộ diện, hư không tại phá diệt, không gian màu đen vết nước trải rộng dưới mặt đất tương cùng, liên miên quang vũ hóa thành linh khí triều tịch, càng có một cỗ vô biên mênh mông, thiên khuynh địa phúc vĩ lực hiện hiện, tựa như vô tận hỗn độn sụp ra. Ở đây đông đảo tử phủ tu sĩ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, trái tim đều muốn chợt nổ tung. Vạn Long Châu, là đạo bảo Vạn Long Châu. Cũng là tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều trở nên không gì sánh được nóng bỏng, trong truyền thuyết thiên võ đại đế tùy thân chí bảo Vạn Long Châu hiện thân. Vạn Long Châu bị ngu xương ánh mắt đờ đẫn, nàng xem qua Vạn Long Châu chân dung, cái này đạo bảo theo thiên võ đại đế ngoài ý muốn qua đời không biết tung tích, cho dù là bọn hắn hoàng thất hậu nhân đều không thể nhúng chạm. Đây là Ngụy Ngu Xương lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy tiên tổ tùy thân chí bảo. Đã từng tiên võ đại đế từng nhờ vào đó châu tung hoành thiên hạ, làm cho đại ly vương triều vạn bang triều bái, cũng làm cho cựu tiêu thánh địa không dám đặt chân thương cổ đại lục. Linh Hân Nguyệt chăm chú dựa vào Tô Kiệt, triệt tiêu Vạn Long Châu khí thế áp bách, một đôi mắt sáng rõ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Vạn Long Châu cái này là bảo, con mắt đều muốn biến thành hình dáng. Bất quá nàng biết, như vậy một kiện trong truyền thuyết đã bảo, muốn nắm bắt tới tay, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Ở đây tử phụ tu sĩ đông đảo, không phải ai đều có loại thanh tỉnh này nhận biết. Khi nhìn đến Vạn Long Châu hiện thân, một tôn dị vực tu sĩ không có kiểm chế lại nội tâm tham lam, không để ý Tô Kiệt tồn tại, cũng không đi nghĩ mình coi như cầm tới Vạn Long Châu có thể hay không tại đàn sói vây quanh bên trong rời đi, một thanh sông vào trong hồ nước, hướng phía Vạn Long Châu chụp tới. Vạn Long Châu là của ta cái này tử phụ tu sĩ đã không nhịn được huyễn tưởng lên, chính mình đoạt được Vạn Long Châu đem luyện hóa, trở thành động hư đại đế chuyện tốt. Thế nhưng đúng lúc này, theo tên này tử phụ tu sĩ tới gần, hắn chỗ cảm thụ đến Vạn Long Châu áp lực cũng càng phát ra khổng lồ. Tại khoảng cách Vạn Long Châu còn có khoảng cách mấy trăm mét lúc, một sợi hỗn độn khí tức từ Vạn Long Châu bên trên hiện hóa, hình thành mười mấy đầu hư ảo long ảnh. Vô hình lực trường bao phủ bốn phía, mỗi một con rồng ảnh tựa như là một đầu chân long đấu đá quấn quanh, uy lực khủng bố tuyệt luân. Tôn này tử phụ tu sĩ sắc mặt đại biến, một khi đặt chân phương này lĩnh vực, toàn thân xương cốt tại áp lực dưới đứt thành từng khúc, da thịt cũng bắt đầu từng tầng hòa tan, cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ, toàn thân trên dưới đều tại vỡ vụn. Không, tử phụ tu sĩ muốn quay người về trốn, có thể nơi nào đến được đến. Vừa mới hoàn thành xoay người động tác, liền đã triệt để bị nghiền nát thành một đám bùn máu, liền ngay cả linh hồn đều bị Vạn Long Châu khí tức chôn bụi. Đạo bảo một sợi uy năng, liền diệt sát một tôn tử phụ tu sĩ, cái này cực lớn chấn nhiếp toàn trường. Đạo bảo loại đại đạo này binh khí, đối với tử phụ tu sĩ thật sự mà nói quá đáng sợ, huống chi Vạn Long Châu hay là Thiên Võ Đại Đế binh khí, là Thiên Võ Đại Đế thu thập thương cổ đại lục ngàn vạn long mạch tinh túy rèn đúc mà thành, cũng là Thiên Võ Đại Đế chuẩn bị dùng để luyện hóa thương cổ đại lục là động thiên truyền thừa đồ vật. Truyền thuyết Vạn Long Châu một kích đánh ra, có Vạn Long khai thiên chi uy, cho dù là đặt ở tất cả đạo bảo bên trong, Vạn Long Châu cũng là thuộc về đứng đầu nhất loại kia. Nhìn kỹ Vạn Long Châu chung quanh hỗn độn khí lưu, rõ ràng chính là nó băng liệt hiện thực cùng đại đạo trường hà ở giữa cách ngăn, chỉ là lặng lặng đứng sừng sững ở đó, không có người thôi động liền đã có thể đánh thông đại đạo trường hà. Loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy, cho dù là Tô Kiệt đều kinh thán không thôi. Mau nhìn bên kia. Lúc này lại có người phát hiện động tĩnh mới, vừa rồi tôn kia tử phụ tu sĩ chết thảm, làm cho Vân Hải lại tản ra một chút. Chỉ gặp tại Vạn Long Châu phía trước, có một đạo đầu đội mũ miệng thân ảnh đứng ở nơi đó, bóng lưng nó bị Vân Hải che đậy. Thân ở Vạn Long Châu vỡ vụn mở đại đạo trường hà hỗn độn vết nứt chỗ, lộ ra mười phần mơ hồ, phảng phất sừng sững cuối trời. Lúc này phảng phất cảm ứng được đám người nhìn chăm chú, đạo thân ảnh này chậm rãi xoay người, tại đại đạo trường hà bên trong đặt chân chư thiên tinh thần, kéo theo lấy đầy trời hỗn độn, từ xa đến gần, khủng bố vô biên, thời không đều đang vì đó run rẩy, tựa hồ cả phiến thiên địa đều không thể dung nạp chân thân của hắn bình thường, chính long hành hổ bộ đi ra ngoài đến. Thiên Võ Đại Đế. Ngay một tiếng, hiện trường phảng phất sôi trào nước sôi, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt hoồm. Những dị vực kia các tu sĩ càng là toàn thân run lên, bước chân ngăn không được lui về sau. Người có tên cây có bóng, Thiên Võ Đại Đế tôn này công nhận động hư vương giả, danh xưng trăm vạn năm đến động hư cảnh người thứ nhất, từng có một trọi ba chiến thắng ba tôn động hư đại đế ngạo nhân chiến tích. Bọn hắn những này xâm nhập lăng mộ dị vực tu sĩ nhìn thấy trong truyền thuyết Thiên Võ Đại Đế, nội tâm trong nháy mắt bị sợ hãi lấp đầy. Thái tổ là ngươi sao? Ngụy Ngu Xương kích động trong mắt chứa nhiệt lệ, chẳng lẽ thái tổ không có chết, mà là một mực tại này bế tử quan? Thiên Võ Đại Đế chiều Ngụy Ngu Xương nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt, mơ hồ một vệt kim quang đột không, còn có một đạo phiền muộn ngôn ngữ, ta huyết mạch cần lương meo quá nhiều. Linh Hân Nguyệt tựa như là mèo con thấy được mánh hổ, đều muốn bị dọa đến sù lông, ba chân bốn cẳng, không nói hai lời liền chạy ra ngoài. Mẹ a, Thiên Võ Đại Đế cha thi, chính mình nhóm người này trả lại trộm lão nhân ra ông ta mộ, cái này không chạy giữ lại chờ chết thôi. Nhưng mà Linh Hân Nguyệt chạy hai bước, lại nhìn thấy Tô Kiệt còn đứng ở nguyên địa thờ ơ, không khỏi chạy về tới kéo lấy Tô Kiệt cánh tay, lo lắng không thôi nói Tô Kiệt chạy mau a, còn đứng ngay đó làm gì, không muốn sống nữa. Tô Kiệt không có nhúc nhích, luốt luốt Linh Hân Nguyệt đầu, tựa như là tại lỗ miêu giống như, lắc đầu nói, đừng sợ, đây là quá khứ một đạo thời gian chấp nghiệm, không phải chân thực tồn tại. Tô Kiệt vừa dứt lời, liền thấy cái kia đi tới Thiên Võ Đại Đế thân ảnh càng phát ra mơ hồ, chỉ có một đôi màu vàng nhạt con ngươi càng phát ra sáng tỏ, giống như là khảm hai viên minh nguyệt. Bực này khí vận, kỳ cũng quái quá thay. Thiên Võ Đại Đế ánh mắt di động, Tô Kiệt cảm giác Thiên Võ Đại Đế lúc nói chuyện, ánh mắt luôn luôn đang nhìn chính mình phương hướng, trong đôi mắt tựa hồ có vui mừng, kinh ngạc cùng im lặng. Tô Kiệt cảm giác mình không hiểu bị điểm danh, đánh giá là đỉnh đầu của mình làm tinh thiên đạo khí vận dở trò quỷ. Bất quá, đạo của ta không cô, cuối cùng sẽ có người cái sau nối tiếp cái trước, chém ra thương thiên lầm giam, trọng tục tiên. Thiên Võ Đại Đế giọng nói như trung đồng, thẳng đến về sau càng phát ra thỉnh thoảng không rõ. Tối hậu Thiên Võ Đại Đế trở lại nhìn một cái, thét dài một tiếng, tiểu nữ hoa, ta đi. Vân Hải Thâm không chỗ, mơ hồ truyền đến một đạo đáp lại, lão nhân gia ngươi đi tốt, thuận buồm xuôi gió. Thiên Võ Đại Đế cười ha ha một tiếng, ánh mắt cuối cùng tại Vạn Long Châu bên trên dừng lại, cuối cùng thân ảnh triệt để băng tán, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Nhưng Tô Kiệt rõ ràng, đại đạo trường Hà Nội bộ thời không hỗn loạn, đây tuyệt đối là Thiên Võ Đại Đế đã từng một đạo chấp niệm, bởi vì thời gian ấn ký tồn tại đến nay. Có thể chấp niệm cuối cùng chỉ là chấp niệm, cũng không phải là linh hồn cùng dương thần phân hóa, chân chính Thiên Võ Đại Đế đã chết, nếu không ở đây những dị vực này tu sĩ, lấy Thiên Võ Đại Đế tính tình, còn không phải một bàn tay toàn bộ đập nát. Hô, toàn trường từng cái tử phủ tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, những này tại riêng phần mình đại lục là chúa tể một phương tồn tại, tại vừa rồi Thiên Võ Đại Đế chấp niệm hóa thân trước mặt, bị dọa đến run lẩy bẩy, mồ hôi đầm địa. Đấu chương xong, chương 792, tân bí chương 792, tân bí Tô Kiệt không giống thường nhân như vậy, mà là nhìn xem Vạn Long Châu hậu phương, cũng chính là Thiên Võ Đại Đế cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú khu vực. Ở nơi đó đang có mây mù ai ai tiêu tán, lộ ra trong đó một bóng người, một cá thể thái thướt tha nữ tử. Nàng thân mang một bộ mềm lam khinh la vân cầm váy, váy bước điệp điệp như nguyệt quang lưu động, nhẹ tả tại đất, tóc xanh như suối bố giống như rủ xuống tại hai vai, sinh ra kẽ hở nghiêng cắm thủy lam khắc hoa thủy tinh trầm, vòng eo tinh tế, ngọc hương hai vai, hai chân vân dài, tựa như nguyệt trung tiên tử giáng lâm thế gian. Nhìn thấy nữ tử này, người khác còn không đợi phản ứng, Ninh Hân Nguyệt đã trừng lớn đôi mắt sáng, hô lên âm thanh, "Tỷ!" Nữ tử này chính là Ninh Hân Nguyệt tỷ tỷ, Ninh Vân Anh. Đã thấy Ninh Vân Anh thân ở Vạn Long Châu không đến 10 mét chỗ, xung quanh long ngâm như sóng, từng đầu long ảnh hiện hóa mà sinh, giống như họa trời vỡ tan, che biển cả áp lực khủng bố, khiến cho nàng nhục thể phát sinh biến hóa. Thân thể của nàng xen vào sinh cùng tử ở giữa, thân thể tại trọng áp bên dưới nội bộ như bình bạc chật phá, khi thì cho người ta cảm giác yếu ớt không gì sánh được, thực lực bất quá quanh quẩn một chỗ tại bí tàng cùng đạo đài, khi thì nhưng lại thế như núi cao sông lớn, thực lực tiêu thăng đến tử phụ chi cảnh, tu vi cảnh giới của nàng theo thân thể thuế biến mà không ngừng phát sinh biến hóa. Mỗi một lần mắt thấy liền bị Vạn Long Châu trọng áp mà chết, Ninh Vân Anh tựa như là phượng hoàng niết bàn giống như, tuyết trắng da thịt hiện hiện một tầng mờ nhạt viêm hỏa, thân thể thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, khí tức tăng cường một chút. Phải biết, trước đây từng có tử phụ tu sĩ muốn cướp đoạt Vạn Long Châu, kết quả khoảng cách vài trăm mét liền bị Vạn Long Châu nghiền nát thành cát bã. Bây giờ Ninh Vân Anh khoảng cách Vạn Long Châu không đến 10 mét, có thể nghĩ nàng phải chịu lực trường áp chế bao lớn. Đổi thành bình thường tử phụ tu sĩ, chỉ sợ cũng giống như là nhân loại tiến vào vạn mét biển sâu, trước tiên liền muốn vỡ vụn thành bã vụn. Ninh Hân Nguyệt nhìn thấy tỷ tỷ mình thân ảnh, miệng nhỏ mở lớn thành nhỏ hình, nàng biết mình tỷ tỷ chạy tới tu luyện vạn kiếp niết bàn công lại không nghĩ rằng tỷ tỷ tu luyện địa điểm sẽ là ở nơi này. Vạn kiếp thánh nữ. Ở đây dị vực tu sĩ cũng nhìn thấy Ninh Vân Anh, trong đó một số người hiển nhiên nhận ra Ninh Vân Anh thân phận thật sự. Làm vạn kiếp thánh địa đương đại thánh nữ, nó tồn tại bản thân liền là một loại tuyên truyền, là thánh địa thả ra chiêu bài bề ngoài. Tăng thêm Ninh Vân Anh ưa thích khiêu chiến các lộ thiên tiêu, bởi vậy Ninh Vân Anh chân chính khuôn mặt không ít người đều gặp. Lại xem xét Ninh Vân Anh vị trí, lại là đang mượn dùng Vạn Long Châu tu hành. Động tác này đổi thành mặt khác tử phụ tu sĩ là đang tìm cái chết, có thể Ninh Vân Anh có thể làm được điểm ấy, ở đây biết Ninh Vân Anh người lợi hại lại cảm thấy rất bình thường. Tỷ như Giang Tư Lăng, hắn khi nhìn đến Ninh Vân Anh đằng sau, sọ não liền bắt đầu đau. Hôm nay đồng thời gặp được Tô Kiệt cùng Ninh Vân Anh hai cái này sát tinh, hắn đã hối hận dính vào chuyện hôm nay. Là nàng. Ngụy Ngu Sương khi nhìn đến Ninh Vân Anh, cả người sửng sốt hồi lâu, ánh mắt xuất thần. Đây là tới từ Vạn Kiếp Thánh Địa thánh nữ, đối phương chỉ sợ tại Long Miên Sơn trung tu hành đã nhiều ngày. Trương Kình Thương chậm rãi mở miệng, con mắt nhìn Tô Kiệt lại nhìn xem Ninh Vân Anh. Liên Ninh Vân Anh lúc này tư thái, rõ ràng không phải lần đầu tiên tới đây. Ninh Vân Anh tại Đại Ly Vương triều chờ đợi vài chục năm, chỉ sợ đối phương đã sớm nhìn ra Long Miên Sơn trận pháp chỗ sơ suất, tìm cơ hội tiến vào bên trong mượn dùng Vạn Long Châu tu hành, bọn hắn lại không hề có cảm giác. Ngụy Ngu Sương cũng nghĩ đến điểm ấy, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, nội tâm sinh ra một loại cảm giác bất lực. Chính mình Thái Tổ Lăng Mộ bọn hắn những này hậu đại đều vào không được, kết quả bị kẻ ngoại lai tiến vào đến, hôm nay còn bị một đám tặc nhân mạnh mẽ xuống tới, đây là bọn hắn hoàng thất sỉ nhục. Nghe được ở đây ngôn ngữ, Tô Kiệt trong mắt như có điều suy nghĩ, nguyên lai là ngũ đại thánh địa một trong thánh nữ, cái này lai lịch xác thực đủ lớn. Đều nhìn ta làm cái gì, hay là nói, các ngươi muốn cái này? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Ninh Vân Anh mở hai mắt ra, thanh lãnh con ngươi hiện lên mỉm cười, chỉ Vạn Long Châu. Ông anh, tựa hồ bởi vì Thiên Võ Đại Đế chấp niệm biến mất, bảo vật có linh, Vạn Long Châu đột nhiên bay lên, ánh mắt mọi người đi theo Vạn Long Châu phi hành mà di động. Nguyên bản ở vào dưới mặt đất mấy chục vạn mét chỗ sâu đám người, chỉ gặp một đạo hào quang màu vàng xông lên tận trời, mấy chục vạn mét sâu địa tầng trực tiếp bị xỏ xuyên ra một cái ngàn mét đường kính to lớn thông đạo, Vạn Long Châu cũng theo đó bay ra. Đây là Thiên Võ Đại Đế chấp niệm tiêu tán, hiện tại Vạn Long Châu là vật vô chủ, ai cướp được chính là của người đó. Không biết là ai đột nhiên mở miệng, chỉ một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng một mảnh. Đây chính là trong truyền thuyết đạo bảo Vạn Long Châu, liền ngay cả động hư đại đế đều sẽ lòng sinh tham lam, huống chi bọn hắn những này tử phụ tu sĩ đâu. Từng cái tử phụ tu sĩ không hẹn mà cùng, phi tốc lên không hướng phía Vạn Long Châu đuổi theo, ngay cả dưới mặt đất đại ly long mạch cũng không để ý cùng Vạn Long Châu so ra, loại này trực tiếp tăng cường chiến lực bảo vật mới là các tu sĩ tha thiết ước mơ. Vạn Long Châu là thái tổ chí bảo, có thể nào bị những dị vực này tu sĩ làm bẩn. Ngụy Ngô Sương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cứ tốc hướng ra ngoài bên cạnh bay đi, mặc dù biết hy vọng xa vời, có thể thân phận của nàng, để nàng rất khó trơ mắt nhìn xem thái tổ lưu lại Vạn Long Châu bị người khác cướp đi. Ngươi đuổi theo trưởng công chúa, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trương Kình Thương đối với Tần Vũ Thường phân phó nói. Tần Vũ Thường gật gật đầu, trong lòng đã đối với Vạn Long Châu không ôm quá nhiều hy vọng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Kiệt cùng Ninh Vân Anh bên này. Muốn nói ở đây ai chắc chắn nhất cướp đoạt Vạn Long Châu, không phải hai người này không ai có thể hơn. Ta chính là Tuần Thiên Ti Ti chủ Trương Kình Thương, đa tạ các hạ vừa rồi xuất thủ tương trợ. Cùng lúc đó, Trương Kình Thương đối với Tô Kiệt chắp tay, biểu đạt trước đây Tô Kiệt hỗ trợ lòng biết ơn. Mặc dù Tô Kiệt chưa chắc là vì bọn hắn, nhưng Tô Kiệt ngăn cản Long Mạch bị phá hư là không thể nghi ngờ, quân tử luận việc làm không luận tâm. Không sao, chúng ta Quỷ Lĩnh Cung cũng là mảnh đất này sinh trưởng ở địa phương thế lực, chính chúng ta nội bộ bất kể như thế nào tranh đấu, đối mặt từ bên ngoài đến thế lực, cần thiết đại cục bản tọa hay là biết được lấy hay bỏ. Tô Kiệt ánh mắt cùng Trương Kình Thương liếc nhau, đối với cái này công nhận là Đại Ly Vương triều đệ nhất cường giả tồn tại, Tô Kiệt nhìn ra thực lực của đối phương không kém, so đại đa số tử phủ hậu kỳ dị vực tu sĩ đều mạnh hơn ra một đầu, khó trách có thể xông ra như vậy tên tuổi. Trương Kình Thương tâm thần hiểu rõ, từ Tô Kiệt trong lời nói đoán được Tô Kiệt dự định, chỉ sợ ít ngày nữa Quỷ Lĩnh Cung liền muốn khởi binh lên phía bắc. Một khi đối phương đánh bại Đại Ly Vương triều, Nhật Nguyệt thay mới trời, như vậy nó phải đối mặt đối thủ, không thể nghi ngờ chính là những cái kia đến đây tranh đoạt thiên đạo khí vận dị vực tu sĩ. Tô Tông chủ hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ bội phục. Trương Kình Thương kết một thiện duyên, không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Ly Vương triều sắp thực đi tới mặt lộ, Quỷ Lĩnh Cung rất có thể sẽ thành lập vương triều mới. Hán thân là Tuần Thiên Ti Ti chủ, những năm gần đây gặp qua hoàng thất đủ loại, đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, cân nhắc tuần tra tư đường lui. Đại Ly Vương triều có thể đổ, nhưng là thiên hạ này bất tính, cùng tuần tra tư những tu sĩ kia, lại là cần tìm kiếm mới đường ra. Về phần Đại Ly Vương triều có thể hay không tỏa sáng tân sinh, vãn đại hạ sẽ nghiêng, hắn lại là không chút nghĩ ngợi. Liên vừa rồi Tô Kiệt triển lộ thực lực, đã đủ để nghiền ép bây giờ suy sụp Đại Ly hoàng thất. Loại này thế lực đỉnh tiêm, không vừa ý tầng dưới nhân số nhiều ít, một cường giả cũng đủ để tả hữu chiến trường, huống chi là Tô Kiệt loại này, đủ để một người thành quốc. Về sau tìm ngươi uống trà. Tô Kiệt đồng dạng nhìn ra Trương Kình Thương ý nghĩ, cái này liên quan Đại Ly Vương triều bạo lực máy móc, về sau có lẽ có thể đi đầu khống chế, trở thành ổn định vương triều nền tảng. Trương Kình Thương không có lại nhiều nói, đối với Tô Kiệt sau khi cáo tử, cũng bay lên mặt đất. Đảo mắt, sâu dưới lòng đất chỉ còn lại có Tô Kiệt cùng Ninh Gia Tỷ mỗi ba người. Tỷ, ngươi làm gì không trực tiếp thu Vạn Long Châu, rõ ràng khoảng cách gần như vậy. Ninh Hân Nguyệt gấp đến độ không được, tựa như là chính mình làm mất rồi Vạn Long Châu một dạng. Ninh Vân Anh thân ảnh lâng lâng rơi xuống từ trên không, đi tới Tô Kiệt cùng Ninh Hân Nguyệt trước mặt, nhéo một cái muội muội trắng nõn khuôn mặt, cười nói, ngươi cho rằng Vạn Long Châu là cái gì? Mặc dù bên trong đó Thiên Võ Đại Đế chấp niệm tiêu tán, nhưng cái này cũng không có nghĩa là người nào đều có thể đem Vạn Long Châu khống chế. Tô Kiệt khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, Ninh nha đầu, cái này Vạn Long Châu có đại đạo pháp ấn tồn tại, đây là vì đại đạo trưởng Hà Trinh chiến thần binh, có được chính mình một bộ phận linh trí, muốn để nó nhận chủ, cũng không phải sự tình đơn giản, ngược lại có khả năng bị phản phệ mà chết. Chỉ có đầy đủ thiên phú và vật khí, mới có như vậy mấy phần cơ hội đem luyện hóa thành công. Điểm này, xem ra Ninh tiểu thư ngươi làm rất xuất sắc, nghĩ tất do một ngày này chuẩn bị hồi lâu đi. Tô Kiệt như vậy ngôn ngữ cũng không phải là bắn tên không đích, người khác có lẽ cảm ứng không ra, có thể Tô Kiệt đã tại Vạn Long Châu bên trên, cảm nhận được Ninh Vân Anh lưu lại từng sợi khí tức. Ta tới đây chỉ là vì tu hành, đây chỉ là cơ duyên xảo hợp. Ninh Vân Anh cũng không có phủ nhận, nàng tu hành vạn kiếp niết bàn công cần tự chém tu vi, tự chém tu vi cần bảo vật. Đến nàng thực lực này cấp độ, pháp bảo bình thường thậm chí linh bảo đều khó mà đối với nó có hiệu quả, cho nên cuối cùng lựa chọn Vạn Long Châu. Từ mười mấy năm trước bắt đầu cho tới bây giờ, lần lượt mượn dùng Vạn Long Châu vị trí trọng áp lực trưởng tự chém tu vi, khí tức của nàng cũng không ngừng nhiễm tại Vạn Long Châu cái này vô chủ đạo bảo phía trên. Người khác sợ hãi nhận Vạn Long Châu phản vệ mà chết, nhưng đối với Ninh Vân Anh tới nói, loại này sắp chết mới là tốt nhất tu hành cơ duyên. Dân gia, bây giờ Vạn Long Châu mặc dù còn không có bị Ninh Vân Anh luyện hóa, nhưng đối với Ninh Vân Anh tới nói, muốn phát huy trong đó một hai uy năng cũng không phải là vấn đề, nhất là ở Thiên Võ Đại Đế tồn tại Vạn Long Châu bên trên chấp niệm tiêu tán sau, càng là như vậy. Trên mặt đất những cái kia tử phụ tu sĩ muốn tranh đoạt Vạn Long Châu, thật tình cũng biết, đây là có chủ đồ vật. Tô Kiệt đối với Vạn Long Châu không có gì ý nghĩ, đạo bảo tuy tốt, nhưng cái này đạo bảo thu thập từ thường cổ đại lục ngàn vạn long mạch tinh túy mà thành, long mạch vốn là thuộc về thiên nguyên thế giới đặc thù linh mạch, liên quan đến đủ loại tự nhiên phát tác, lại bị Thiên Võ Đại Đế lấy ra luyện hóa độc hư, pha tạp quá nhiều thiên đạo khí vận ở phía trên, thuộc về một loại nào đó khí vận trọng bảo phạm chủ. Tô Kiệt loại này dị số muốn luyện hóa Vạn Long Châu, có thể tham khảo thiên nguyên thế giới thiên đạo đối với Tô Kiệt thái độ, không thể so với thiên kiếp chém loạn tốt bao nhiêu. Thiên Võ Đại Đế cuối cùng nói những lời kia là có ý gì? Tô Kiệt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc, so với Vạn Long Châu, vừa rồi Thiên Võ Đại Đế khi mê ngữ nhân, vị đại đế này cố sự càng thêm hấp dẫn Tô Kiệt. Linh Vân Anh ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, tăng thêm đối phương vạn kiếp thánh địa đương đại thánh nữ thân phận, có lẽ biết càng nhiều tân bí. vấn đề này cùng Thiên Võ Đại Đế vẫn lạc có quan hệ, đại bí mật à, ngươi khẳng định muốn nghe. Coi chừng bị Cửu Tiêu Thánh Địa để mắt tới. Linh Vân Anh không có phủ nhận, thân phận nàng ngạo nghễ, biết thường nhân chỗ không biết bí ẩn, cho dù là Thiên Võ Đại Đế cùng Cửu Tiêu Thánh Địa ở giữa sự tình. Không sao, còn xin Linh tiểu thư cáo chi. Tô Kiệt đem một túi linh thạch ném đến Linh Vân Anh trong tay, Tô Kiệt đã đem chính mình trở thành tân sinh vương triều chúa tể, đối với Thiên Võ Đại Đế cái này đã từng động hư cảnh vẫn lạc đặc biệt để ý, ai biết loại chuyện này về sau có thể hay không phát sinh ở trên người mình. Loại này tân bí liên quan đến động hư đại đế, liền ngay cả Bách Bảo các Tạ Lâm đều không thể biết được, khó được đụng phải Linh Vân Anh cái này hiểu rõ, Tô Kiệt tự nhiên muốn làm rõ ràng tình huống. Ai nha tỷ, ngươi liền nói đi. Linh Hân Nguyệt cũng ôm tỷ tỷ mình cánh tay nũng nịu, trêu đến Linh Vân Anh chừng nàng một chút, đùi trỏ ra bên ngoài lửa gạt. Bất quá Linh Vân Anh cuối cùng không có dấu giếm, nhận lấy Tô Kiệt linh thạch, có lẽ là xem ở linh thạch, cũng có lẽ là xem ở muội muội Linh Hân Nguyệt cầu tình, cũng hoặc là cả hai đều có. Linh Vân Anh rốt cuộc nói, liên quan tới Thiên Võ Đại Đế lai lịch, ngươi hẳn là biết được một hai đi. Cửu Tiêu Thánh Địa đệ tử xuất thân, về sau đến đây thương cổ đại lục, thành tựu động hư đại đế. Tô Kiệt đem chính mình hiểu rõ tình báo nói ra. Không sai, Thiên Võ Đại Đế xác thực xuất từ Cửu Tiêu Thánh Địa, chẳng qua là thấp nhất Hỏa Tiêu đệ tử. Cửu Tiêu Thánh Địa đem đệ tử chia làm 9 cái đẳng cấp, Hỏa Tiêu là cấp thấp nhất tồn tại, tại khắp nơi trên đất tiên kiêu cường giả Cửu Tiêu Thánh Địa, nó thân phận địa vị cùng nô bộc không khác. Bởi vậy Thiên Võ Đại Đế tuổi nhỏ lúc qua thật không tốt, thường thường nhận cao cấp hơn đệ tử ức hiếp, liền ngay cả mẹ đẻ đều bởi vậy chịu nhục chết thảm. Hắn sau trưởng thành, đi theo lúc đó một chút Cửu Tiêu đệ tử xung làm tạp dịch tôi tớ, ngàn dặm xa xôi đi vào Thương Cổ Đại Lục. Lúc đó Thương Cổ Đại Lục hay là Cửu Tiêu Thánh Địa vương, nơi này hết thảy cùng bọn hắn muốn gì cứ lấy, lại bởi vì đại tranh chi thế, hấp dẫn đại lượng cường giả hội tụ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng quật khởi người sẽ là Thiên Võ Đại Đế nô bộc này xuất thân tồn tại. Linh Vân Anh đem sự tình êm hay nói, không đội không chậm, những này có quan hệ Cửu Tiêu Thánh Địa chỗ bẩn, chỉ sợ chỉ có cùng là thánh địa mới dám ghi chép truyền bá. Về sau bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, Thiên Võ Đại Đế cũng không muốn nghe lệnh tại Cửu Tiêu Thánh Địa, không chỉ có cùng Cửu Tiêu Thánh Địa cắt chém, còn chu sát ba tôn thuộc về Cửu Tiêu Thánh Địa động hư cảnh, cùng Cửu Tiêu Thánh Địa trở mặt thành thủ. Song phương mâu thuẫn trừ Thương Cổ Đại Lục thuộc về, còn có Thiên Võ Đại Đế từ Cửu Tiêu Thánh Địa đánh cắp một kiện tiên bảo nhân tố ở bên trong. Tiên bảo, Côn Luân Kính, trong truyền thuyết tiên nhân còn sót lại binh khí, hết thảy 5 kiện, phân biệt là Hỗn Độn Cờ, Chấn Thiên Đỉnh, Côn Luân Kính, Trảm Tiên Kiếm, Luân Hồi Thương, mỗi một kiện đều có thông thiên triệt địa vĩ lực, phân biệt bị Ngũ Đại Thánh Địa khống chế. Cửu Tiêu Thánh Địa khống chế tiên bảo Côn Luân Kính, truyền thuyết cái này tiên bảo có xuyên thẳng qua đại đạo trường hà chi vĩ lực. Tô Kiệt nghe đến đó chấn động trong lòng, nghĩ đến trong đầu của mình thanh đồng cổ kính, sẽ không phải là Thiên Võ Đại Đế khi còn sống sắc thực cường đại, nó lấy động hư chi cảnh muốn luyện hóa cả tòa Thương Cổ Đại Lục, danh xưng trăm vạn năm đến nhất đại đế, độ đạo không ra, không người có thể địch. Nhưng cuối cùng, ở Thiên Võ Đại Đế lúc tuổi già, thứ nhất sinh chinh chiến ám thương trải rộng, Cửu Tiêu Thánh Địa độ đạo lao tổ hay là xuất thủ. Trận chiến này tại đại đạo trường hà giao thủ, song phương đều là trọng thương. Thiên Võ Đại Đế trở về Đại Ly Vương triều sau, không đến trăm ngày liền bỏ mình. Mà Cửu Tiêu Thánh Địa độ đạo lão tổ thì bế quan an dưỡng, đến nay còn không có xuất quan, món kia trong truyền thuyết tiên bảo cũng không biết tung tích. Như hôm nay Võ Đại Đế tại khối đại lục này lưu lại chuẩn bị ở sau biến mất, Cửu Tiêu Thánh Địa chắc hẳn sẽ ngóc đầu trở lại, một lần nữa đem nơi đây thu về khống chế. Linh Vân Anh cười tủm tỉm mắt nhìn Tô Kiệt, nàng biết Tô Kiệt muốn tranh giành thiên hạ, thay thế Đại Ly Vương triều địa vị, như vậy Cửu Tiêu Thánh Địa chính là quân không khai quan miệng. Cho dù Tô Kiệt thật vấn đỉnh thiên hạ, thành tựu động hư đại đế, đối mặt Cửu Tiêu Thánh Địa là thần phục hay là phản kháng, chính là nhất định phải suy tính vấn đề. Đấu chương xong, chương 793, thi triển toàn lực, lấy lòng bản tọa đi chương 793, thi triển toàn lực, lấy lòng bản tọa đi khi Tô Kiệt cùng Ninh Gia tỷ muội đi ra dưới mặt đất, bay để địa mặt thời điểm, nơi này đã loạn chiến thành một đoàn. Vạn Long Châu trên không trung nhẹ nhàng trôi nổi, mà vì tranh đoạt cái này trong truyền thuyết đã bảo, nguyên bản nhìn như đoàn kết dị vực các tu sĩ trước hết nhất buộc phát nội chiến, lẫn nhau rút đao khiêu chiến, chỉ vì đem cái này đạo bảo cướp đoạt tới tay. Ngược lại là những thế gia kia các cường giả, bọn hắn hoàn toàn không có tham dự vào, chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Lý gia chủ, chúng ta không tham dự đi vào sao? Có thế gia khác tử phụ cường giả mở miệng hỏi, dạng này Vạn Long Châu, ai nhìn đều sẽ tâm động nóng mắt. Ta đã thông chi thánh tử đại nhân, hắn lập tức liền muốn đuổi đến. Lý đạo trọng hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo như đao ánh mắt đảo qua, nói đừng lên không nên có tiểu tâm tư, tương lai Thương Cổ Đại Lục nhất định trở về Cửu Tiêu Thánh Địa không chế, Vạn Long Châu coi như chúng ta cướp đoạt tới tay cũng phải giao cho Cửu Tiêu Thánh Địa, chúng ta căn bản không có thực lực bảo vệ, thà rằng như vậy, không bằng đổi lấy Cửu Tiêu Thánh Địa giao tình. Thế gia khác tử phụ cường giả nghe chút, lập tức dập tắt những cái kia sao động nội tâm. Sắp thực như Lý đạo trọng lời nói, Vạn Long Châu bảo vật như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Không nói trước có thể hay không cướp đoạt tới tay, một khi trở mặt Cửu Tiêu Thánh Địa, gia tộc của bọn hắn liền phải bị đổ diệt, chính mình cũng nhất định bị đổi giết, chết không toàn thây. Đánh đi, một đám ngu xuẩn. Nhìn xem ở đây loạn chiến dị vực tu sĩ, Lý đạo trọng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy đi ra Tô Kiệt cùng Ninh Vân Anh, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Tô Kiệt thực lực cực kỳ cường đại, Ninh Vân Anh lại càng không cần phải nói, làm Vạn Kiếp Thánh Địa đương đại thánh nữ, vô luận thân phận hay là địa vị đều đủ để cùng Mạnh Lôi Trạch vị này Cửu Tiêu Thánh Địa thánh tử sánh vai, hai người đều là Vạn Long Châu lớn nhất người cạnh tranh. Một đám dị vực tu sĩ đồng dạng phát hiện Tô Kiệt thân ảnh, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Dù sao Tô Kiệt vừa rồi tại phía dưới miểu sát Phó Vân Hàn thực lực, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ Tô Kiệt tồn tại. Không hẹn mà cùng, những dị vực này tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đình chỉ trong tay động tác, hiển nhiên bọn hắn lo lắng cho mình bên này tự giết lẫn nhau, Tô Kiệt sẽ ngư ông đắc lợi chi lợi. Về phần Linh Vân Anh vị này vạn kiếp thánh địa thánh nữ, theo bọn hắn biết, vị này thánh nữ tựa hồ đối với Vạn Long Châu không có hứng thú, nếu không vừa rồi khoảng cách Vạn Long Châu khoảng cách gần nhất, ở Thiên Võ Đại Đế chấp niệm tiêu tán sau, đã sớm có thể trước tiên khống chế Vạn Long Châu. Ngoài ra, bọn hắn đều là cùng là Thiên Tiên biết thành viên, mặc dù Vạn Kiếp Thánh Địa là Thiên Tiên hội thoại sự tình người một trong, nhưng cái này cũng không có nghĩa là thánh địa liền có thể lung tung sát hại bọn hắn những này tử phủ cường giả, hết thảy đều có Thiên Tiên biết điều lệ. Nếu không làm ẩu lời nói, Thiên Tiên sẽ đã sớm lòng người tàn. Mà lại thương cổ đại lục dù sao không phải Vạn Kiếp Thánh Địa truyền thống vương ương, một khi ở chỗ này can thiệp quá sâu, sẽ chỉ dẫn tới Cửu Tiêu Thánh Địa bất mãn, bọn hắn không cảm thấy Ninh Vân Anh sẽ vì này đại khai sát giới. Tại dưới tình huống như vậy, Tô Kiệt ngược lại trở thành bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Thích âm vị này dị vực tu sĩ liền nhìn chằm chằm Tô Kiệt, trong tay phệ hồn đang chiếu vào hắn mặt một mảnh xanh lét, thâm trầm mở miệng nói, "Chư vị, ta có cái đề nghị, trước liên thủ xử lý cái này gọi Tô Kiệt ma đầu, sau đó lại quyết định Vạn Long Châu thuộc về." Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên hiện trường đám người cùng đồng ý phó huynh trước đây chết thảm ma đầu này trong tay, ta cùng phó huynh chính là hảo hữu chí giao, về tình về lý, đều có chu sát ma đầu này lý do. Thích huynh lời ấy có lý, chúng ta tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, vô cớ làm lợi kẻ này. An ngay nói thật, ma đầu này xác thực có mấy phần năng lực, bất quá chỉ cần chúng ta hợp lực, làm theo có thể chạm người khác đầu. Tô Kiệt người này danh xưng huyết ma lão tổ, còn có Quỷ Lĩnh cung cái này một thế lực to lớn, như lại cho hắn đạt được Vạn Long Châu, Đại Ly Vương triều chúng ta cũng không cách nào tranh giành, sớm muộn muốn bị cái này bản thổ thiên mệnh người vấn đỉnh vương tọa, chúng ta đem nó chém giết nơi này, cũng có thể miễn trừ sau này một mối họa lớn. Từng đạo thanh âm từ những dị vực này tu sĩ trong miệng nói ra, còn có từng đôi tàn nhẫn khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Kiệt, tựa hồ đã đem Tô Kiệt coi là bọn hắn thịt cá trên thớt gỗ. Tại những dị vực này tu sĩ trong mắt, Tô Kiệt trước đây triển lộ ra thực lực sát thực khủng bố, nhưng cái này lại như thế nào? Bọn hắn ở đây dị vực tu sĩ nhiều đến 10 người, hắn Tô Kiệt còn có thể một chọi 10 phải không? Cũng chính là Tô Kiệt thực lực quá mạnh, ngược lại bị bọn hắn xem như đầu tiên muốn trừ hết mục tiêu, nếu không Tô Kiệt ở bên nhìn chằm chằm, ai cũng không dám đả sinh đả tử. Ha ha, cái này kêu là ác giả ác báo. Lý Đạo Trọng trên mặt vui mừng, nghĩ không ra Tô Kiệt sẽ lâm vào vây công trạng thái, lần này cướp đoạt Vạn Long Châu thì càng ổn. Tới tương phản, thì là Tần Vũ Thường cái này Bạch Hổ Đường đường chủ có chút biến sắc, lo lắng mắt nhìn Tô Kiệt, trên thân khí huyết như lang yên dâng lên, ánh mắt quả tưởng. Trương Kình Thương mắt nhìn Tần Vũ Thường khẩn trương biểu lộ, tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Mà thân là chính chủ Tô Kiệt, nguyên bản đi lên chuẩn bị ăn dưa, không nghĩ tới chính mình thành dưa. Lúc này nghe được những dị vực kia tu sĩ lời nói, Tô Kiệt không những không giận mà còn cười, "Thú vị, đã các ngươi muốn chết, vậy liền xuất ra bản lãnh của các ngươi, liều lên cái mạng này tới lấy lòng bản tọa đi." Hôn vọng, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Thích Âm cười lạnh, thân là kế hoạch người đề xuất, hắn nhưng không có trước tiên tiến lên, hiển nhiên tại kiêng kỵ Tô Kiệt thực lực. Mà các dị vực tu sĩ cũng giống như thế, cả đám đều nghĩ đến người khác đi lên trước hấp dẫn hỏa lực, rõ ràng nhân số là Tô Kiệt gấp 10 lần, ngược lại không ai dẫn đầu phát động công kích. Thấy vậy một màn, Tô Kiệt ánh mắt càng phát ra đùa cợt, tựa như nhìn xem một đám hề, làm đại sự tiếp thân, liền cái này còn dám tới vây quét bản tọa, kiệt 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 kiệt, đã như vậy, bản tọa sẽ dạy cho các ngươi cái gì gọi là chiến đấu, một đám phế vật, nhìn kỹ. Tiếng nói chưa rơi xuống, Tô Kiệt nhân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Coi chừng, thật nhanh. Liên thủ, đừng cho hắn tiêu diệt từng bộ phận. Dị vực các tu sĩ trên mặt hoảng hốt, trước đây Phó Vân Hán bị miểu sát chàng cảnh lập tức hiện lên ở đám người trong đầu. Lần này có phòng bị đám người nhao nhao ném ra phụ lục cùng phòng ngự bảo vật, đồng thời dương thần xuất hiếu, hóa thành từng đầu hình thù cổ quái, là cấn đại đạo hỗn độn sinh vật mô bản pháp tướng, thanh thế kinh người. Dương thần là tử phụ tu sĩ thông thường thủ đoạn chiến đấu, nhất là đối với tử phụ hậu kỳ tu sĩ tới nói, xây dựng tử phụ thần cung bọn hắn, khiến cho dương thần dơ cao thần cung, uy năng cùng chiến lực có tiến một bước tăng phúc. 10 đầu pháp tướng từ dị vực các tu sĩ đỉnh đầu chui ra, những pháp tướng này một cái cá thể hình dữ tợn, lượn lờ lấy đại đạo trưởng hạ khí tức, làm cho vùng thiên địa này cũng vì đó run rẩy. Hắn ở đâu, trốn đi sao? Người này cận chiến có chút hung hãn, nhưng bây giờ chúng ta có pháp tướng hộ thân, hắn còn muốn cận chiến không khác người si nói mộng. Người này bất quá là đang hư trương thanh thế, vọng ta mới vừa rồi còn như vậy cảnh giác, nguyên lai chỉ là một cái bọn chuột nhắt thôi, hiện tại hơn phân nửa đã bỏ trốn mất dạng. Bình thường, người này là ma tu bại hoại, nhất là không nói ra mặt, cũng không biết sỉ nhục là vật gì. Vừa rồi cố ý khích giận chúng ta, rõ ràng là cố ý hành động để cho chúng ta thi triển phòng ngự, chính mình lại tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Những dị vực này tu sĩ không có phát hiện Tô Kiệt thân ảnh, tăng thêm người đông thế mạnh, coi là Tô Kiệt đã chạy trốn, có người còn trong lòng hối hận, thế mà không thể ngăn lại Tô Kiệt. Thế nhưng đúng lúc này, dị vực các tu sĩ dương dương tự đắc biểu lộ còn không có biến mất, một đạo thâm trầm hắc ám che đậy đỉnh đầu ánh trăng lạnh lẽo. Đó là một đầu như dây núi vắt ngang, màu sắc hắc trầm, một đôi rộng lớn hai cánh như đám mây che trời, cánh ở giữa ra thịt mạch máu như từng cái cự mãng lúc đích. Cánh chim trong khi vô cùng phong tàn phá bừa bãi, tầng mây bị thổi tan, lộ ra thâm không sao lốn đốn đầy trời. Nó xem toàn thể đứng lên tựa như là một cái tròn vo viên thịt, có thể nó thể tích quá kinh người, đơn giản tựa như là tung bay ở bầu trời hòn đảo khổng lồ, ở giữa một viên vòng xoáy độc nhãn như sâu không thấy đáy lô đen, lộ ra tuyên cổ bất biến tịch diệt hào quang, tựa như nhìn thẳng vũ trụ thâm không, làm cho người từ trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Một đám dị vực tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên lúc, ngăn không được toàn thân run lên, cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp uy áp kinh khủng từ đỉnh đầu khuấy động ra. Không nói những cái khác, vẹn vẹn thể tích trước mắt đầu này xuất hiện pháp tướng chính là bọn hắn gấp 10 lần có thừa. pháp tướng, hỗn độn. Nương theo lấy một đạo hàn âm truyền đến, hỗn độn pháp tướng vòng xoáy độc nhãn có chút chớp động, một đạo sáng chói thần huy xuyên qua mà ra, trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm dặm chiếu sáng như ban ngày. Phía dưới một cái dị vực tu sĩ vong hồn đại mạo, bởi vì đạo này thần huy cổ sáng chính là hướng hắn mà đến. Bá, thần huy cổ sáng tốc độ quá nhanh, tên này dị vực tu sĩ căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, càng thêm không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể nên đón thần huy cổ sáng giáng lâm. Trong chốc lát, trước hết nhất cùng thần huy cổ sáng tiếp xúc là tên này tử phụ tu sĩ dương thần pháp tướng. Đầu này đồng dạng thể tích khổng lồ pháp tướng là 8 cái chân ma tượng, cao tới ngàn trượng, ngà voi như hai vòng luân nguyệt, xương da dày nặng như ước vạn đất vàng tầng nham thạch, từ trước đến nay lấy man lực cùng phòng ngự chứ danh. Chỉ có như vậy một đầu pháp tướng, tại thần huy cổ sáng oanh kích bên dưới, nó cao tới ngàn trượng ma tượng thần khu tựa như là giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt xuyên qua thông thấu. Cổ sáng tại tiếp xúc đến ma tượng đằng sau, thể tích trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, hình thành trước thô sau mảnh hủy diệt chi quang, ma tượng thân thể trong nháy mắt bị nó bạo, thần huy cổ sáng thế đi không chỉ. Tên này tử phụ tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, phía trước các loại phòng hộ phụ lục cùng bảo vật tựa như là bọt biển giống như, chống lên phòng hộ bình chướng lóe lên liền biến mất, sau một khắc, thân thể máu thịt của hắn trực diện thần huy cổ sáng, tại cực hạn hủy diệt hào quang bên dưới hóa thành cho bụi. Khi hào quang tan đi, dưới mặt đất lưu lại một cái đường kính 3 mét, sâu không thấy đáy xoắn ốc hố sâu, lưu lại năng lượng ba động để hố sâu bề ngoài hiện ra lưu ly kết tinh hóa, nhiệt độ cao không khí bặm mẻo, lòng đất nham tương phát ra, tựa như là tư tư bốc lên máu ác ma chi nhãn, nhìn đầu người ra tóc tê dại liền các ngươi loại này cũng xứng gọi là pháp tướng, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Tô Kiệt đứng tại hỗn độn pháp tướng đỉnh đầu, khóe miệng phát họa lên một vòng băng lãnh độ cong. Tấn thăng tử phủ hậu kỳ, lấy tam thập tam trọng thiên cung làm mô bản, Tô Kiệt hao phí chục tỷ linh thạch món tiền khổng lồ, lấy thiên đạo kỳ quan làm chính mình tấn thăng tư lương, mang tới không chỉ là không có gì sánh kịp tiên thiên thần thể, linh hồn phương diện dương thần đồng dạng thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Vẹn vẹn tử phủ thần cung, người khác tử phủ thần cung chỉ sợ còn chưa kịp tam thập tam trọng thiên cung một phần mười diện tích lớn, cái này tự nhiên cũng mang đến dương thần lĩnh vực cường đại. Biểu hiện tại bên ngoài hình tượng, chính là đối phó đồng cấp tu sĩ, trực tiếp chính là miểu sát, người khác dương thần cùng Tô Kiệt dương thần, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Loại pháp tướng này, làm sao có thể? Ngụy Ngô Xương từ trước đến nay lãnh lực băng xương biểu lộ có chút không kiềm được, há to mồm sững sờ nhìn xem đỉnh đầu che khuất bầu trời hỗn độn pháp tướng, nàng chưa bao giờ thấy qua ai dương thần lại sẽ như vậy khổng lồ khủng bố. Hoa tắc, cái này lợi hại. Linh Hân Nguyệt ôm Linh Vân Anh cánh tay, kích động nhảy đắt đứng lên, nhìn so Tô Kiệt bản nhân còn kích động hơn, trên mặt còn một bức giống như vinh yên biểu lộ, phảng phất người xuất thủ là nàng bình thường. Sắc thực lợi hại. Linh Vân Anh khẽ bước cằm, trong mắt toát ra một tia dị dạng. Thẳng đến lúc này, một đám dị vực tu sĩ bị hỗn độn pháp tướng kinh người uy lực chấn kinh. Bọn hắn nhìn xem Tô Kiệt ánh mắt lạnh như băng, nội tâm e ngại sau khi, lại nhìn thấy hỗn độn pháp tướng chuyển động độc nhãn, thần huy cổ sáng lại một lần ấp ủ ra hỏa này không chuẩn bị dừng tay, cùng tiến lên, nếu không chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này. Thích Âm sắc mặt âm trầm, quát lên một tiếng lớn, bị kích phát trong lòng hung tính, cầm trong tay phệ hồn đăng liền hướng Tô Kiệt phóng đi. Mặt khác dị vực tu sĩ theo sát phía sau, kinh khủng như vậy pháp tướng, chỉ có liều mạng mới có thể đánh ra thắng lợi. Vùng vây dây chết. Tô Kiệt biểu lộ không có chút gợn sóng nào, dưới chân hỗn độn pháp tướng lần nữa chớp động độc nhãn. Một đạo thần huy cổ sáng nở rộ, thắp sáng hắc ám bầu trời đêm, đồng thời cũng đem một tên dị vực tử phụ tu sĩ dương thần cùng nhục thân đồng thời chôn bụi. Mấy hơi thở ở giữa, ngay sau đó lại là hai lần chớp mắt, tam thập tam trọng thiên cung đặc tính chính là có thể thu nạp vạn giảm linh khí, cái này khiến Tô Kiệt thể nội linh lực khổng lồ như biển, cho dù liên tục thôi động hỗn độn pháp tướng phát động công kích, không có chút nào bất luận cái gì kiệt lực cảm giác. Tuyệt đối lực lượng mang đến tuyệt đối hủy diệt, đợi cho những dị vực kia các tu sĩ vọt tới Tô Kiệt đứng hỗn độn pháp tướng trước mặt, bọn hắn đã tuần tự vẫn lạc 4 người. Còn lại 6 người sắc mặt quyết tâm, cùng nhau hướng phía Tô Kiệt phóng thích bảo thuật, thôi động linh bảo, muốn đưa Tô Kiệt vào chỗ chết. Tô Kiệt nhìn cũng không nhìn, hỗn độn pháp tướng một đôi tựa như đám mây che trời cánh chim chống lên, đỡ được tất cả công kích. Mặc dù hỗn độn pháp tướng so với cực hạn công kích, phương diện phòng ngự chỉ có thể coi là bình thường, nhưng cũng phải nhìn với ai so, những dị vực này tu sĩ rõ ràng liền uy hiếp không được hỗn độn pháp tướng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, tại sao có thể như vậy, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Thích Âm trong tay thượng phẩm linh bảo phệ hồn đang toàn lực điều động, bấc đèn bên trong truyền ra một trận thanh âm quỷ khóc sói gào, chiếu xạ mở nhạt hồn đang rơi vào hỗn độn pháp tướng bên trên. Cái này khả năng đặc biệt linh hồn phương diện thượng phẩm linh bảo uy năng bất phàm, tại đồng dạng thuộc về linh hồn dương thần biến thành hỗn độn pháp tướng oanh ra một lỗ hổng, có thể đảo mắt liền bị khép lại. Mà hành vi của hắn cũng bị hỗn độn pháp tướng để mắt tới. Nương theo lấy vòng xoáy độc nhãn chớp động, Thích Âm tất cả dãy rủa cùng chống cự khoảnh khắc tan rã, lục thân tại phát sáng bên trong vỡ vụn, chỉ còn lại có một chiếc vệ hồn đang bay xuống, bị Tô Kiệt vững vàng tiếp tại lòng bàn tay. Mắt thấy thảm trạng như vậy, tăng thêm Thích Âm người cầm đầu này tu sĩ bỏ mình, còn sót lại mấy tên dị vực tu sĩ triệt để sĩ khí tan rã, không quan tâm xoay người chạy trốn. Tô Kiệt không lưu tình chút nào, thôi động hỗn độn pháp tướng lần lượt điểm danh, thần huy cổ sáng ở trong trời đêm liên tiếp nở rộ, từng cái đưa bọn hắn đi địa phủ báo đến. Dừng tay cho ta, ngươi không để cho ta sống, có tin ta hay không đem Vạn Long Châu ném vào đại đạo trường hạ. Chỉ có cái cuối cùng dị vực tu sĩ linh cơ khẽ động, hướng phía Vạn Long Châu phóng đi, đồng thời sẽ rách đại đạo trường hà cách ngăn không gian, uy hiếp Tô Kiệt muốn đem Vạn Long Châu ném vào trong đó. Đại đạo trường hà bên trong thời không hỗn loạn, nếu là vô chủ Vạn Long Châu rơi vào trong đó, vô cùng có khả năng bị cuốn vào không chỉ nơi nào. Có thể cái này dị vực tu sĩ nghĩ rất tốt, lại không để ý đến cách đó không xa Ninh Vân Anh. Chợt một tiếng hải nhi tiếng khóc nhỉ non vang vọng thương cung, một đầu dữ tợn kinh khủng pháp tướng từ Ninh Vân Anh sau lưng hiện hiện. Nó trạng thái như thân dê mặt người, nó mắt tại dưới nách, răng hổ người chảo, phát ra hốt vang thanh âm giống như trẻ con, so với hỗn độn pháp tướng cũng không chút nào nhỏ, thậm chí ẩn ẩn lớn hơn một vòng. Đây là Ninh Vân Anh pháp tướng Thao Thiết. Một khi xuất hiện, đầu này Thao Thiết pháp tướng mở ra như vực sâu miệng lớn, trực tiếp đem tên kia dị vực tu sĩ cắn nát, tính cả pháp tướng của hắn cũng cho nuốt sống hấp thu, mắt trần có thể thấy, Thao Thiết pháp tướng hình thể tăng lớn một vòng. Đây là Thao Thiết thần thông thực biến, tựa như là hỗn độn pháp tướng thần huy của sáng, có thể ngầm chiếm vật, sẽ còn tăng cường tự thân hình thể. Đồng dạng, hình thể tăng lớn, trái lại cái này cũng sẽ để cho Thao Thiết pháp tướng thần thông càng phát ra lợi hại, có thể thôn phệ càng nhiều, đây cũng là Thao Thiết pháp tướng hình thể to lớn như vậy nguyên nhân. Trong thời gian thật ngắn, chiến đấu liền đã triệt để kết thúc, hiện trường chỉ còn lại có Tô Kiệt hỗn độn pháp tướng cùng Ninh Vân Anh Thao Thiết pháp tướng đều chiếm một phương tiến địa, tựa như đi vào thượng cổ hung thú tranh bá chiến trường, hung sát chi khí tràn ngập khắp nơi bát hoang, làm cho vạn vật chớ lên tiếng. Tấu chương xong, chương 794, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân chương 794, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân hết thảy đều kết thúc về sau. Có can đảm hướng Tô Kiệt phát động công kích dị vực tu sĩ toàn diện, chỉ có một cái dòng độc đinh may mắn còn sống sót, cũng chính là Giang Thư Lăng. Đám này ngớ ngẩn, may mắn ta không có bên trên. Giang Thư Lăng sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu là hắn vừa rồi theo đại lưu, lúc này khẳng định đã là một bộ thi thể, không đối, khả năng ngay cả thi thể đều không thừa bên dưới, sẽ bị tôn kia hỗn độn pháp tướng oanh sắt thành cho bụi. Bây giờ tiến vào đại ly vương triều tử phủ cảnh dị vực tu sĩ cơ bản toàn diện, cái này khiến Giang Thư Lăng tâm sinh ý sợ hãi. Có Tô Kiệt ở chỗ này, tương lai vương triều mới chắc chắn sẽ rơi xuống Tô Kiệt trên đầu, hắn đã không có cái gì cạnh tranh cơ hội. Tô Kiệt nhìn về phía Ninh Vân Anh tôn kia Thao Thiết pháp tướng, khổng lồ như thế pháp tướng, nên nói không nói, không hổ là vạn kiếp thánh địa thánh nữ sao? Lúc này hai tôn pháp tướng hành lập thương cung, Tô Kiệt hỗn độn pháp tướng cùng Ninh Vân Anh Thao Thiết pháp tướng đối lập lẫn nhau. Lý Đạo Trọng mắt thấy một màn này, gặp được đông đảo dị vực tu sĩ chết thảm, cũng đối Tô Kiệt đáng sợ chiến lực cảm thấy nội tâm phát lạnh. Hỗn độn pháp tướng, Thao Thiết pháp tướng, liền xem như tứ đại hung thú, hai người này pháp tướng cũng quá mức vượt chỉ tiêu đi. Ngụy Ngô Sương cắn môi cánh, trong hoàng thất có Thiên Võ Đại Đế lưu lại truyền thừa, biết càng nhiều tình báo. Pháp tướng căn cứ đại đạo hỗn độn sinh vật là mô bản, nhưng đại đạo hỗn độn sinh vật cũng có phân chia mạnh yếu. Trong đó hỗn độn, Thao Thiết, cùng kỳ cùng đạo nột, cái này bốn đầu đại đạo hỗn độn sinh vật được xưng là tứ đại hung thú, có thể bị Thiên Võ Đại Đế ghi lại trong danh sách, đủ để chứng minh cái này tứ hung đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, vô luận là Tô Kiệt hay là Ninh Vân Anh pháp tướng cường độ, đã xa xa vượt chỉ tiêu. Nhất là hỗn độn pháp tướng vừa rồi đại phát thần uy, cực hạn hủy diệt phá hủy địch nhân tất cả phòng ngự, mỗi một lần thần huy cổ sáng nở rộ đều có thể mang đi một cái dị vực tu sĩ. Cái này tại Ngụy Ngô Sương nhận biết ở trong, đã vượt xa khỏi bình thường tử phụ tu sĩ phạm chủ. Hắn trở nên mạnh hơn. Tần Vũ Thường đôi mắt đẹp bộc lộ một tia dị sắc, vừa rồi nàng đều dự định xuất thủ, mặc dù biết chính mình khả năng không được cái tác dụng gì. Nhưng mà Tô Kiệt sức chiến đấu so trong dự đoán còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, lần trước đi theo Tô Kiệt hủy diệt mật tông Phật giáo lúc, Tần Vũ Thường được chứng kiến Tô Kiệt chiến đấu. Thời điểm đó Tô Kiệt thực lực, mặc dù đã đầy đủ khoa trương, nhưng miễn cưỡng còn ở vào nàng nhận biết lý giải ở trong. Bây giờ mấy năm không thấy, Tô Kiệt thực lực đã để nàng xem không hiểu, một chọi 10 đánh bại 10 cái dị vực tu sĩ, cỡ nào khoa trương. Phải biết những này cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, có thể xuất hiện tại Thương Cổ Đại Lục nơi này, dị vực tu sĩ thực lực đều không kém, nếu không cũng không dám chạy tới Thương Cổ Đại Lục tranh đoạt thiên đạo khí vận, tìm kiếm đột phá động hư cơ duyên. Chỉ có như vậy một đám thực lực cao thâm dị vực tu sĩ, lại bị Tô Kiệt chém dưa thái rau giống như diệt sạch sẽ, song phương sức chiến đấu hoàn toàn không tại trên cùng một cấp độ. Tô Kiệt không để ý tới ngoại nhân nghĩ như thế nào, chiến đấu kết thúc về sau liền tán đi hỗn độn pháp tướng, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, nhặt những dị vực kia tu sĩ túi chứa vật cùng các loại bảo vật. Thời gian dần trôi qua, Tô Kiệt nụ cười trên mặt càng phát ra hài lòng. Những dị vực này tu sĩ đều là tử phủ cấp độ cao thủ, thân gia cũng không phải bình thường phong phú, Tô Kiệt rất là phát bút tiền của phi nghĩa, kiến tạo mới thiên đạo kỳ quan xem như có manh mối. Tô Kiệt, cái này Vạn Long Châu không phải ngươi có thể nhúng chạm. Khi Tô Kiệt đi đến cuối cùng một bộ dị vực tu sĩ vẫn là chỗ, khoảng cách Vạn Long Châu chỉ còn lại có 100 mét, lúc này Lý Đạo Trọng cũng nhịn không được nữa lên tiếng. Hắn coi là Tô Kiệt muốn cướp đoạt Vạn Long Châu, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Nếu là Vạn Long Châu bị Tô Kiệt đoạt đi, hắn đại mạnh lôi trạch nơi đó có thể thật lớn mất thân phận. Tô Kiệt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Trọng. Suýt nữa quên mất còn có các ngươi cần thu thập. Tô Kiệt quay người dậm chân, sau đó cất bước hướng phía Lý Đạo Tông mấy cái thế gia tử phụ cường giả đi đến. Trong mấy mắt, Lý Đạo Tông toàn thân cứng đờ, mặt khác mấy cái thế gia sở thuộc tử phụ cường giả trên mặt không thể tránh khỏi, nổi lên khó nén vẻ sợ hãi. Trước đây Tô Kiệt ngược sát những dị vực kia tử phụ tu sĩ tràng diện còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn bây giờ muốn đối mặt Tô Kiệt, chỉ có bị tàn sát một con đường. Tô Tông Chủ, chúng ta thế nhưng là cựu tiêu người của Thánh Địa, ngươi về sau coi như thành lập vương triều mới, thành lập động hư đại đế cũng cần nghe lệnh cựu tiêu Thánh Địa, ta khuyên ngươi không cần sai lầm. Lý Đạo Trọng tranh thủ thời gian chuyển ra hậu trường, dưới chân từng bước một lưu lại. Nghe được lần này phát biểu, Tô Kiệt nhíu lông mày. Đây là từ vừa rồi Ninh Vân Anh sau lại một lần nghe được cựu tiêu Thánh Địa, ngay cả những thế gia này thế lực đều bị thu phục, cái này cựu tiêu Thánh Địa đưa tay đủ dài đó à? Nhìn thấy Tô Kiệt dừng bước lại, Lý Đạo Trọng còn tưởng rằng là cựu tiêu Thánh Địa tên tuổi có tác dụng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý coi như Tô Kiệt mạnh hơn thì như thế nào, tại cựu tiêu Thánh Địa loại quái vật khổng lồ này trước mặt, cũng chỉ bất quá là cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Tô Tông Chủ, lời nói thật không ngại nói cho ngươi, cựu tiêu Thánh Địa Thánh Tử sắp đến, ngươi nếu là chủ động dâng lên Vạn Long Châu, dùng cái này tìm tới dựa vào Cựu Tiêu Thánh Địa, tăng thêm chúng ta thế gia phụ tá. Lấy thực lực của ngươi cùng tiên phú, mở vương triều mới thịnh thế, thành tựu động hư đại đế dễ như trở bàn tay, đây chính là người khác tha thiết ước mơ cơ duyên, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Lý Đạo Trọng trên mặt mang ôn tồn lễ độ dáng tươi cười, tựa hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, hắn lần này công tâm nói như vậy đổi thành khác tử phụ tu sĩ, nói không chừng lập tức liền đáp ứng, lựa chọn đối với Cựu Tiêu Thánh Địa túi đầu xưng thần. Dù sao thành tựu động hư đại đế cơ duyên sao mà khó được, đối với thánh địa thần phục cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nhưng mà Lý Đạo Trọng chọn sai mục tiêu, cho dù là không có thương cổ đại lục, Tô Kiệt chính mình có Lam tinh bản cơ bản, đợi một thời gian một dạng có thể luyện hóa mặt trăng thành tựu động hư, tương lai còn có thể luyện hóa Lam tinh, chỉ bất quá cần tốn thời gian rất nhiều thôi, ở thiên nguyên thế giới thu hoạch thiên đạo khí vận có thể tăng tốc cái này tiến độ. Cái gọi là động hư, đối với Tô Kiệt tới nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay đổ bật. Huống chi, Tô Kiệt nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy cái gì thánh địa ghê gớm cỡ nào. Hắn từ một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn một đường vượt khởi, sắp vấn đỉnh động hư, dựa vào là chính mình tuyệt thế thiên tư, kinh thế trí tuệ, cùng Côn Lôn Kính một điểm nho nhỏ trợ giúp. Thân là thiên tài, Tô Kiệt có mục tiêu của mình, Đại Ly Vương triều thậm chí toàn bộ thương cổ đại lục đều bị Tô Kiệt coi là độc chiếm, làm sao lại lựa chọn chắp tay đưa tiễn cho Cựu Tiêu Thánh Địa? Nói xong sao? Tô Kiệt biểu lộ không có chút gợn sóng nào, chậm rãi nâng lên cánh tay, năm ngón tay nắm chặt. Lý Đạo Trọng mấy người sắc mặt đổi biến, chỉ cảm thấy phía trước một cỗ hung sát lệ khí tăng gọn, linh lực như núi hô biển động giống như quét sạch. Nói xong lời nói, vậy liền đi chết đi cho ta. Tô Kiệt thoại âm rơi xuống, đấm ra một quyền. Đại địa rung động, thiên khung đám mây đánh sơ sát, hình thành một cái toàn thân màu vàng huy hoàng quyền ấn. Một tên thế gia tử phủ tu sĩ kêu thảm, bị đạo quyền ấn này đánh trúng, tất cả thủ đoạn phòng ngự nhau nhau vô dụng, cuối cùng nửa người trên bị quyền kình toàn bộ nổ nát vụn, đầy trời huyết thủy phun tung tóe bốn phía, chỉ còn lại có hai cái chân cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tô Kiệt, ngươi tên điên này, Cửu Tiêu Thánh Địa tương lai sẽ quay về thường cổ đại lục, chúng ta là thụ Cửu Tiêu Thánh Địa quản hạt, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Lý Đạo Trọng sắc mặt tái nhợt, phát ra cuồng loạn giống to. Tô Kiệt điên cuồng vượt qua tưởng tượng của hắn, trên đời này còn có người không e ngại Cửu Tiêu Thánh Địa, hắn Tô Kiệt cho là mình là Thiên Võ Đại Đế sao? Kỳ kỳ vai vai, coi như trong miệng ngươi thánh tử đại nhân đến, bản tọa cũng giết không tha, một đám leo lên vương triều hấp huyết quỷ, các ngươi tác dụng duy nhất chính là cho bản tọa cung cấp tài phú. Tô Kiệt cười lạnh, người như nguyên ảnh, trong nháy mắt giết vào đến thế gia tu sĩ trước. Bành! Một tên thế gia tử phủ tu sĩ vừa muốn chạy trốn, Tô Kiệt từ trên trời giáng xuống, đem nó giẫm lên trong bụi bặm, đại địa long xà xoay tròn, nguyên địa hình thành một cái tráng quan đáy buồn. Về phần tên kia tử phụ tu sĩ, đã bị Tô Kiệt giẫm thành một đám thịt nát. Ta liều mạng với ngươi. Một tên khác thế gia tử phụ tu sĩ mắt thấy Tô Kiệt không nguyện ý buông tha bọn hắn, ngăn ở trước mặt mình, lập tức mặt lộ điên cuồng liền muốn liều mạng. Với anh, có thể sau một khắc, tên tu sĩ này phát ra chói tai kêu thảm. Đã thấy vô số tái nhập thi thủ từ dưới đất chui ra, hình thành lan tràn vô biên thi thủ hải dương. Rơi vào trong đó tử phụ tu sĩ dốc hết toàn lực, nhưng căn bản diệt chi không hết. Hủy diệt tái nhật thi thủ còn không có mới chui ra mặt đất nhiều. Cuối cùng tên này tử phụ tu sĩ toàn thân đều bị tái nhật thi thủ bao trùm, bọc thành một đoàn viên thịt to lớn, từng đầu tái nhật thi thủ lòng bàn tay mọc ra răng nhọn, gặm cắn hắn trên dưới quanh người. Ở tại kêu gào tuyệt vọng âm thanh bên trong, tái nhật thi thủ hải dương không ngừng cuộn, theo thời gian qua, sau một lát tiếng la càng ngày càng yếu. Cuối cùng khi tái nhật thi thủ tán đi, nguyên địa chỉ còn lại có một đống xương đầu giá đỡ. Còn có một tên thế gia tử phụ tu sĩ hướng phía Ngụy Ngô Xương chạy tới, trong miệng hô to: "Trưởng công chúa điện hạ, cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta." Chúng ta Phong Châu Lư thị nguyện ý vĩnh thế hiệu trung Đại Ly Vương Triệu, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, Tô Kiệt ngay cả Đại Ly Vương Triệu đều không để vào mắt, hắn hướng Ngụy Ngô Xương cầu cứu, nhất định chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng. Đợi cho tên này tử phụ tu sĩ chạy đến Ngụy Ngô Xương trước mặt, phía sau tâm bỗng nhiên tê dần, một cái đấm máu bàn tay xuyên qua hắn ngực trái, nắm lấy trái tim của hắn từ ngực nô ra. Ôi ôi, tên này thế ra tử phụ tu sĩ con ngươi co bảo, ánh mắt tuyệt vọng, hướng về Ngụy Ngô Xương vươn tay. Mà xuất hiện tại phía sau hắn Tô Kiệt động tác không chút nào dây dưa dài dòng, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại. Coi chừng bẩn bị Tô Kiệt bóp nát, máu tươi phun tung tóe đến phía trước Ngụy Ngô Xương trên chiến giáp, lốm đốm lấm tấm, giống như là một đóa nhuốm máu có gai hoa hồng. Người cái tên này Ngụy Ngô Xương hung hăng trừng mắt Tô Kiệt, nàng cảm thấy Tô Kiệt chính là cố ý xem ra công chúa điện hạ coi như biết đại thể, không có bao che tội phạm. Tô Kiệt cười vỗ vỗ Ngụy Ngô Xương bả vai, thuận tiện đem trên tay dính máu tươi lau tới Ngụy Ngô Xương trên bờ vai, cái này khiến Ngụy Ngô Xương sắc mặt càng đen hơn. Làm xong đây hết thảy, Tô Kiệt quay người, hướng phía sau cùng một tên thế gia tử phụ tu sĩ, cũng chính là Lý Đạo Trọng phương hướng đi đến. Lúc này Lý Đạo Trọng cả người toàn thân như nhũ ra, nhìn thấy Tô Kiệt tới đều quên chạy trốn, có lẽ là biết tại Tô Kiệt trước mặt chạy trốn vô dụng đi. Thánh tử đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Đạo Trọng bờ môi run rẩy, trong lòng đã bắt đầu rối loạn, sớm biết Tô Kiệt như vậy điên, hắn đã sớm hẳn là chạy. Trong miệng ngươi thánh tử đại nhân ở chỗ nào, nhanh để hắn đi ra mau cứu ngươi a. Tô Kiệt tựa như là trong phim ảnh nhân vật phản diện giống như, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, chân trái co lại, trực tiếp quét gãy Lý Đạo Trọng hai chân vặn vẹo gãy xương thành quỷ dị độ cong, người cũng đi theo ngã trên mặt đất. Tô Kiệt cúi đầu xuống, lại là một cước giẫm tại Lý Đạo Trọng tay trái, lòng bàn chân ép, lập tức một mảnh máu thịt bé bét, cũng làm cho Lý Đạo Trọng tiếng kêu rên liên hồi. Xem ra ngươi tại Cửu Tiêu trong thánh địa cũng không thế nào được coi trọng thôi. Ngươi lão cẩu này leo lên trên Cửu Tiêu thánh địa, người khác đúng vậy đem ngươi trở thành chuyện. Tô Kiệt không nhanh không chậm lần nữa giơ chân lên, đem Lý Đạo Trọng còn sót lại tay phải giẫm thành bùn náo. A a a a. Lý Đạo Trọng tiếng kêu thảm thiết ở dưới bóng đêm truyền ra rất xa, hắn khóc ròng ròng, ngạo nghễ thân thể rời xa Tô Kiệt, làm sao cùng dãy rủa, tựa hồ dạng này liền có thể mạng sống. Chậc chậc, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, đã ngươi thánh tử đại nhân chưa từng xuất hiện, dẫn không ra, ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói chưa rơi xuống, Tô Kiệt tay phải đã hướng phía Lý Đạo Tông đập xuống, một đạo linh lực ngưng kết mà thành thủ ấn to lớn lăng không bay đi. Dừng tay. Phản phất là cảm nhận được Tô Kiệt kêu gọi, trên bầu trời chợt truyền đến hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một đạo điện quang lôi đình hạ xuống, vừa vặn rơi vào Lý Đạo Trọng trước người. Ầm ầm. Đó là một bóng người, hắn cả người cuốn chói mắt điện quang, đột nhiên huy quyền cùng linh lực thủ ấn va chạm. Kịch liệt sóng xung kích bắn ra, Lý Đạo Trọng tựa như là bao tải rách giống như cả người bị trùng điệp ném đi ra ngoài, ngũ tạng lục phủ chuẩn bị, miệng mũi chảy máu. Nhưng Lý Đạo Trọng không chút nào không thấy trước đây tuyệt vọng, ngược lại ánh mắt sáng rõ. Thánh tử đại nhân ngươi rốt cuộc đã đến. Đạo này rơi xuống bóng người chính là Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh tử Mạnh Lôi Trạch, Lý Đạo Trọng tuyệt đối sẽ không quên đạo khí tức này. Quyền trường va chạm ở giữa, Mạnh Lôi Trạch toàn thân lôi đình đại phóng, từng đạo lôi đình bắn tung tóe, thậm chí rơi xuống cách đó không xa Tô Kiệt trên thân. Khi tất cả sóng xung kích cùng khói bụi tan đi, nam tử chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ thân hình ổn định như ngàn năm cổ tùng, một phái cao nhân khí độ. Tô Kiệt cúi đầu nhìn một chút quấn quanh ở cánh tay lôi đình, lắc lắc cánh tay, đem lôi đình chôn bụi, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, đánh giá trước mắt lôi quang lập lòe nam tử. Người này có một đầu màu xương tóc dài, kiếm mi mắt lạnh lẽo, khí chất lạnh lẽo, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, lại như là cuồng bạo lôi đình, cho người ta một loại cường thế bá đạo cảm giác. Ngươi chính là Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh tử. Tô Kiệt mặc dù tại đặt câu hỏi, kỳ thực đã xác định người trước mắt thân phận. Mạnh Lôi Trạch không có trả lời, chỉ là bình thản quét mắt Tô Kiệt, ngay sau đó nhìn về phía xa xa Ninh Vân Anh. Tựa hồ so sánh với Tô Kiệt, Ninh Vân Anh càng thêm đáng giá hắn coi trọng. Ngươi làm sao tại cái này? Mạnh Lôi Trạch mở miệng, Ninh Vân Anh xuất hiện, để hắn tranh đoạt Vạn Long Châu một chuyện xuất hiện lỗ hổng. Liên quan gì đến ngươi? Ninh Vân Anh trả lời cũng mười phần đơn giản thô bạo, đồng dạng đều là thánh địa xuất thân, khi thế hệ này nằm tòa thánh địa thánh tử thánh nữ, tu luyện vạn kiếp niết bàn công nàng mới là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Mạnh Lôi Trạch bị mất mặt, lúc này mới đưa lực chú ý một lần nữa thả lại Tô Kiệt trên thân. Thánh tử đại nhân, đây là Quỷ Linh cung huyết ma lão tổ Tô Kiệt, hắn bị cướp đoạt Vạn Long Châu, sát hại đông đảo dị vực tu sĩ còn có chúng ta thế gia cường giả, còn nhiều lần gièm pha Cửu Tiêu thánh địa, hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt, ngươi phải làm chủ cho ta a. Lý Đạo Trọng kêu trời trách đất, Mạnh Lôi Trạch đến để hắn thấy được báo thù hy vọng. Mạnh Lôi Trạch chắp hai tay sau lưng, hai mắt như điện, ánh mắt kiệt ngao nhìn xem Tô Kiệt, mang theo không ai bị nổi bá đạo, Tô Kiệt đúng không? Mặc dù Lý Đạo Trọng chỉ là ta nuôi một con chó, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hiện tại có hai con đường cho ngươi tuyển, hoặc là giống như hắn coi ta chó, hoặc là tử vong. Lời này mang theo không thể nghi ngờ bá đạo cường thế, toàn bộ thương cổ đại lục đều là Cửu Tiêu Thánh Địa vương vương, chỉ là một cái ma tu đối với Mạnh Lôi Trạch đáng là gì? Nghe thấy lời ấy, Tô Kiệt cười, không biết bao lâu không ai ở trước mặt hắn trang bức như vậy. Ha ha, còn đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ngu xuẩn, chủ nhân đến rồi cùng một chỗ đánh, đây chính là bản tọa đưa cho ngươi đáp án. Trong tiếng cười điên dại, Tô Kiệt ánh mắt lại băng lãnh một mảnh, cánh tay cơ bắp bành trướng một vòng, đột nhiên đấm ra một quyền, đánh tới hướng Mạnh Lôi Trạch đầu. Tấu chương xong, chương 795, bảo bối của ngươi không sai, nhưng bây giờ là của ta chương 795, bảo bối của ngươi không sai, nhưng bây giờ là của ta không biết sống chết. Mạnh Lôi Trạch hừ lạnh một tiếng, đồng dạng nâng quyền bùng đến, lôi đình phun trào, tàn phá bừa bãi lôi đình hóa thành gào thét tự sư, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Tô Kiệt đầu. Cửu Tiêu Thánh Địa chủ lưu tu hành lấy các loại lôi hệ công pháp làm chủ, môn đồ của nó đệ tử am hiểu nhất chiêu sử lôi đỉnh. Mà xem như đương đại Cửu Tiêu Thánh Địa thánh tử Mạnh Lôi Trạch, tu hành Cửu Thiên Tiêu Lôi Quyết Điển càng là đứng đầu nhất lôi đỉnh công pháp. Danh xưng tu luyện tới chỗ cao thầm, có thể hóa thân thành bản nguyên sấm sét, mô phỏng tam thập tam trọng thiên thiên lôi, uy năng khủng bố. Bèng. Trong chốc lát, song phương trong nháy mắt đụng nhau cùng một chỗ. Mạnh Lôi Trạch biến thành lôi đỉnh cự sư tựa như là bị trọng truy manh chúng, và mèo biến hình. Giang giác. Trong hư không mơ hồ truyền đến nước xương thanh âm, một đỏ một tím thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Tô Kiệt toàn thân khí huyết thiếu đốt, sừng sững tại nguyên chỗ. Mà tại đối diện, Mạnh Lôi Trạch liền lùi lại mấy chục bước mới khó khăn lắm giữ vững thân thể, sắc mặt đỏ lên, cánh tay phải càng là run không ngừng, cơ bắp co rút rung động. Cả hai thuần túy lực lượng va chạm, ai cao ai thấp xem xét liền biết. Làm sao có thể? Mạnh Lôi Trạch cảm thụ cánh tay đau đớn, cùng loại lực lượng kinh khủng kia, lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Hắn thường thường sử dụng lôi đình tối thể, vẻn vẹn luận nhục thân lực lượng đủ để xưng hùng tử phụ cảnh, bình thường tử phụ tu sĩ chỉ có bị hắn nghiền ép phần. Mạnh Lôi Trạch nghĩ không ra, chính mình có một ngày sẽ ở thuần túy trên lực lượng, bị người lấy nghiền ép tư thái dẫn trước. Chậc chậc, không hổ là Cửu Tiêu Thánh Địa thánh tử, có mấy phần năng lực, làm một cái đống cắt coi như hợp cách. Tô Kiệt bẻ bẻ cổ, đối với Mạnh Lôi Trạch thực lực làm ra lời bình. So với những cái kia đụng một cái liền nát dị vực tu sĩ, Mạnh Lôi Trạch thực lực nên nói không nói, hay là cường đại hơn nhiều, tối thiểu đầy đủ Tô Kiệt hào hào hoạt động một chút thể cốt. Lôi đỉnh chiến thể. Mạnh Lôi Trạch ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, bị Tô Kiệt lời nói kích thích đến, miệng ngậm thiên hiến. Đỉnh đầu mây đen khắp bố, mây đen lan tràn vô biên. Từng đạo ngân xà thiểm điện tại trong mây đen toán loạn, chiếu sáng bầu trời đêm. Ầm ầm. Sau một khắc, mây đen chỗ trong hư không, từng đạo lôi đỉnh bỗng nhiên đánh rớt, quấn quanh ở trên người hắn, hình thành một bộ uy nghiêm lôi đỉnh chiến giáp. Ầm. Mạnh Lôi Trạch hai tay nắm ở một đạo lập lòe hồ quang điện thu nạp thiên khung đầy trời lôi điện, trong tay cũng nhiều ra một thanh dài 4 mét lôi đỉnh trường thương, cả người nhìn tựa như là một tôn khống chế lôi đỉnh thần minh, uy nghiêm, thần thánh, tôn quý. Đây là Cửu Thiên Tiêu Lôi Quyết Điện công phạt bí pháp, khống chế ngàn vạn lôi đỉnh hóa thành chiến thể, khiến cho lực lượng cơ thể gấp bội tăng trưởng, phát ra động mỗi một kích, còn có thể kèm theo lôi đỉnh phá hư thuộc tính, sức công phạt cực đoan khủng bố. Ma Tu, ngươi có tư cách để cho ta dùng ra chiêu này, đầy đủ kiêu ngạo. Mạnh lôi trạch thanh âm như sấm rền cuồn cuộn, lôi đỉnh thần thương sử trên mặt đất, từng đạo thô to lôi đỉnh hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Màu xanh tím lôi đỉnh bao trùm thương khung cùng đại địa, tựa là hủy diệt nóng bỏng cùng nhiệt độ cao tựa như là từng tòa núi lửa phun trào, làm cho người run như cầy sấy. Mà tại cái này đầy trời lôi đỉnh bên trong, Tô Kiệt tắm rửa lôi đỉnh, bước chân không có nửa khắc chậm lại, chân đạp hư không, hướng phía Mạnh Lôi Trạch từng bước một tới gần. Ngươi cái tên này thể chất gì như thế chịu đựng lôi đỉnh thôi? Mạnh Lôi Trạch thấy thế, lông mày nhịn không được nhăn lại, chính mình lôi đỉnh thế mà không có thể làm cho Tô Kiệt nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Loại trình độ này lôi đỉnh, là tại cho ta gãi ngứa thôi. Tô Kiệt cười nhạo, hắn tử tiêu lôi thể đã sớm phản pháp quy chân, biến thành nhục thể vô chủ tiên tiên thần thể, nhưng là đã từng tử tiêu lôi thể đặc tính, vẫn tại Tô Kiệt trên thân tồn tại. Ngay cả tam thập tam trọng thiên tiên tiên đạo lôi đều bổ bất động Tô Kiệt, huống chi là Mạnh Lôi Trạch loại trình độ này thần lôi, còn kém xa đâu. Mạnh Lôi Trạch ánh mắt chiến ý giật giảo, quát to, tốt một tôn tiên tiên thần thể, để cho ta tới lĩnh giáo một chút cao chiêu của ngươi, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Lôi đỉnh trường thương quang ảnh bút không, trong nháy mắt đi vào Tô Kiệt trước mặt, đâm về Tô Kiệt đầu. Tô Kiệt tay trái mở ra, chập ngón tay lại như dao, hung hăng nện ở đầu mũi thương. Ầm ầm. Lôi đỉnh như sóng đảo biển cả chập trùng, Tô Kiệt sau lưng một tòa cao ngàn trượng núi trong nháy mắt vỡ vụn. Từng tầng đất chống bị tung bay đến giữa không trung, không gian màu đen vết rách trải rộng bốn phía. Cái gì? Nhìn thấy Tô Kiệt đục thân cứng đối cứng lôi đỉnh trường thương, Mạnh Lôi Trạch có chút biến sắc. Tô Kiệt lấn người mà lên, tiên thiên thần thể tựa như là một tôn thái cổ thần sơn, quanh thân 96.000 khiếu huyệt bộ phát sáng chói linh quang, lắc lư một thân vô địch thần lực, quay đầu liền nện. Oeng! Mạnh Lôi Trạch cầm thương cản đỡ, lại bị Tô Kiệt một quyền đập thân thương rung động ầm ầm rung động, nếu không phải lôi đỉnh này trường thương là hắn bản nguyên thần lôi biến thành, chỉ sợ đã bị chấn động đến rời tay bay ra. Oeng! 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 Vâng. Tô Kiệt tiên thiên thần thể so với cái kia có thể phá vỡ núi hủy nhạc lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo, một quyền một cước đều có thái cổ cự nhân chi uy. Song phương trong chớp mắt va chạm hàng trăm hàng ngàn lần, Mạnh Lôi Trạch một đường lui lại, miệng mũi các loại thất khiếu máu tươi màu vàng chảy xuôi mà ra, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến chuẩn bị. Chiến trường cũng bởi vì song phương giao thủ, địa hình hoàn toàn thay đổi. Từng tòa núi cao núi lớn bị hoanh bạo, từng cái hồ nước bị tức máu cùng lôi đỉnh sấy khô. Lôi đỉnh thần thương mỗi một lần xuất kích, đều có thể tạo thành một đầu dài đến vạn mét hẻm núi, dưới mặt đất nham tương tiêu đốt chảy xuôi. Tiên thiên thần thể mỗi một lần đánh kích, đại địa đều sẽ vênh ra một tòa bùn địa, dòng sông dưới mặt đất phun lên mấy chục hơn trăm mét cao bằng nước. Song phương chiến đấu từ mặt đất đánh tới vạn mét không trung, tầng mây bị xé nứt, không gian tại giao thủ va chạm ở giữa phá thành mảnh nhỏ, đại đạo khí lưu quét sạch. Bành! Lại là một quyền đánh xuống, Mạnh Lôi Trạch bàn tay lôi đỉnh trường thương rốt cuộc không chịu nổi, đứt đoạn thành vài đoạn, Tô Kiệt nắm đấm bay thẳng mà vào, rơi vào Mạnh Lôi Trạch trên ngực. Phốc! Mạnh Lôi Trạch một ngụm máu tươi phun ra, thân thể liền bị đánh lui, Tô Kiệt lại trước một bước kéo lấy cánh tay của hắn, đem nó một mực cố định tại trước người mình. Mạnh Lôi Trạch sắc mặt đại biến, dự cảm đến sau đó sẽ phát sinh cái gì, trên mặt đã mất đi trấn định. Tô Kiệt khẽ miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, quanh thân khí huyết như biển cả giống như thâm hậu, đối với Mạnh Lôi Trạch người này bao thịt, quyền cước trong khoảnh khắc toàn bộ đánh tới. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Liên tiếp tiếng vang tại Mạnh Lôi Trạch trên thân truyền đến, có hắn mặc lôi đỉnh chiến giáp băng liệt âm thanh, có hắn xương gãy âm thanh, liền ngay cả răng đều bị Tô Kiệt đánh bay ra đến. Liên tiếp chịu Tô Kiệt mấy chục cái quyền cước, Mạnh Lôi Trạch cả người đều biến thành huyết nhân, máu tươi màu vàng tùy ý phun tung tóe, từ một tôn uy phong lẫm lẫm lôi đỉnh thần minh biến thành một cái tàn phá chật vật tên ăn mày. Thánh tử đại nhân, cái này sao có thể? Mắt thấy một màn này, Lý Đạo Trọng cả người triệt để trợn tròn mắt. Trong mắt hắn tôn quý như thần cựu Tiêu Thánh tử, thế mà tại bị Tô Kiệt đánh tới bởi, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói hắn, mắt thấy một màn này Ngụy Ngô Xương mấy người, đồng dạng cảm thấy khó có thể tin. Mạnh Lôi Trạch cái này đường đường thánh tử, thế mà bị đánh thê thảm như thế. Không phải nói các nàng cảm thấy Tô Kiệt thất bại, dù sao Tô Kiệt thực lực rõ như ban ngày, nhưng các nàng đều không có nghĩ đến, tình hình chiến đấu sẽ là như vậy nghiêng về một bên. Tại Tô Kiệt trong tay, Mạnh Lôi Trạch có thể nói không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có Ninh Hân Nguyệt nhìn cao hứng bừng bừng, ôm tỉ tỉ cánh tay hung hăng khoe khoang nói tỉ, thấy không, Tô Kiệt lợi hại đi. Cái kia ngạo kiểu biểu lộ nhỏ, tựa như là đang khoe khoang lão công tiểu nữ sinh. Rất mạnh. Ninh Vân Anh gật đầu, trong ánh mắt có hiếu kỳ, nàng bị Tô Kiệt khơi gợi lên hào hứng. Đúng. Tô Kiệt bàn tay thô rút đến Mạnh Lôi Trạch trên mặt, đương theo lấy răng bay loạn, Mạnh Lôi Trạch khuôn mặt sưng như bột lên men màn đầu. Mạnh Lôi Trạch không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn phi độn, muốn kéo mở khoảng cách, cận chiến thực sự không phải là đối thủ. Nếu như viện trình lời nói, hắn có lôi đỉnh tiêu hao tổn cũng mãi chết Tô Kiệt. Hắn nhưng lại không biết, Tô Kiệt tử phụ thần cung là tam thập tam trọng tiên cung, linh khí quần quần không kiệt, còn có huyết hải thôn tiên ma công không sợ thương thế, hắn đem chính mình hao tổn thành thây khô, cũng không có khả năng đem Tô Kiệt linh lực hao hết. Bất quá Tô Kiệt không có cho Mạnh Lôi Trạch cơ hội này, hắn đúng vậy dự định chơi thành đánh lâu dài, mặc dù Tô Kiệt không e ngại tiêu hao cũng là phải. Trốn cái gì trốn, cho ta nhiều kiên trì một chút, ta còn không có đánh tan hung đâu. Tô Kiệt đuổi về phía trước, chân to đem Mạnh Lôi Trạch từ không trung giẫm lên trên mặt đất, tựa như là đại nhân đánh hải tử giống như, đối phương hoàn toàn không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể đánh phá ta lôi đỉnh chiến thể? Mạnh Lôi Trạch vẫn tự dãy rủa, trên người lôi đỉnh chiến giáp rách tung toé, ánh mắt tràn đầy không cam lòng cũng không hiểu. Là của ngươi thân thể quá mức yếu đuối. Tô Kiệt cười lạnh lần nữa giơ chân lên, nhắm ngay Mạnh Lôi Trạch đầu liền muốn đạp xuống đi. Đáng chết Ma Tu, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi? Mạnh Lôi Trạch gắt gao cắn răng, từ trong túi trữ vật rút ra một cây thúy lục cây trúc nhỏ. Đây là một kiện thành thuộc thể tiên thiên linh vật, nguyên bản hắn là không có ý định ỷ vào ngoại vật, để thế nhân chứng kiến sự cường đại của hắn, dự định cứng đôi cứng giải quyết Tô Kiệt, tăng thêm còn có Ninh Vân Anh, cái này vạn tiếp thánh nữ nhìn xem, hắn cũng không muốn người khác nói hắn cầm bảo khi người. Có thể Tô Kiệt sức chiến đấu viễn siêu dự liệu của hắn, cái này vô địch tiên thiên thần thể, đánh nát hắn tất cả kiêu ngạo. Thúy lục tiểu trúc tại Mạnh Lôi Trạch trong tay sinh trưởng tốt, lá xanh sáng chói, thân trúc xanh nhạt, lộ ra mạnh mẽ sinh mệnh lực. Tựa như từ hỗn độn trong mây mù chui ra thân trúc, trên thân trúc có tiên thiên mà thành lôi đỉnh đạo văn. Tô Kiệt giẫm rơi chân to bị thúy trúc nô lên, người cũng bị thọt tới vạn mét không trung, càng có từng đạo tiên thiên đạo sét đánh phá hư không, lan tràn đến Tô Kiệt trên thân, để Tô Kiệt thân thể trận trận run lên. Tiên thiên linh vật, cái này kêu cái gì? Mặc dù thân thể bị điện giật run lên, nhưng Tô Kiệt ánh mắt lại bỗng nhiên phát sáng lên, Mạnh Lôi Trạch thế mà còn có loại này hàng tốt. Hôn Nguyên Thần Tiêu Trúc. Mặc dù là dựa vào bảo vật, nhưng đây cũng là thực lực của ta một vòng, ngươi bại một lần này, chỉ trách tay ngươi không bảo vật. Mạnh Lôi Trạch ánh mắt tràn đầy sát ý, mới vừa rồi bị Tô Kiệt đánh quá sức, hiện tại có Hôn Nguyên Thần Tiêu Trúc nơi tay, hắn lực lượng lần nữa trở về. Cái này thành thuộc thể tiên tiên linh vật cực đoan cường đại, hay là lôi đỉnh thuộc tính, phối hợp công pháp của hắn thích hợp nhất, có thể thực hiện chiến lược tăng gấp bội. Thánh tử đại nhân. Lý Đạo Trọng lo lắng hô to. Hắn muốn nhắc nhở Tô Kiệt trong tay cũng có tiên thiên linh vật. Tô Kiệt phá hủy mật tông Phật giáo cướp đoạt thánh bồ đề tụ sự tình, đối với hắn loại tầng thứ này người mà nói không phải bí mật gì. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Mạnh Lôi Trạch đã nắm lấy Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc vọt tới Tô Kiệt trước mặt. Mạnh Lôi Trạch đem gốc này Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc xem như trường thương lai sứ, tiên thiên đại đạo thần lôi lốt bốc nổ vang, mỗi một đạo đều có thể chấn vỡ hư không, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn. Tô Kiệt tay phải nắm tay, đột nhiên một quyền đập tới. Vầng sáng màu tím lóe lên, ngàn dặm bầu trời đêm bị lôi đỉnh xé rách, Tô Kiệt lần thứ nhất lùi lại, dưới chân lui về sau hai bước. Túi đầu nhìn một chút nắm đấm, Tô Kiệt trên nắm tay cháy đen một mảnh, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, bất quá trong nháy mắt liền khép lại hoàn thành, 12 tầng huyết hải thôn tiên ma công tích huyết trùng sinh đều là bình thường, huống chi chỉ là loại thương thế này. Ha ha ha, ngươi tiên tiên thần thể mạnh hơn thì như thế nào, thành thuộc thể tiên tiên linh vật tại trong tay cường giả, liền ngay cả động hư đại đế đều có thể làm bị thương. Mạnh Lôi Trạch cười như điên, ngũ quan đặc biệt dữ tợn, tựa hồ muốn đem trước đó bị đánh tơi bời bất khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. Thành thuộc thể tiên tiên linh vật là so với thượng phẩm linh bảo càng khủng bố hơn tồn tại, loại này thiên sinh địa dưỡng tồn tại, liền ngay cả động hư đại đế cũng có thể làm bị thương. Thậm chí rất nhiều đạo bảo, chính là động hư đại đế lấy một gốc thành thuộc thể tiên tiên linh vật làm căn cơ rèn đúc mà thành. Đương nhiên, tử phụ tu sĩ ỷ vào tiên tiên linh vật muốn làm bị thương động hư đại đế chỉ là trên danh nghĩa, thực tế chiến đấu, loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh. Tốt tốt tốt, thật sự là tốt, thật sự là diệu, diệu a. Tô Kiệt đồng dạng cùng thiếu, ánh mắt lộ ra vô số vui vẻ, nhìn chằm chằm Mạnh Lôi Trạch trong tay Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc. Tựa như sắc lang nhìn thấy cởi sạch quần áo mỹ nữ. Mạnh Lôi Trạch trong lòng căng thẳng, chẳng biết tại sao trong lòng có chút bất an, nói sắp chết đến nơi còn cười, Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc, phá cho ta. Hắn toàn lực thôi động Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc, Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc tựa như là như ý kim cô đồng, không ngừng dài cao dài rộng, cuối cùng dài đến trên tầng mây, hóa thành kình thiên chi trụ. Tương đạo tiên thiên đại đạo thần lôi trải rộng tương cùng, nổi lên diệt thế kiếp lôi giống như thiên thai chẳng cảnh. Cuối cùng ức vạn lôi đỉnh ầm vang đánh rớt, loại này cường đại vô địch công kích, tuyệt đối có thể đánh vỡ Tô Kiệt cái kia tiên thiên thần thể phòng ngự. Ngay tại Mạnh Lôi Trạch nghĩ như vậy thời điểm, tại ước vạn lôi đỉnh lập lòe bên trong, một gốc cao tới vạn trượng thánh bồ đề thụ tắm rửa lôi đỉnh, cựu sắc bảo quang trên lá cây lôi đỉnh hồ quang điện không ngừng nhảy lên, sinh sinh đỡ được cái này Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc tàn phá bừa bãi tiên tiên đạo lôi. Lốt ba lốt bút, Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc không ngừng bộc phát sáng chói thần lôi, liên miên bất tuyệt oanh kích, hư không vì đó phá thoái, đại địa nứt ra ra như vực sâu vết nước. Thánh bồ đề thụ cựu sắc bảo quang chống lên hoa mỹ nắp rủ, bảo quang không ngừng cọ rửa, ngàn vạn đầu rễ cây như thương long gào thét, vẫy thương cùng. Thiên địa tựa hồ bị một phân thành hai, một bên là diệt thế thiên thai giống như tàn phá bừa bãi lôi hải, một bên là cựu sắc bảo quang luân chuyển không thôi, dễ cây quần ma loạn vũ như rừng rậm hải triều. Hai gốc thành thuộc thể tiên thiên linh vật lẫn nhau cuốn giao kịch đấu, thẳng làm cho nhật nguyệt biến sắc. Tiên thiên linh vật, Mạnh Lôi Trạch hai mắt nổi lên, cho mắt đều muốn trợn lồi ra. Tiên thiên linh vật loại vật này một tòa đại lục đều là có hạn, chúng chi là thành thuộc thể tiên thiên linh vật, cái này có thể xưng là động hư đại đế phía dưới mạnh nhất bảo vật. Lấy hắn cái này cựu tiêu thánh tử thân phận, mới đến thánh địa ban thưởng Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc, Tô Kiệt có tài đức gì, có thể chiếm cứ loại bảo bối này? Mạnh Lôi Trạch nội tâm lại đấu kỵ vừa giận, còn có một tia không che giấu được sợ hãi. Một khi tất cả mọi người có thành thuộc thể tiên thiên linh vật, trên lệch liền bị san bằng, hắn chẳng phải là muốn thua. Ngay tại Mạnh Lôi Trạch nghĩ như vậy thời điểm, Tô Kiệt đã lấn người mà lên, cấp tốc tới gần. Bị Tô Kiệt đánh sợ Mạnh Lôi Trạch dọa đến sắc mặt tái nhợt, đội vàng gọi về Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc, chỉ có cái này tiên thiên linh vật nơi tay hắn có thể có một chút cảm giác an toàn, bằng không hắn lại phải đối mặt Tô Kiệt vô địch tiên thiên thần thể, đối kháng chính diện hắn căn bản chơi không được một chút. Nắm lấy Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc, Mạnh Lôi Trạch đem nó quất hướng Tô Kiệt, từng đạo tiên thiên đạo lôi hướng Tô Kiệt bổ xuống, muốn đem Tô Kiệt bức lui. Nhưng vào lúc này, Tô Kiệt lật bàn tay một cái, cựu phẩm thánh liên bị Tô Kiệt lấy ra. Màu vàng thánh liên hư ảnh móc ngược thiên cung, tất cả bổ về phía Tô Kiệt tiên thiên đạo lôi toàn bộ chôn bụi, bị cựu phẩm thánh liên ngăn lại. Mạnh Lôi Trạch cả người đều choáng váng. Lại là một kiện thành thuộc thể tiên thiên linh vật, chỉ là một cái thương cổ đại lục ma tu, thế mà so với hắn cái này cựu tiêu thánh tử còn muốn ngang tàng. Sau một khắc, Tô Kiệt đã đi tới Mạnh Lôi Trạch trước mặt, một phát bắt được Hôn Nguyên Thần Tiêu Trúc, hướng chính mình phương hướng nổ. Lấy ra đi ngươi. Hô trưởng, ngươi muốn làm gì? Buông tay. Nên buông tay chính là ngươi. Hôn Nguyên Thần Tiêu Trúc bên trên lôi đỉnh kịch liệt bừng bừng phân chấn, hình thành phòng hộ Mạnh Lôi Trạch lôi đỉnh lĩnh vực, cựu phẩm thánh liên cũng kim huy tràn ngập, triệt tiêu từng đạo tiên thiên đạo lôi, cả hai lẫn nhau giằng co. Thẳng đến Tô Kiệt mang tới thánh bổ đệ thụ, nhắm ngay Mạnh Lôi Trạch trán của nện. Am hiểu công kích không am hiểu phòng ngự Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc không chịu nổi hai gốc tiên thiên linh vật áp lực. Khuyết tán lôi đỉnh lĩnh vực bị không ngừng áp xúc, mấy chục lần nện như điên sau, Mạnh Lôi Trạch đầu bị chấn động đến ông ông tác hưởng, rốt cuộc cầm không được Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc, bị Tô Kiệt một thanh đoạt mất. Nhìn xem tới tay Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc, cảm thụ nội bộ táo bạo kinh khủng diệt tuyệt khí tức, cái này tiên thiên linh vật tuyệt đối cường đại, có thể diễn hóa xuất đủ loại thiên kiếp chính là thiên nguyên thế giới thiên đạo công kích hóa, điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Tô Kiệt càng xem càng hài lòng, nhịn không được cười to. Ha ha ha, Cửu Tiêu Thánh Tử, bảo bối của ngươi không sai. Nhưng bây giờ là của ta. Phúc. Mạnh Lôi Trạch trơ mắt nhìn xem Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc bị đoạt đi, khuôn mặt tức giận lúc xanh lúc đỏ, đột nhiên phun ra một búng máu, muốn bị Tô Kiệt cường đạo hành vi tức xỉu. Thấu chương xong, chương 796, ra đi, nguyện cầu. Chương 796, ra đi, nguyện cầu. Song song, lần này triệt để xong. Lý Đạo Trọng tự lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệnh. Một khi Mạnh Lôi Trạch bị thua, hắn chỗ nào còn có thể có tốt, Tô Kiệt ma đầu kia cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chính như Mạnh Lôi Trạch suy nghĩ, Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc tới tay đằng sau, Tô Kiệt trực tiếp đem nó thu vào trong chữ vật đại, lưu lại trở về sau nghiên cứu. Hiện tại Tô Kiệt có chuyện trọng yếu hơn đi làm, đó chính là đưa Mạnh Lôi Trạch lên đường. Bá. Bị Tô Kiệt cặp kia băng lãnh tàn nhận ánh mắt để mắt tới, Mạnh Lôi Trạch toàn thân run lên, liền giống bị mánh hổ để mắt tới con cừu nhỏ, một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bản tôn chính là Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh Tử, nếu ngươi không muốn triệt để trở mặt Cửu Tiêu Thánh Địa, lập tức đem Hôn Nguyên Thần Tiêu Trúc giao ra, chúng ta Cửu Tiêu Thánh Địa xem ở thực lực ngươi không sai phân thượng, còn có thể đến đỡ ngươi thành tựu động hư lại đế. Mạnh Lôi Trạch đã lòng sinh khiếp ý, lúc này chuyển ra Cửu Tiêu Thánh Địa, không cầu Tô Kiệt thật trả lại Hôn Nguyên Thần Tiêu Trúc, mà là nhắc nhở Tô Kiệt xuất thân của mình bối cảnh, miễn cho Tô Kiệt thật động sát tâm. Tô Kiệt cười khẩy, hướng phía Mạnh Lôi Trạch đi đến, sau lưng biển máu ngập trời, Cửu Tiêu Thánh Địa, ha ha, bằng vào một cái tên tuổi liền muốn hù ngã ta, bản tọa nhưng không có thả hổ về rừng tập tục xấu. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tô Kiệt như là đã triệt để đắc tội Mạnh Lôi Trạch, lẫn nhau vạch mặt, càng thêm sẽ không tin tưởng bây giờ còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, để câu được Cửu Tiêu Thánh Địa thông cảm. Loại ý tưởng ngây thơ này căn bản chưa từng xuất hiện tại Tô Kiệt trong đầu. Đối với Tô Kiệt tới nói, chết địch nhân mới là tốt địch nhân, cái gọi là Cửu Tiêu Thánh Tử thì như thế nào, chuyển ra bối cảnh gì đều không dùng. Mạnh Lôi Trạch sắc mặt đổi biến, trái tim cơ hồ ngừng ngậy, quay người liền muốn phi độn thoát đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mặc dù chạy trốn làm mất thân phận, nhưng tối thiểu có thể bảo vệ một mạng, tương lai lại trả thù Tô Kiệt. Miễn là còn sống, hắn liền hay là Cửu Tiêu Thánh Tử, Tô Kiệt chỉ là thường cổ đại lục một cái thối ma tu, song phương tương lai thành tựu nhất định khác biệt. Tuân theo đồ sứ không cùng mảnh ngói đụng ý nghĩ, Mạnh Lôi Trạch chạy nhanh chóng, nhìn cũng không nhìn bị hắn bước xuống Lý Đạo Trọng. Thánh tử đại nhân, mang mang ta, dẫn ta đi a. Lý Đạo Trọng lo lắng hô to, có thể Mạnh Lôi Trạch hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ. Đột nhiên, Lý Đạo Trọng trước mắt quang ảnh lóe lên, Tô Kiệt khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Tha mạng. Lý Đạo Trọng trong lòng dọa đến vong hồn đại mạo, vừa muốn cầu xin tha thứ, liền thấy Tô Kiệt đại thủ đánh tới, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tất cả ý thức quy về hỗn độn. Một trường vô nát Lý Đạo Trọng đầu. Tô Kiệt ngẩng đầu nhìn chạy trốn Mạnh Lôi Trạch, nhếch miệng lên đùa cợt độ cong, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Liền thấy đứng sừng sững ở mặt đất, cao vút trong mây thánh bổ đệ thụ bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Đến ngàn vạn thân cây như thương long xoay người, từ phía sau cấp tốc đuổi kịp Mạnh Lôi Trạch. Lít nha lít nhít rễ cây thô to từng cục, cành lá đan chen khó gỡ, ngăn chặn Mạnh Lôi Trạch tất cả đường đi. Cút ngay cho ta. Mạnh Lôi Trạch trên mặt triệt để mất đi huyết sắc, toàn thân bộc phát từng vòng lóa mắt lôi đỉnh chi lực, muốn xé rách thánh bổ đệ thụ ngăn cản, nhưng lại căn bản làm không được. Tương phản, Tô Kiệt điều khiển dưới thánh bồ đề thụ so với lúc trước tại mật tông Phật giáo trong tay có thể cường đại nhiều lắm. Ỷ vào tự thân rộng lượng linh lực cung ứng, Tô Kiệt thúc giục thánh bồ đề thụ cao tới mấy vạn trượng, chừng mười mấy vạn mét cao, tán cây che khuất bầu trời, thân cành như rồng, rễ cây như quần ma của vũ, lan tràn 300 dặm, làm cho người nhìn lên một cái liền lòng sinh tuyệt vọng. Liền xem như Mạnh Lôi Trạch thời kỳ toàn thịnh, cũng khó có thể chạy ra dạng này một gốc thánh bồ đề thụ truy kích, huống chi là hiện tại thân thể bị trọng thương. Vẹn vẹn chỉ là kiên trì không đến nửa phút, nương theo lấy cựu sắc bảo quang luân chuyển, vô số rễ cây sinh sinh đỉnh lấy lôi đỉnh, từ bốn phương tám hướng đè ép xuống, quấn quanh ở Mạnh Lôi Trạch trên thân. Linh Vân Anh, xem ở Cửu Tiêu Thánh Địa phân thượng Mạnh Lôi Trạch cảm nhận được khí tức tử vong, cả người triệt để mất tất vùng, hướng về Linh Vân Anh cầu viện, hy vọng đối phương xem ở thánh địa trên mặt mũi kéo chính mình một thanh. Thật có lỗi, không quen. Linh Vân Anh trả lời mười phần dứt khoát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Linh Vân Anh, ngươi tiện nhân kia, chúng ta Cửu Tiêu Thánh Địa Mạnh Lôi Trạch chửi ầm lên, mắt thấy tử vong giáng lâm, hắn cảm giác tất cả mọi người tại nhắm vào mình. Hừ, đánh chính là ngươi, ai bảo ngươi vênh váo tự đắc. Linh Hân Nguyệt nâng lên gương mặt, hai tay chống nạnh, chỉ vào Mạnh Lôi Trạch cái mũi giận mắng. Giang giác giang giác. Tô Kiệt giơ bàn tay lên, năm ngón tay hư nắm, trong nháy mắt thánh bổ để thụ kình lực tăng nhiều. Mạnh Lôi Trạch toàn thân xương cốt bạo hưởng, quanh thân bị rễ cây quấn quanh nắm chặt, da thịt bị xé đứt, khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố. Mắt thấy Mạnh Lôi Trạch liền bị tươi sống kim chết, nguyên bản treo ở trên cổ hắn một khối ngọc bài đột nhiên chuyển ra vỡ tan đồng thành, một cỗ uy chấn cựu thiên thập địa uy áp kinh khủng kích phát mà ra.
Ân, cái này phát sinh biến cố để Tô Kiệt có chút ngoài ý muốn, lúc này tăng tốc thánh bổ để thụ cường độ, toàn lực phá hủy mạnh lôi trạch thân thể. Nhưng từ ngọc bài kia bên trong, một cỗ nặng nề khí tức không ngừng tràn ngập, thế mà để mạnh lôi trạch phòng hộ xuống tới. Nguyên bản sắp chết mạnh lôi trạch lập tức lộ ra dục vọng cầu sinh, bắt đầu ra sức giằng co. Động hương ngọc bài, gia hỏa này là có bao nhiêu sợ chết? Linh Vân Anh nhìn thấy một màn này, méo một chút đầu, Tố Bạch Ngọc nhẹ tay nhẹ vỗ, muốn đem ngọc bài này đi đầu hủy đi. Nhưng mà một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức nhanh chóng thành hình, ngọc bài treo trên bầu trời, tựa như là một vòng đại nhật phóng thích vô cùng vô tận năng lượng, phạm vi ngàn dặm linh khí giống như thủy triều chập trùng. Thế thế, Linh Vân Anh trực tiếp cải biến mục tiêu, năm đấm hướng phía mạnh lôi trạch đầu một đập, phối hợp thánh bổ để thụ giáo sát. Vành, mạnh lôi trạch đầu tựa như là bắn nổ dưa hấu, toàn bộ vỡ ra, linh hồn cũng bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, trong ánh mắt kia nguyên bản cầu sống may mắn cũng hoàn toàn tiêu tán. Linh Vân Anh cũng không phải rộng lượng chủ, vừa rồi mạnh lôi trạch mắng nàng, lần này tất cả đều trả thù lại. Cơ hồ là đầu bạo lên lúc, thánh bổ để thụ rễ cây cũng đem mạnh lôi trạch thân thể để ép thành thịt nát, vô số đốt xương cùng thịt nát từ rễ cây trong khe hở để ép đi ra. Đối với ám hiệu, một hồi ngươi liền nói người là ta giết, cửu tiêu thánh địa không dám như thế nào. Linh Vân Anh quay đầu đối với Tô Kiệt nói ra, dùng loại hình thức này bảo vệ Tô Kiệt. Tô Kiệt còn tại suy tư tình huống, liền thấy nguyên bản mạnh lôi trạch tử vong chỗ, một cái cao tới ngàn trượng hư ảnh hình người hiện ra. Đó là một tôn mặc đế phục thân ảnh, màu đen chuỗi ngọc trên mũ miệng bên dưới, uyên hải giống như đen kịt hai mắt bỏ ra bóng ma, giống như có thể xuyên thủng tam hồn thất phách. Quanh thân dũng động thái cổ khắc dấu pháp tắc ấn ký, sau lưng quận lại sáu hào quẻ tượng mơ hồ có thể thấy được một tòa hơi co lại thần sơn đứng sừng sững, tại tinh huy chiếu dọi hiện ra yêu dị thanh mang. Trong khi triệt để hiện lộ mà ra, toàn bộ hư không đều đang phát ra từng đạo răng rắc vỡ vụn âm thanh, đại đạo hỗn độn khí tức tùy ý tràn ngập, tựa hồ vùng thiên địa này đều khó mà gánh chịu lực lượng của hắn. Động hư đại đế, Tô Kiệt trong lòng sinh ra nhàn nhạt nguy cơ, trong nháy mắt minh bạch người đến thân phận. Đông Hoàng đại đế, đệ tử Cửu Tiêu Thánh địa động hư cảnh, nhớ kỹ đối với ám hiệu. Linh Vân Anh mật ngữ truyền âm truyền vào Tô Kiệt trong tai, cũng ấn chứng Tô Kiệt suy đoán, đây quả nhiên là một tôn đại đế. Bất quá cũng không phải là đại đế chân thân, mà là đại đế lực lượng hư ảnh hiện lộ, hiển nhiên đây là vì bảo hộ mạnh lôi trạch, cho nó một đạo hộ thân phù. Khi tôn này Đông Hoàng đại đế hư ảnh triệt để thành hình, ước vạn hỗn độn khí lưu bay quanh như thác nước, tựa như là tuyên cổ trưởng tồn cổ thần, thánh bổ để thụ chỗ quấn quanh thương không bị chống ra, hắn dậm chân từ hư không đi ra, từ đại đạo trưởng hạ bên trong đi vào hiện thế, đại đế uy áp truyền khắp toàn bộ đại ly vương triều. Bất luận là Bắc Cương, Nam Vực, Đông Hải hay là Tây Mạc, vô số sinh linh toàn thân run rẩy, cho dù là hoa hoa thảo thảo, cũng tại cỗ này đại đế uy áp bên dưới run rẩy không thôi. Cái kia một đôi băng lãnh vô tình đại đế thần mục liếc nhìn xuống, thư không truyền ra không chịu nổi gánh nặng tiếng cạch cạch, Ngụy Ngu Xương mấy người chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người như bị đóng kết, Linh Hân Nguyệt trốn ở tỉ tỉ sau lưng, không dám thò đầu ra. Ngược lại là Vạn Long Châu tựa hồ cảm nhận được đại đế khí tức, mơ hồ truyền ra chân long gào thét, rung ra trầm thấp vù vù, vạn cái như dãy núi giống như thái cổ chân long mơ hồ muốn tránh thoát mà ra. Đông Hoàng đại đế ánh mắt ngưng tụ, hơi thu liễm trên người đại đế khí tức, đối với Vạn Long Châu cái này đạo bảo cho tôn trọng. Người nào giết ta Cửu Tiêu Thánh tử? Đông Hoàng đại đế thanh âm như lôi đình giống như nổ vang. Tình huống hiện trường hắn xem xét liền biết, nhà mình Cửu Tiêu Thánh địa thánh tử bị sát hại, cái này không vẹn vẹn là mạnh lôi trạch tử vong đơn giản như vậy, càng ở chỗ có người có can đảm khiêu khích thánh địa uy nghiêm, là đang đánh bọn hắn Cửu Tiêu Thánh địa mặt. Vạn Kiếp Thánh nữ, bút tích của ngươi. Vạn Kiếp Thánh địa nhưng là muốn cùng chúng ta Cửu Tiêu Thánh địa khai chiến. Đang khi nói chuyện, Đông Hoàng đại đế ánh mắt khóa chặt Linh Vân Anh, Vạn Kiếp Thánh địa thánh nữ, hiện trường đoán chừng chỉ có nàng có thể làm được điểm ấy. Linh Vân Anh bật cười lớn, nói là ta lại là ta làm. Nhưng mà Linh Vân Anh lời nói còn chưa nói xong, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Lại là Tô Kiệt thanh âm đánh gãy nàng lời nói, cũng hấp dẫn Đông Hoàng đại đế chú ý. Linh Vân Anh thanh lãnh con ngươi lộ ra một chút kinh ngạc, nhịn không được trừng mắt nhìn Tô Kiệt, đã nói xong đối với ám hiệu đâu. Tô Kiệt ngẩng đầu cùng Đông Hoàng đại đế đối mặt, trong mắt không có sợ hãi chút nào, có chỉ là không che giấu được chiến ý tại Tô Kiệt trong cảm giác. Trước mắt Đông Hoàng đại đế hư ảnh mặc dù cho hắn uy hiếp cảm giác, nhưng xa xa còn chưa tới chí mạng trình độ. Đã như vậy, Tô Kiệt nhưng không có trốn ở nữ nhân sau lưng ý nghĩ. Tô Kiệt, ngươi không muốn sống nữa. Tần Vũ Thường cùng Linh Hân Nguyệt nghe được Tô Kiệt chủ động thừa nhận, không khỏi sắc mặt lo lắng. Đây chính là một tôn đại đế, cho dù không phải chân thân, nhưng cũng không phải mạnh lôi trạch loại tồn tại kia có thể so sánh. Đông Hoàng đại đế rủ xuống mày như thần, sau lưng sáu hào quẻ tượng lóe lên, hư không từng khúc vỡ tan, đạo đạo trường hà tựa như là một cái miệng khổng lồ, đem Tô Kiệt khoảnh khắc nuốt vào trong đó. Đại đạo trường hà bên trong, Tô Kiệt cùng Đông Hoàng đại đế hai người đứng đối mặt nhau, thân cao ngàn trượng đại đế khí tức giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, không cố kỵ nữa xuất thủ sẽ kinh động Vạn Long Châu cái này tuyệt thế đại bảo. Bình thường tử phủ tu sĩ tại loại này kinh người đại đế uy áp bên dưới, đã sớm hai đầu gối quỳ xuống đất, không cách nào làm ra hữu hiệu phản kháng. Thế nhưng là Tô Kiệt ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương, một đôi mắt chiến ý bừng bừng phân chấn. Khí tức sát thực rất dọa người, nhưng ngươi muốn cứ như vậy đánh thắng ta. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem cái gọi là động hư đại đế đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tô Kiệt cười nhạt một tiếng, xem đại đế uy áp như thanh phong quất vào mặt. Chỉ là sâu kiến. Đông Hoàng đại đế mặt không biểu tình, sau lưng sáu hào quẻ tượng diễn hóa, một đầu giữ tợn pháp tướng kình thiên mà lên. Nó trạng thái như châu, cao vạn trượng, một đầu một chân, màu xanh cũ kỹ trạch làn ra. Một khi xuất hiện, đại đạo trường hà bên trong có mưa gió quét sạch, lôi minh như chống trận đánh minh, đó là tiếng hô của nó. Đây là pháp tướng, Quý Nưu. So pháp tướng,
Tô Kiệt mi tâm nứt ra, hỗn độn pháp tướng lập tức từ phía sau hiện hiện, cao như sơn nhạc hỗn độn pháp tướng độc nhãn chớp động, vừa vặn cùng Quý Nưu gầm rú lôi minh tiềm điện va chạm. Giao thủ ở giữa, hỗn độn pháp tướng có chút rung động, bị sóng xung kích đánh lui. Quý Nưu thì hình thể tăng vọt, độc cước trùng điệp đập mạnh, tựa như cả phiến thiên địa đều thành một mặt chống trận, lôi minh chiến âm hóa thành vô biên lôi bạo phong vân. Vạn nhãn, Tô Kiệt hừ lạnh một tiếng, hỗn độn pháp tướng hai cánh bô bô, một đôi nặng nề trên cánh chim bỗng nhiên hiện hiện từng đạo huyết sắc bắn thẳng, ngay sau đó liền mở ra từng viên màu đỏ tươi mắt rộng, vô số đạo thần huy cổ sáng nở rộ, tựa như là trăm ngàn chiếc tinh tế chiến hạm kích quang chủ pháo tề sạng, đem lôi vân phong bạo xé mở thủng trăm ngàn lỗ. Cái gọi là động hư đại đế, cũng liền chỉ là như vậy sao? Tô Kiệt hai tay ôm ngực, lúc này Đông Hoàng đại đế chỉ là một cô ý niệm, tựa như bám vào vạn long châu bên trên tiên võ đại đế chấp niệm như vậy, đây chỉ là Đông Hoàng đại đế một bộ phận thực lực, cùng hoàn toàn thể không cách nào so sánh được. Nhưng là tại loại pháp tướng này chính diện va chạm bên trên đánh cái tám lạng nửa cân, là Đông Hoàng đại đế không thể chịu đựng, nói ra người khác sẽ không chào phúng Tô Kiệt, sẽ chỉ coi thường hắn tôn này động hư đại đế. Khó trách có thể giết ta thánh địa thánh tử. Đông Hoàng đại đế trên trán 12 lưu chân châu va chạm vào nhau rung động, hắn có tốc chiến tốc thắng ý tứ, sau lưng một tòa liên miên dãy núi hư ảnh dần dần hóa thực vi hư. Màu mực lưng núi tầng gấp xoay tròn đến chân trời, vách núi lăng lệ như lưỡi dao, dốc đứng hiểm trở, giống như là bị thiên thần bổ ra cự thú hài cốt, tái nhợt sắc trên vách đá nghiêng cắm thanh tùng, từng cục sợi rễ gắt gao trụ tiến khe đá. Cái kia đúng là từng mảnh liên miên tầng gấp dãy núi. Hiển nhiên, đây chính là Đông Hoàng Đại Đế luyện hóa động thiên phúc địa. Cường tráng sâu kiến, muốn khiêu chiến ta, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Động hư linh mạch, Vạn Phong Sơn. Đông Hoàng Đại Đế dự định tốc chiến tốc thắng, dù sao hắn chỉ là một cô ý niệm, tiếp tục không được bao dài thời gian. Vừa mới nói xong, tòa này Vạn Phong Sơn mạch hư ảnh càng phát ra ngưng thực, che đậy thiên địa, hướng phía Tô Kiệt che xuống. Đây là nguyên một phiến lan tràn linh khí dãy núi, không biết nặng ngàn tỷ tấn, cho dù chỉ là không hoàn toàn thể một kích, chưa tới gần liền làm hỗn độn pháp tướng truyền ra vỡ vụn âm thanh. Từng vết nước hiện hiện pháp tướng bên trên, liền ngay cả Tô Kiệt da thịt cũng bị gợi lên, như đá con đầu nhập mặt hồ, làn da bị thổi lên mảng lớn gợn sóng nếp gấp, cường hãn tiên thiên thần thể bị rung chuyển. Đã như vậy, Tô Kiệt không thấy mảy may sợ hãi, ngược lại ha ha cùng thiếu, chắp tay trước ngực trùng điệp bố, ra đi, nguyệt cầu, cho ta đập nát nó. Một vòng trong sáng loan nguyệt tại Tô Kiệt đỉnh đầu treo cao, tản mát ra thanh lãnh mà không linh ngân huy, tiên tính xanh biếc, là rộng lớn đại đạo trường hà phụ thêm một tầng mông lung mộng ảo lụa trắng. Có thể cái này tuyệt mỹ chỉ kéo dài trong nháy mắt, minh nguyệt tiểu bản càng lúc càng lớn. Hạ Nguyệt ngàn dặm, nó đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, đã lộ ra chân dung, rõ ràng là một viên hơn 3000 cây số đường tính xám trắng hình tròn hình cầu, phía trên có mấp mô hố thiên thạch, tựa như là nhìn từ xa mỹ nữ, nhìn gần mặt dỗ mặt, thỏa thỏa chiếu lửa gạt. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện mặt trăng cũng không hoàn chỉnh, không phải trăng tròn như cuộn, thiếu thốn tối thiểu 2/3, nhưng dù là như vậy, cái này vẫn như cũng là một viên tinh người tự nhiên vệ tinh. Đông Hoàng đại đế trong mắt hiện hiện ngạc nhiên, kinh nghi bất định. Nói đến dài, kỳ thật thời gian chỉ mới qua 2 cái hô hấp. Tô Kiệt gọi ra 1/3 mặt trăng chiếu ảnh liền cùng Vạn Phong Sơn mạch hư ảnh chính diện đụng vào nhau. Đại đạo trường hà bên trong phảng phất dừng lại một cái chớp mắt, sau một khắc thiên địa thất sắc, gợn sóng không gian không ngừng quyết tán, đại đạo thiên âm vang minh từ phương. Cả tòa Vạn Phong Sơn mạch tại đánh trúng, linh mạch đại địa phát ra trầm muộn vang minh, lưng núi như là bị cự thủ xé rách vài tơ giống như vặn bẹo đứt gãy, màu nâu xanh tầng nham thạch giống trưng nước gạo bánh ngọt giống như tràn ra tung hoành khe rãnh, tiến tới sụp đổ thành nước vạn khối tảng đá. Ngươi lại cũng có động thiên phúc địa, vẫn là như thế cổ quái động thiên Đông Hoàng đại đế lông mày sâu nhăn, toàn thể lực lượng đều quán chú tại Vạn Phong Sơn hắn. Khi Vạn Phong Sơn vỡ vụn, hắn cũng đã mất đi chiến đấu khả năng. Đây chính là Lam Tinh tiểu lão bà Hàm Kim Lượng, dế núi. Tô Kiệt trong lòng bật cười lớn, hắn cái này nửa bước động hư Hàm Kim Lượng từ Đông Hoàng Đại Đế trên thân đạt được nghiệm chứng, cũng liền không còn lưu lại hậu hoạn, điều khiển mặt trăng tiếp tục trùng kích. Mặt trăng mặc dù cũng giải thể nghiêm trọng, vẫn như trước thế đi không giảm, hung hăng va chạm Đông Hoàng Đại Đế ngàn trượng hư ảnh, đem nó vênh phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Phốc. Tô Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, khớp xương sai chỗ giống như bạo hưởng, cưỡng ép thúc đẩy thuộc về động hư cảnh lực lượng, đối với Tô Kiệt tiên thiên thần thể tới nói gánh vác rất nặng. Mặc dù thụ thương, có thể Tô Kiệt trên mặt lại treo cười, bởi vì trận chiến này là hắn thắng. Dù là Tô Kiệt đánh bại chỉ là động hư đại đế phân ra một cô ý niệm thể, không phải động hư đại đế bản thể, nhưng cái này vẫn như cũ che giấu không được Tô Kiệt thắng lợi sự thật. Cái gọi là động hư, không gì hơn cái này. Tô Kiệt ngửa mặt lên trời cười to, giờ khắc này chưa từng như này tự tin. Tô Kiệt bây giờ luyện hóa vẫn chỉ là 1/3 mặt trăng, một khi đem chọn khỏa mặt trăng luyện hóa, chân chính thành tiểu động hư, Tô Kiệt thực lực còn đem lật cái mười mấy lần. Một viên hoàn chỉnh mặt trăng là đầu tiên, không phải bình thường động hư đại đế có thể so sánh được. Từ Đông Hoàng đại đế trên thân, Tô Kiệt đã biết được điểm ấy, cái này cho Tô Kiệt cực lớn lòng tin. Tấu chương xong, chương 797, đại đế không thể nhục chương 797, đại đế không thể nhục tỷ, Tô Kiệt làm sao còn không có đi ra, chúng ta vào xem một chút đi. Long Miên Sơn phụ cận, Linh Hân Nguyệt gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc dù khoảng cách Tô Kiệt tiến vào đại đạo trường hà mới ngắn ngủi mười mấy phút, nhưng đối thủ là một tôn động hư đại đế, dù là Linh Hân Nguyệt đối với Tô Kiệt lại có lòng tin, giờ phút này đều trong lòng không chắc. Ta ngay tại tìm. Linh Vân Anh lắc đầu, đại đạo trường hà bên trong hoàn cảnh rất phức tạp. Đông Hoàng Đại Đế mang theo Tô Kiệt tiến vào khu vực cần tôi diễn. Hắn bị động hư đại đế nhằm vào, lần này giữ nhiều lãnh ít. Ngụy Ngu Sương lúc này biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, mặc dù nàng cùng Tô Kiệt không quen, nhưng Tô Kiệt cho nàng mang tới ấn tượng lại sâu sắc không gì sánh được, cường thế, vô địch, vô sỉ trở chút. Chỉ có như vậy một cái ma đạo cự phách, tại chính thức động hư đại đế trước mặt, cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Tô Kiệt không có nhìn đơn giản như vậy, đối phương sẽ đi ra. Tần Vũ Thường vô ý thức phản bác, vẹn vẹn huyết hải thôn tiên ma công liền để Tô Kiệt bảo mệnh năng lực có thể xương xuất thần nhập hóa. Có thể Tần Vũ Thường ngoài miệng nói như thế, nhưng nắm chặt nắm đấm, cũng tại chứng minh nội tâm có chỗ bất an. Mọi người ở đây còn đối với Tô Kiệt sinh tử tiến hành suy đoán lúc, phía trước hư không vỡ ra khe hở, một thanh âm truyền ra. Mới ra đến liền nghe đến có người đang chủ yếu ta chết, là ai hận ta như vậy a? Nương theo lấy thanh âm, Tô Kiệt cũng từ đại đạo trường hà bên trong thân ảnh hiện ra. Nha, Tô Kiệt ngươi làm ta sợ muốn chết. Linh Hân Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng rỡ, cái thứ nhất chạy tới ôm lấy Tô Kiệt cánh tay, cao hứng giật nảy mình. Tần Vũ Thường nguyên bản cũng chạy hai bước, bất quá nhìn thấy Linh Hân Nguyệt động tác sau, lại đem bước chân ngừng lại. Ngụy Ngô Xương biểu lộ không gì sánh được kinh ngạc, nhìn thấy Tô Kiệt bị nhìn thấy quỷ còn muốn dọa người. Ngươi không có việc gì? Đông Hoàng Đại Đế không phải muốn giết ngươi sao? Chỉ vào Tô Kiệt, Ngụy Ngô Xương âm điệu rất cao, Tô Kiệt xuất hiện để nàng không kịp chuẩn bị. Ngươi nói Đông Hoàng Đại Đế sớm đã bị ta giết, không phải vậy ta làm sao đi ra? Tô Kiệt cười híp mắt nhìn xem Ngụy Ngô Xương, đồng thời đi tới Ngụy Ngô Xương trước mặt. Ngươi đối với ta sống đi ra thật bất ngờ, thật là làm cho ngươi thất vọng nữa nha. Tô Kiệt vỗ Ngụy Ngô Xương bả vai, lúc này Ngụy Ngô Xương lại không phản ứng chút nào, bị Tô Kiệt tiết lộ ra ngoài tin tức chấn kinh. Đây chính là động hư cảnh đại đế Ngụy Ngô Xương tâm thần thất thủ, Đông Hoàng Đại Đế cho dù chỉ là một tôn ý niệm thể, nhưng vị cách còn tại đó, căn bản không phải tử phụ tu sĩ có thể có tư cách người giả bị đụng. Tô Kiệt nếu là nói mình đem động hư đại đế ý thức thể kéo dài đến thời gian tự nhiên tiêu tán, vậy còn tại Ngụy Ngô Xương suy nghĩ bên trong, có thể chính diện đem nó đánh giết, Ngụy Ngô Xương liền cảm thấy không thể nào hiểu được, cái này cần thực lực cỡ nào mới có thể làm đến, so Tô Kiệt ngược sát mạnh lôi trạch còn muốn cho người khó có thể tin. Nghĩ không ra, thương cổ đại lục còn có thể ra ngươi một nhân vật như vậy. Linh Vân Anh trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ, đối với mình muội muội lòng này thương nhân, nàng xem như ở đây đối với Tô Kiệt thực lực có đầy đủ rõ ràng giải. Nhưng dù cho như thế, Tô Kiệt lần này đánh giết Đông Hoàng Đại Đế hành động, hay là để nàng ít nhiều có chút vượt quá ngoài ý muốn. Giết chỉ là một tôn động hư phân thân, tính không được cái gì. Tô Kiệt lại lắc đầu, lúc này đối với Tô Kiệt tới nói, mục tiêu chân chính đã trực chỉ luyện hóa mặt trăng thành tiểu động hư, trừ phi đánh giết chân chính động hư đại đế chân thân, đó mới là đủ để tự ngạo bản sự. Không biết nên nói ngươi khiêm tốn hay là cuồng ngạo. Linh Vân Anh im lặng, đồng thời biết Tô Kiệt vừa rồi vì sao có lực lượng chủ động đứng ra. Không nói cái này Đông Hoàng Đại Đế lai lịch gì? Tô Kiệt buông ra Ngụy Ngô Xương, đối với Linh Vân Anh dò hỏi. Chính mình lần này triệt để đắc tội Cửu Tiêu Thánh Địa, các đối thủ Tô Kiệt có thể không quan tâm, nhưng một tôn động hư đại đế, hay là đáng giá Tô Kiệt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta biết. Linh Hân Nguyệt lúc này chủ động giơ tay lên, cho Tô Kiệt phổ cập khoa học liên quan tới vị này Đông Hoàng Đại Đế sự tích. Vị này Đông Hoàng Đại Đế xuất thân từ Đông Hoàng Đại Lục, thành đế thời gian là 5 vạn năm trước. Tại động hư đại đế bên trong có cái quy định bất thành văn, bình thường đại đế không chỉ một vị, nhưng có thể lấy đại lục trực tiếp mệnh danh đại đế, thực lực thường thường đều là động hư đại đế bên trong người nổi bật, nếu không không đảm đương nổi tên tuổi này. Bất quá cái này cũng không tuyệt đối, tỉ như Thiên Võ Đại Đế liền không có lấy Thương Cổ Đại Đế mệnh danh, nhưng kỳ thật lực còn xa tại Đông Hoàng Đại Đế phía trên. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, khó trách trước đây Đông Hoàng Đại Đế Vạn Phong Sơn kinh người như thế, nguyên lai đối phương tại đại đế bên trong cũng không phải kẻ yếu. Đông Hoàng Đại Đế 3 vạn năm trước tự giác đến bình cảnh, về sau rời đi Đông Hoàng Đại Lục, gia nhập Cửu Tiêu Thánh Địa, đứng hàng Cửu Tiêu Thánh Địa hộ pháp đế, tại Cửu Tiêu Thánh Địa quyền cao chức trọng. Mà lại theo ta được biết, Mạnh Lôi Trạch đã từng bái sư tại Đông Hoàng Đại Đế, mặc dù Đông Hoàng Đại Đế đệ tử không chỉ một vị, nhưng Mạnh Lôi Trạch không thể nghi ngờ là trong đó xuất sắc nhất. Linh Vân Anh bổ sung một câu, để lộ ra vì sao Đông Hoàng Đại Đế sẽ xuất hiện nơi này, không tiếp ra tay đánh nhau duyên cớ. Linh tiểu thư, Cửu Tiêu Thánh Địa có bao nhiêu tôn động hư? Tô Kiệt hỏi tới chuyện trọng yếu nhất, nếu Cửu Tiêu Thánh Địa là địch nhân thực lực cấu thành tức là mấu chốt. Linh Vân Anh mắt nhìn Tô Kiệt, lắc đầu nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, không biết. Một tôn động hư đại đế thọ nguyên dài đến 5 vạn năm, nếu như luyện hóa diên thọ bảo đàn cùng tiên căn, cái này thọ nguyên sẽ còn kéo dài. Cửu Tiêu Thánh Địa thời gian tồn tại đã không thể kiểm tra, trong đó đến tột cùng có bao nhiêu động hư đại đế ai cũng không biết. Đừng nói Cửu Tiêu Thánh Địa, ta thân là Vạn Kiếp Thánh Nữ, cũng không biết Vạn Kiếp Thánh Địa đến tột cùng có bao nhiêu động hư. Ta có thể nói cho ngươi là, Cửu Tiêu Thánh Địa trên mặt nội trừ đệ tử cùng quản sự bên ngoài, còn có 2 vị hộ pháp tôn giả, tứ đại tôn giả, có thể đảm nhiệm chức vị này, cơ bản đều là động hư đại đế. Tô Kiệt nghe nói lời ấy, bên cạnh Linh Hân Nguyệt đều thay Tô Kiệt cảm thấy lo lắng, nhỏ giọng tại Tô Kiệt nhĩ vừa nói, cho ăn, Tô Kiệt, cùng ta tỉ tỉ cùng một chỗ về Vạn Kiếp Thánh Địa tránh đầu gió đi, dạng này Cửu Tiêu Thánh Địa cũng không dám tìm ngươi phiền toái. Mặc dù nhỏ giọng, nhưng Linh Vân Anh vẫn là nghe được, hung hăng trừng mắt nhìn Linh Hân Nguyệt. Tô Kiệt lắc đầu, nói không cần, chính mình sự tình tự mình giải quyết, mà lại coi như đi Vạn Kiếp Thánh Địa, cũng không phải tỉ tỉ ngươi nói liền có thể tính toán. Linh Hân Nguyệt suy nghĩ vấn đề hay là quá đơn giản, ngũ đại thánh địa cho dù cạnh tranh lẫn nhau lại hợp tác, một khi Tô Kiệt tiến vào Vạn Kiếp Thánh Địa tin tức bị Cửu Tiêu Thánh Địa biết được, Vạn Kiếp Thánh Địa chắc chắn sẽ lựa chọn đem Tô Kiệt giao ra sự tình, không có khả năng bước lên cùng Cửu Tiêu Thánh Địa khai chiến phong hiểm. Tô Kiệt có loại này tự mình hiểu lấy, Linh Vân Anh coi như mặt mũi lại lớn cũng vô dụng, thật muốn đáp ứng sẽ chỉ làm Linh Vân Anh tình thế khó xử. Hai đại hộ pháp, tứ đại tôn giả. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, hắn cũng không hoài nghi Linh Vân Anh nói tình báo. Căn cứ Tô Kiệt chính mình điều tra tư liệu, Thiên Nguyên thế giới 7 tòa đại lục, ngũ đại thánh địa riêng phần mình trực tiếp khống chế một tòa, đây là ngũ đại thánh địa lệ thuộc trực tiếp địa bàn. Còn lại 2 tòa đại lục thì là lẫn nhau không lệ thuộc, ngũ đại thánh địa đều có thể cạnh tranh lẫn nhau. Đông Hoàng Đại Lục là thuộc về một trong số đó. Một tòa đại lục mỗi đến đại tranh chi thế đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, chiến đấu bước phát triển mới động hư đại đế. Những này động hư đại đế thường thường thống trị đại lục sau một thời gian ngắn, liền sẽ tiến về riêng phần mình sở thuộc thánh địa. Tỷ như Thương Cổ Đại Lục nguyên bản thuộc về Cửu Tiêu Thánh Địa còn hạn, tại Thương Cổ Đại Lục thành tựu động hư đại đế đều sẽ gia nhập Cửu Tiêu Thánh Địa, thẳng đến ra Thiên Võ Đại Đế nhân vật như vậy, mới khiến cho Thương Cổ Đại Lục thoát ly Cửu Tiêu Thánh Địa khống chế. Nhưng là ở Thiên Võ Đại Đế không thành động hư trước đó, Thương Cổ Đại Lục xuất thân động hư đại đế đều thuộc về thuộc Cửu Tiêu Thánh Địa. Thời gian dài xuống tới, cho dù ném đi thọ nguyên hao hết cùng các loại nhân tố vào mình, thánh địa tự nhiên sẽ tích lũy số lượng đông đảo động hư đại đế. Không chút nào khoa trương, mỗi một tòa thánh địa đều có đẩy ngang bảy tòa đại lục thực lực, bọn hắn sở dĩ không làm như vậy, là đem đại lục trở thành chính mình tự nhiên bãi chăn nuôi. Đại lục các tu sĩ ở đây riêng phần mình cạnh tranh tu hành, quyết ra người thắng sau cùng thành tiểu độc hư, cuối cùng lại sẽ gia nhập bọn hắn, tăng cường lực lượng của bọn hắn, một bộ này quy tắc đã bị thi hành rất hoàn mỹ, phù hợp thánh địa lợi ích. Nghĩ tới đây, Tô Kiệt nhịn không được nhìn về phía Ninh Vân Anh. Còn không đợi mở miệng, Ninh Vân Anh tựa hồ biết Tô Kiệt muốn hỏi cái gì, khẽ cười nói, ngươi là hiếu kỳ những cái kia động hư đại đế vì sao đều muốn gia nhập thánh địa? Trừ thánh địa thực lực cường đại bên ngoài, chỉ có tại thánh địa mới có đột phá độ đạo cơ duyên. Ngoài ra, chính là ngũ đại thánh địa khai sáng Thiên Tiên Hội, Thiên Tiên Hội mục tiêu cuối cùng là vì tại giới này thành tiên, mục tiêu này hư vô mờ mịt, lại đủ để hấp dẫn động hư đại đế bọn họ cái sau nối tiếp cái trước gia nhập. Tô Kiệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đến động hư đại đế thực lực này cấp độ, đã đứng ở thiên nguyên thế giới đỉnh điểm, gần như không thiếu bất luận vật chất gì cùng tinh thần hưởng thụ. Nhưng chỉ có một đầu, đó chính là động hư đại đế cũng có thọ nguyên cực hạn, vẫn như cũng chạy không thoát thời gian chế tải. Tại Lam Tinh, càng là đại quyền trong tay phú hào quyền quý, càng là liều mạng tìm kiếm các loại phương pháp diên thọ, đông lạnh, thay máu, tiêm vào dược tề, thay đổi trái tim bọn người thể khí quan chờ chút, tỉ như ái quốc đại danh đỉnh đỉnh phú hào đại vệ dọc kỳ phéo lờ, sống 101 tuổi, cả đời đổi 6 lần trái tim. Động hư đại đế cũng là người, đồng dạng có thất tình lục dục của con người. Vĩ lực duy nhất bọn hắn, tựa như là các quyền quý khát vọng sinh mệnh, tham luyến trong nhân thế tài phú cùng quyền lợi. Động hư đại đế đồng dạng không hy vọng chính mình cả đời gian khổ tu hành, thông thiên triệt địa tu vi tại thời gian bên dưới hóa thành đất vàng thổi phồng, đây là tất cả sinh mệnh đối với sống khát vọng. Mà chỉ có thánh địa mới có đột phá độ đạo cơ duyên, độ đạo tu sĩ thọ nguyên trăm vạn năm. Huống chi còn có trong truyền thuyết thành tiên, đây là thiên nguyên thế giới tất cả tu sĩ trung cực mộng tưởng. Bởi vì trong truyền thuyết tiên nhân, thế nhưng là cùng trời đồng thọ, trường sinh bất tử tồn tại. Mặc dù cái này tại Tô Kiệt xem ra, rất giống lãnh đạo vẽ bánh nướng. Gia nhập thánh địa động hư đại đế, vẫn như cũng là cao cao tại thượng quyền lợi người chế định, thuộc về kẻ thống trị một vòng, quyền lợi của bọn hắn sẽ không giảm bớt, ngược lại có thể thu hoạch được tiến thêm một bước hy vọng. Trên bản chất, những này động hư đại đế cùng đại lục tu hành tu sĩ đã hoàn toàn khác biệt, không cần trông cậy vào bọn hắn sẽ thủ hộ đại lục. Tựa như Lam Tinh giai cấp đấu tranh, thượng tầng giai cấp không có khả năng cùng tầng dưới chốt bách tính hoàn toàn một lòng, cho nên có đấu tranh giai cấp là hết thảy mâu thuẫn căn nguyên loại thuyết pháp này. Giống Thiên Võ đại đế loại này phản kháng thánh địa thống trị, ngược lại mới là động hư đại đế bên trong các loại. Hai đại hộ pháp, tứ đại tôn giả, số lượng hơi nhiều a. Tô Kiệt trong lòng có cấp bách mục tiêu, ánh mắt không tự chủ được để mắt tới Ngụy Ngô Dương, xem ra chính mình lật đổ Đại Ly Vương triều kế hoạch, muốn bắt đầu gia tăng tốc độ đẩy vào. Ngụy Ngô Dương không hiểu cảm thấy trong lòng hoảng hốt, bị Tô Kiệt nhìn tâm lý run rẩy. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên thế giới, Phỉ Thúy Hải. Đây là Thiên Nguyên thế giới hải vực lớn nhất một trong, bởi vì nước biển thanh tịnh trong suốt, giống như là màu lam phỉ thúy cùng nhau khảm mà gọi tên. Phỉ Thúy Hải trung ương, có một mảnh chi chít khắp nơi quần đảo nằm ngang, tiên sơn san sát, cao vút trong mây, nơi này chính là Cửu Tiêu Thánh Địa vị trí trụ sở, kỳ danh uy trấn Thiên Nguyên thế giới. Ở trong đó một tòa chủ đảo trên tiên sơn, Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng môn Quách Trạch Đảo cưỡi phi thiên pháp trụ, bước lên mảnh này bị trận pháp bao phủ thiên thổ. Mặc dù là cao quý Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng môn, nhưng hắn tu vi chỉ là tự phụ hậu kỳ cảnh, bởi vì chân chính động hư đại đế đã không có thời gian rỗi đi quản lý thế tục việc vặt, hắn người trưởng môn này càng nhiều thời điểm là cho động hư đại đế làm việc vặt. Pháp trụ tại tiên sơn trước dừng lại, Quách Trạch Đảo đi vào một cái cửa trước lầu, nơi này có một cái cự đại bia đá đứng sừng sững, dâng thư Đông Hoàng Sơn ba chữ to, phía dưới còn có một số ca công tụng đức ngôn tử. Khuyết tại trên biển xanh, đạo xương dưỡng dục bảy sinh. Tiếm khí đi về đông, sinh địch huyền công, nhận đại thiên tôn uy thần chi lực, chứng vị Đông Hoàng đại đế, phân trị đông cực, luyện bạn phong dãy núi, ở Đông Phương chư sơn tôn sư, đạo ân hùng đại. Là trấn hưng huyền cường, báo cáo đạo ân, bên dưới tế bạn dân, đại bi đại nguyện, đại thánh đại tử. Là vì Đông Hoa tư mệnh, thiếu dương đế chủ, Đông Hoàng đại thiên tôn. Đi vào đi, sư tôn đang chờ. Sớm có đệ tử chờ đợi ở đây, dẫn linh Quách Trạch Đảo đi vào đi. Rất nhanh tại một chỗ trong động phủ, Quách Trạch Đảo thấy được một tôn ngồi cao chín cái đầu bản long vương tọa bóng người. Nó người mặc đế phục, đầu đội màu đen chuỗi ngọc trên mũ miệng, khuôn mặt uy nghiêm như thần, kiếm mi như hàn nhận, hai mắt như liên hải, sau lưng quận lại sáu hào quẻ tượng, giống như tuế nguyệt tuyên khắc thiên đạo phát tác, phản chiếu lấy ngàn vạn dãy núi trèo chống thiên địa mênh mông thần tích. Bái kiến Đông Hoàng đại đế. Đại đế vạn phúc vô cương. Quách Trạch Đảo lúc này quỳ xuống, bởi vì người trước mắt chính là Cửu Tiêu Thánh Địa Tả Hộ Pháp, Đông Hoàng đại đế, bất luận địa vị hay là thực lực đều tại phía xa trên hắn. Đông Hoàng đại đế mắt lạnh lẽo đảo qua, Quách Trạch Đảo tất cung tất kính cúi thấp đầu, không dám cùng đại đế nhìn thẳng. Ta đệ tử, Lôi Trạch chết. Đông Hoàng đại đế tiếng như kinh lôi, câu nói đầu tiên liền để Quách Trạch Đảo chấn kinh. Cái gì? Ai làm? Quách Trạch Đảo giật nảy cả mình, ai to gan như vậy dám giết thánh địa thánh tử? Hắn chết tại Thương Cổ đại lục, ngươi đi điều tra, một tháng thời hạn bên trong tìm ra hung thủ. Đông Hoàng đại đế lời ít mà ý nhiều, Quách Trạch Đào còn một mặt ngộp bức, chỉ thấy Đông Hoàng Đại Đế phất phất tay, người khác liền xuất hiện ở ngoài động phủ. Trong động phủ, Đông Hoàng Đại Đế không phải là không muốn nhiều lời, bởi vì ý thức thể phân thân tiêu vong tại Đại Đạo Trường Hà, không có tin tức truyền về. Hắn bây giờ chỉ biết là Mạnh Lôi Trạch mệnh bài phá toái, chính mình phân thân cũng bị hủy đi, càng nhiều tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Thân là Động Hư Đại Đế, hắn theo Thiên Đạo nơi đó thu hoạch được một chút quyền hạn, khả Đại Đạo so Thiên Đạo cao, Đại Đạo Trường Hà phát sinh sự tình hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như là tại Thiên Đạo, cũng chính là ở Thiên Nguyên thế giới chiến đấu, hắn thôi diễn còn có thể phát giác một hai. Đáng tiếc, nếu không phải Cố Kỵ Vạn Long Châu cái này Thiên Võ Đại Đế lưu lại là bảo, hắn hiện tại liền có thể giết tới Thương Cổ Đại Lục, tìm ra hung thủ. Giết đệ tử ta, hủy phân thân ta, bất kể là ai, chạy trốn tới chân trời góc biển, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn thành tro, để cho ngươi biết cái gì gọi là đại đế không thể đủ. Đông Hoàng Đại Đế ánh mắt như điện, tựa hồ xuyên phá hư không, thấy được xa xôi Thương Cổ Đại Lục. Bởi vì giận mà thành đại đế uy áp tràn ngập, Phỉ Thúy Hải bên trên, biển trời chỗ va chạm bỗng nhiên vỡ ra màu mực khe hở, long hấp nước cuốn lên ngàn vạn trọng của nước, có màu tím đạo lôi trải rộng thương cung, bạo vũ cuồng phong nhấc lên ngàn trượng biển động, phản phất thiên thần tại nổi giận dị thế. Tấu chương xong, chương 798, Bác phạt chương 798, Bác phạt ngươi muốn làm gì? Long Miên Sơn chiến trường, Ngụy Ngô Xương chiến tranh kết thúc về sau liền định rời đi, nhưng mà nàng còn muốn chạy, Tô Kiệt lại ngăn ở nó trước mặt. Tô Kiệt cười ha ha, nói ngươi sẽ không phải liền muốn như thế đi đi. Ngụy Ngô Xương lui lại một bước, trong con ngươi tràn đầy vẻ cảnh giác. Nàng có thể từ đầu đến cuối chưa quên Tô Kiệt ma tu thân phận, cùng nàng đại biểu Đại Ly Hoàng thất, cùng Tô Kiệt đại biểu Quỷ Lĩnh cung ở giữa, có không thể điều hòa mâu thuẫn. Mặc dù trong lòng rõ ràng Tô Kiệt đáng sợ, có thể Ngụy Ngô Xương bi ai phát hiện, tại Tô Kiệt cái kia cái thế võ lực trước mặt, chính mình bất kỳ ý tưởng gì cùng kế hoạch, đều như trăng trong nước hoa trong kính, căn bản không có khả năng có hiệu quả. Dù sao Tô Kiệt ngay cả Đông Hoàng Đại Đế phân thân cũng có thể làm rơi, huống chi là nàng một cái nho nhỏ tự phụ tu sĩ. Tần Vũ thường thấy cảnh này, vốn là muốn nói cái gì, liền nghe đến Tô Kiệt trước một bước mở miệng. Vị công chúa điện hạ này, chúng ta Quỷ Lĩnh cung bất khuất một Âu người hàng tài, xin ngươi cùng ta trở về uống chén trà đi, hoàng cung ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Tô Kiệt cười híp mắt mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi chẳng lẽ là muốn Ngụy Ngô Xương đột nhiên sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến một loại bết bát nhất khả năng. Làm Đại Ly hoàng thất chỉ có tử phụ chiến lực, nàng nếu là không thể trở về, đối với Đại Ly vương triều không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin dữ. Kết hợp Tô Kiệt lời nói, đối phương mục đích thật sự rõ ràng, đây là muốn đối với Đại Ly vương triều xuất binh, nếu không Tô Kiệt vì sao muốn ngăn đón chính mình? Bỏ mặc một cái tử phụ tu sĩ mặc kệ tùy ý phá hư, đừng nhìn nàng tại Tô Kiệt nơi này chẳng phải là cái gì, thế nhưng là đặt ở bình thường trên chiến trường, nàng nhưng lại có phá vỡ quân phá trận vĩ lực, có thể nhẹ nhõm chế tạo ra to lớn tương vong. Người nghĩ ra binh, ta Đại Ly vương triều thiên thu và tái, nó chỉ là tạm thời bị bệnh, sớm muộn sẽ chữa cho tốt, ngươi không có khả năng được như ý. Ngụy Ngô Xương nắm chặt nắm đấm, lúc này tựa hồ đã quên đi giữa song phương chênh lệch, đối với Tô Kiệt trợn mắt nhìn. Ngươi có thể đợi, Đại Ly vương triều có thể đợi, khắp thiên hạ này chịu khổ gặp nạn bất tính, khắp nơi trên đất chạy nạn dân đói có thể lợi sao? Những cái kia bị ép tiếp nhận các loại siêu cao thuế nặng, trên có tham quan ô lại ức hiếp, dưới có thân sĩ hào cường bóc lột, khiến cửa nát nhà tan, bán trai bán gái bất tính, bọn hắn cũng chờ đổi sao? Tô Kiệt đưa tay nâng lên Ngụy Ngô Xương cái cằm, để nó cùng chính mình đối mặt. Tô Kiệt môi nói một câu, Ngụy Ngô Xương sắc mặt liền tái nhợt một phần, trong ánh mắt kiên định trở nên dao động, nhìn điểm đạm đáng yêu. Tên bại hoại này lại chiếm tiện nghi. Linh Hân Nguyệt bĩu môi, hận đến nghiến răng, nói chuyện cứ nói, đối với những nữ nhân khác động thủ động cước làm gì à? Có bản lĩnh liền đối với mình động thủ động cước a. Tần Vũ thường nhìn về phía sư phụ Trương Kình Thương, đối với Tô Kiệt lời nói tràn đầy đồng cảm. Đây là thiên ý, Đại Ly vương triều sát thực đi tới mặt lộ, nên thọ hết chết già. Trương Kình Thương chậm rãi gật đầu, đối với Tô Kiệt thuyết pháp rất tán thành. Hán vị này tuần tiên ti chủ so với thường nhân hiểu rõ càng nhiều, Đại Ly vương triều mục nát cũng không phải là một hối, mà là lên tới vương công quý tộc, xuống đến cơ sở lại biên, đều là cùng một ruộng. Bất luận là binh bộ, công bộ, hình bộ, lại bộ liền không có không tham, tăng thêm cảnh lá đan chen khó gỡ lợi ích quan hệ, thế gia cấu kết bách quan, tiến hành lợi ích chuyển vận, tông môn thế lực ảnh hưởng lỗi nặng triều đình, nói Đại Ly vương triều thủng trăm ngàn lỗ cũng không đủ. Đại Ly vương triều cây to này đã sớm hư thối đến trong rễ, không chữa được. Dạng này đại thụ nên chém ngã, để nó thi thể trở thành tân sinh mầm cây chất dinh dưỡng, đạo lý như vậy tiểu hài tử đều hiểu. Tô Kiệt không chút khách khí dạy dỗ Ngụy Ngô Xương, thẳng thắn nói lúc trước Thiên Võ Đại Đế lật đổ tiền triều, chính là bởi vì tiền triều mất dân tâm, bị thiên hạ bách tính phỉ nhổ, cần biết nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, Thiên Võ Đại Đế cho nên hưng binh lật đổ tiền triều, thành lập Đại Ly vương triều, cách Tân Nhật Nguyệt. Bây giờ Đại Ly vương triều hiện trạng, liền cùng Thiên Võ Đại Đế lật đổ tiền triều giống nhau như lúc, ta đây cũng là kế thừa người thái tổ chí hướng, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đối. Tô Kiệt nói đến phần sau, Linh Hân Nguyệt kém chút cười ra tiếng, Linh Vân Anh cũng nhịn không được, khóe miệng mỉm cười. Đều muốn lật đổ người khác quốc gia, còn cần người khác đối với hắn mang ơn, loại lời này cũng liền có thể từ Tô Kiệt trong miệng nói ra. Ngụy Ngô Xương trong lòng vừa tức vừa gấp, bị Tô Kiệt nói kém chút phá phòng, trên đời này làm sao có như thế vô sỉ hỗn đản. Đối với Tô Kiệt tới nói, Đại Ly vương triều là nhất định lật đổ, không phải là bởi vì Tô Kiệt vừa rồi trong miệng hiên ngang lẫm liệt, đủ loại đại đạo lý, mà là Đại Ly vương triều tồn tại ngăn cản con đường của hắn. Tô Kiệt còn cần thành lập tân triều lấy ra thiên đạo khí vận, Đại Ly vương triều không lật đổ, hắn làm sao thành lập tân triều? Bất quá Tô Kiệt mặc dù là vì mình, nhưng vừa rồi hắn cũng không có nói sai. Đại Ly vương triều tựa như là bệnh tận xương thủy bệnh nhân, trên thân còn bỏ đầy vô số tập đoàn lợi ích hút máu, nếu như đặt ở Lam Tinh, giống như là loại vương triều này sớm mấy trăm năm liền bị khởi nghĩa lật đổ. Cũng chính là ở Thiên Nguyên thế giới, nơi này có tu sĩ loại này cao cấp lực lượng tồn tại, người bình thường tạo thành quân khởi nghĩa không cải biến được đại cục. Bây giờ Tô Kiệt dự định tự mình động thủ, cho Đại Ly Vương triều đắp lên cuối cùng một khối vách quan tài, đưa Đại Ly Vương triều xuống mồ hạ táng. Ngụy Ngô Xương gương mặt xinh đẹp hàm sát, đột nhiên quay người liền muốn phi đột, muốn chạy trốn, không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Vô dụng dãy rủa. Tô Kiệt buồn cười lắc đầu, tay trái mở ra hư nắm, Ngụy Ngô Xương thân thể lập tức bị hút trở về, bị Tô Kiệt bắt cổ. Ngươi mơ tưởng Ngụy Ngô Xương lời còn chưa nói hết, Tô Kiệt tay vừa dùng lực, trực tiếp đem nó bóp ngất đi. Giống Ngụy Ngô Xương loại này tử phụ tu sĩ, nó tại dân gian rất có hiển danh, tăng thêm Tô Kiệt cũng cần cho thiên hạ làm gương mẫu, nó lại là Thiên Võ Đại Đế đằng sau, Tô Kiệt Côn Lôn Kính hẳn là đến từ Thiên Võ Đại Đế, phần nhân tình này Tô Kiệt hay là nhận. Bởi vậy cùng để đó Ngụy Ngô Xương trở về thêm phiền phức, dứt khoát trước đem nó giam lỏng, đợi đến sau đó hết thảy thành kết cục đã định, chính mình vấn định thiên hạ, đến lúc đó Ngụy Ngô Xương mới có thể nhận rõ hiện thực, sẽ không lại đi làm cứu vớt Đại Ly Vương triều loại này không thiết thực mộng đẹp. Tô tông chủ, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Trương Kình Thương lúc này đi đến Tô Kiệt trước mặt, nhìn thấy Ngụy Ngô Xương chỉ là hôn mê bất tỉnh, nhẹ nhàng thở ra. A, vừa vặn ta cũng muốn tìm bọn các ngươi Tuần Thiên Ti có chuyện muốn nói. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều đại khái đoán được ý nghĩ của đối phương. Trương Kình Thương dẫn đầu ra bài, thẳng thắn nói Tô tông chủ, tiếp xuống chiến sự chúng ta Tuần Thiên Ti có thể mở một con mắt nhắm một con, nhưng ta hy vọng sau khi chiến đấu Tuần Thiên Ti có thể đạt được giữ lại. Tuần Thiên Ti nội bộ đều là chính chúng ta bồi dưỡng tu sĩ, bọn hắn tại Bình Định yêu ma quỷ quái, duy ổn thế gia tông môn sự tình bên trên tại xã tắc có công, ta không muốn bọn hắn cuốn vào trong chiến hỏa hy sinh vô ích, bọn hắn không nên chết ở chỗ này. Ta khẩn cầu Tô tông chủ có thể tồn tại Tuần Thiên Ti, làm lựa chọn, ta sẽ chủ động từ nhiệm ti chủ vị trí. Trương Kình Thương đem chính mình tư thái hạ thấp, bởi vì hắn biết tại Tô Kiệt trước mặt không có cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Tại Đại Ly Vương triều cùng Quỷ Lĩnh cung ở giữa, hắn lựa chọn đặt cửa Quỷ Lĩnh cung, để đổi lấy Quỷ Lĩnh cung đối với Tuần Thiên Ti cái này một cơ cấu giữ lại, vì thế thậm chí nguyện ý chủ động từ nhiệm ti chủ vị trí, lưu lại chờ Tô Kiệt an bài thân tín tiếp nhận, triệt để toàn diện tiếp nhận Tuần Thiên Ti. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, điều kiện này ta đáp ứng. Trương Kình Thương rất có thành ý, đôi này Tô Kiệt cũng có chỗ tốt. Tuần Thiên Ti cơ cấu này sáng tạo bởi Thiên Võ Đại Đế, nhiều năm xuống tới tích lũy phong phú, nhằm vào yêu ma quỷ quái những tà vật này kinh nghiệm. Mỗi đến vương triều những năm cuối, trong nhân thế bán niệm cùng các loại đột tử người sẽ sinh ra ra đại lượng tà vật sinh ra, tỉ như lệ quỷ cương thi loại hình. Nhưng những yêu ma quỷ quái này tại Đại Ly Vương triều nhưng không có như thế nào tràn lan, chính là bởi vì Tuần Thiên Ti lành nghề làm chức năng, truy bắt rào sát những yêu ma quỷ quái này, nếu không trong nhân thế sẽ còn hạ xuống càng nhiều tai họa. Hợp nhất Tuần Thiên Ti, liền có thể thu hoạch được một lần bố toàn cảnh trảm yêu trừ ma cơ cấu, cái này có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện phiền toái. Tân Sinh Vương triều càng là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, Tô Kiệt lấy được thiên đạo khí vận cũng sẽ càng nhiều, Tô Kiệt đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Chàng nói, Trương Kình Thương chủ động nhượng bộ thỏa hiệp, để Tô Kiệt cao nhìn đối phương một chút. Nhìn thấy Tô Kiệt đáp ứng, Trương Kình Thương trên mặt tươi cười, theo sát lấy lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp theo nói còn có một chuyện, không biết Tô tông chủ cảm thấy Vũ Thường như thế nào. Nghe được tên của mình, Tần Vũ Thường sững sờ, đôi mắt sáng nhìn lại. Không đợi Tô Kiệt cho ra đáp lại, Trương Kình Thương tiếp tục nói, Vũ Thường đứa nhỏ này phẩm hạnh thuần lương, chưa hôn phối, không biết Tô tông chủ phải chăng cố ý kết thành quan hệ thông gia. Trương Kình Thương rốt cục nói ra đáp án, lại là muốn đem Tần Vũ Thường gả cho Tô Kiệt. Không biết hắn là muốn thành tựu Tần Vũ Thường tình cảm, hay là muốn nhờ vào đó để Tuần Thiên Ti càng thêm vững chắc, dù sao Tần Vũ Thường liền xuất thân Tuần Thiên Ti Bạch Hổ Đường, thông gia có thể thân càng thêm thân. Sư phụ ngươi nói cái gì đó? Nghe nói như thế, Tần Vũ Thường lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Trương Kình Thương từ Tây Bực đưa nàng thu dưỡng, đưa vào Tuần Thiên Ti dạy bảo, đối với nàng mà nói là diệp sư diệp phụ tồn tại, mà tại Đại Ly Vương triều, rất nhiều gia đình hôn nhân đều vẫn là phụ huynh xử lý. Không được, tuyệt đối không được. Lúc này một bên Linh Hân Nguyệt so Tần Vũ Thường còn kích động hơn, hô lớn, hôn sự này ta không đồng ý. Nói xong hai tay chống nạnh, hung dữ trừng mắt Tần Vũ Thường. Rõ ràng là nàng tới trước, Tần Vũ Thường muốn trộm nhà, dựa vào cái gì? Người ta kết hôn hay không mắc mớ gì tới ngươi, cho ta thu liễm một chút. Linh Vân Anh bưng bít lấy muội muội miệng, đơn giản không có mắt thấy, nhà mình muội muội cái này hận không thể lấy lại tư thế, để nàng có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tô Kiệt, tại Linh Hân Nguyệt cái kia giữ dằn dưới ánh mắt, Tô Kiệt khoát tay áo, nói việc này cho sau lại nghị, hiện tại làm đại sự quan trọng. Lập tức liền muốn mưu quốc xưng hoàng thời khắc mấu chốt, Tô Kiệt cũng không có dự định hiện tại đi làm cái gì nhị nữ tư tình, coi như muốn thông gia cũng phải là càn khôn đã định lại nói. Thanh Châu, Huỳnh Hòa Hải, Quỷ Lĩnh Cung sân môn. Hàng mấy trăm ngàn đếm được tu sĩ hội tụ thành rừng, ở đây không chỉ là Quỷ Lĩnh Cung đệ tử, còn có đến từ Khánh Châu cùng Sùng Châu các nơi các phái chính đạo tông môn cùng ma đạo tu sĩ. Chiến đoàn hậu phương, mấy ngàn đỡ nện chủ chiến cơ giáp xâm la mật bố, 12 chiếc phi thiên pháp chu nằm ngang thiên cung, càng có khổng lồ như núi xích rượu tiên cung treo cao, như một tòa bay trên trời thành trì, khí thế bằng bạc. Vượt qua 10 vạn tu sĩ hoành xếp quân đoàn, linh khí quái như hải nhãn, quét sạch khắp nơi bát hoang. Đám người ngay phía trước, Hàn Như Yên dựa nghiêng ở trên ghế, ưu nhã thưởng trà trà thơm, áo cưới màu đỏ tại trong gió lạnh bay phất phới. Tại một phương hướng khác, Thiên Thủ Nô Công đang cùng Niên Luân Trùng Liễu Diễu dùng trùng ngữ giao lưu, thỉnh thoảng gặm ăn kỳ chân dị bảo, chơi quên cả trời đất. Làm Thái Thượng trưởng lão, tiền nhiệm Quỷ Lĩnh Cung tông chủ Trương Quân Uy biểu lộ bất đắc dĩ, mấy vị này tổ tông hắn một cái đều không thể chơi vào, bây giờ tông chủ Tô Kiệt không tại, chỉ có thể hắn đứng ra chủ trì đại sự. Chư vị, Trương Quân Uy ho nhẹ một tiếng, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Từng cái tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem Trương Quân Uy, tất cả mọi người biết sau đó phải làm cái gì. Trương Quân Uy an định tâm thần, không hiểu có chút khẩn trương. Loại cảnh tượng hoành tráng này, hắn làm cả một đời tông chủ đều không có trải qua. So sánh lần trước Quỷ Lĩnh Cung cùng Thanh Châu Chính Đạo Khôi thủ quan triều các tông môn chiến tranh, đây chẳng qua là tiểu vu gặp đại vu, hiện tại bọn hắn muốn làm là lật đổ toàn bộ Đại Ly Vương triều, nhập chủ Trung Nguyên, vấn đỉnh thiên hạ. Đây là trước nay chưa có vinh quang cùng lợi ích, nếu như không phải Tô Kiệt không tại, cũng không tới phiên hắn đến chủ trì. Tông chủ có lệnh, Thiên Võ Đại Đế càn quét bởi gì, giành lại Trung Nguyên, mở ngàn năm chi phi cơ, tạo ước vạn họ giải phúc. Bây giờ ngàn năm mất đi, hiện nay Đại Ly mục nát không chịu nổi, hạ ngược mấy năm liên tục, thủy hai nhiều lần hàng, dân chúng lầm than, thượng vị giả lại không biết tu thân trị quốc là vật gì, còn tung dâm tham lam, thao thiết thảo hành, thương hóa ngực dân, đưa nỗi khổ của dân tại không nghe, vị thiên uy bất túc ý. Này thành ngu ngốc vô đạo cực kỳ. Cái gọi là tứ hải khốn nghèo, thiên lộc vĩnh cuối cùng người này cũng. Nay Quỷ Linh cung vâng mệnh trời, danh chính ngôn thuận, trời cùng người bề, binh tinh lương đủ, quần tu như mưa, phi thuyền như mây, tinh kỳ che lấp mặt trời. Chuyến này khiển tướng Bắc Trinh, định sẽ lấy tồi khô chi uy, đánh tan chi thế cứu dân tại trong nước lửa, cử võ dương oai, thương lê phạt bạo, cũng cứu xã tắc, làm cho thiên hạ cùng hưởng thái bình chi nhạc. Đặc tử bố cáo thiên hạ. Trương Quân Uy thanh âm truyền khắp Hình Hòa Hải, tay hắn cầm Tô Kiệt thủ dụ, đem phía trên nội dung hoàn chỉnh, một năm một mười toàn bộ đọc lên. Bác phạt, bác phạt, bác phạt. Mười vạn tu sĩ sắc mặt đỏ lên, cùng kêu lên trần giống, thiên khung tầng mây đều bị cái này kinh người khí thế băng tán. Phi Thiên Pháp Chu cùng Xích Diệu Tiên Cung bên trên, đồng dạng có vô số tu sĩ đứng ở bên trên, gõ rung trời chống trận. Xuất chinh. Trương Quân Uy vung tay lên, lập tức vô số tu sĩ bắt đầu chuyển động. Mấy ngàn đỡ nện chủ chiến cơ giáp mở ra tám đầu kim loại chân dài, cơ trên lưng ngồi đầy vận linh cảnh tu sĩ, lôi cuốn lấy bụi đất cùng phong bạo, hướng phía phương bắc nhanh chân tiến quân. Trên bầu trời, lấy Xích Diệu Tiên Cung cầm đầu, 12 chiếc Phi Thiên Pháp Chu theo sát phía sau, lại là một trận thật lớn bầu trời hành quân. Từng người Quỷ Lĩnh Cung trưởng lão gọi ra cổ trùng mây đen, lít nha lít nhít trùng vân lấp đầy bầu trời, làm cho người tê cả da đầu. Mặt khác Bí Tàng Cảnh trưởng lão cũng thi triển thủ đoạn, ngự kiếm đột không, linh thú bay lên không, lập thân mà bay chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Mà tại vạn mét trên tầng mây, Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung chính bỏ ra bóng ma khổng lồ hình dáng, đến từ thiên đạo kỳ quan không gì sánh kịp cảm giác áp bách, càng làm cho một đám các tu sĩ lòng tin tăng nhiều. Trương Quân Uy nhìn xem to lớn như vậy tràn diện, kích động sau khi cũng không nhịn được cảm khái. Lúc trước lựa chọn chuẩn bị cho Tô Kiệt, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Tô Kiệt sẽ có khả năng như thế, có một ngày có thể đem căn nhà nhỏ bé tại Thanh Châu, bị tu sĩ chính đạo người người kêu đánh Quỷ Linh Cung, đưa đến như thế một cái độ cao, sắp vấn đỉnh thiên hạ. Tiểu Trùng, đi. Đại quân xuất phát, Hàn Như Yên đặt chén trà xuống, từ trên ghế đứng người lên, đối với Thiên Thủ Nô Công hô một tiếng, bóng người đã biến mất ở chỗ này, hướng phía phương đông mà đi. Thứ tư, Thiên Thủ Nô Công kêu hai tiếng, khôi phục dài mấy ngàn thước hỗn độn thân thể thực, hướng phía phương tây bay đi. Tấu chương xong, chương 799, Đại Hạ Tương Khuynh chương 799, Đại Hạ Tương Khuynh Kinh Châu. Kinh Châu thuộc về phương Nam tứ châu một trong, bây giờ Thanh Châu, Khánh Châu cùng Sủng Châu đều là Quỷ Lĩnh Cung phạm vi thế lực. Mà Kinh Châu bởi vì cùng Đại Ly thành giáp giới, ngược lại là không có nhận Quỷ Lĩnh Cung thế lực xâm lấn, vẫn như cũ còn tại Đại Ly Vương triều trong tay. Nhưng ở một ngày này, loại rằng con này cục diện bị đánh vỡ. Từng người sinh hoạt tại Kinh Châu biên cảnh bách tính, tại một ngày này đều thấy được Quỷ Lĩnh Cung tu sĩ đại quân. Cái kia vô biên vô ngân trùng vân, cao ngất to lớn cỗ máy chiến tranh nện chủ chiến cơ giáp, từng chiếc xé rách biển mây, nguy nga đứng vững phi thiên pháp trụ, làm cho tất cả thấy cảnh này bách tính không ngừng run rẩy. Đại Ly Vương triều quân đội cũng tại Kinh Châu có đóng quân, nhưng tại loại cấp bậc này Quỷ Lĩnh Cung đại quân trước mặt, những quân đội này cơ hồ là trông chừng mà hàng, Quỷ Lĩnh Cung tu sĩ trên đường đi cơ hồ không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Đại Ly Vương triều sớm đã mục nát, không phải vừa mới khai quốc xây võ, uy chấn thiên hạ bá chủ chi tư. Bây giờ Đại Ly Vương triều, võ bị lỏng hoang phế, nuôi võ quân quân lương một thiếu lại thiếu, tu sĩ số lượng thiếu nghiêm trọng, ngay cả duy ổn quốc thổ đều làm không được. Huyên náo cảnh nội lưu dân phản kháng khởi nghĩa liên tiếp, chúng chi đi đối mặt Quỷ Lĩnh Cung tu sĩ đại quân. Ngoài ra, chính là Đại Ly Vương triều cao cấp lực lượng tuần tra tư tu sĩ đều hết sức ăn ý lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc Quỷ Lĩnh Cung tu sĩ tiến quân. Mà Quỷ Lĩnh Cung cũng hết sức ăn ý, không có đối với tuần tra tư tu sĩ xuất thủ, song phương duy trì một loại kinh người ăn ý, tựa như là hai đầu không tương giao đường thẳng song song, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xung đột bộc phát. Khi tuần tra tư cái này cao cấp tu sĩ cơ cấu tê liệt, lựa chọn đối với Quỷ Lĩnh Cung tu sĩ đại quân tiến quân làm như không thấy, Đại Ly Vương triều quân đội tự nhiên là dễ dàng sụp đổ. Người bình thường tạo thành quân đội tại tu sĩ trước mặt hoàn toàn là không đáng chú ý, ngay cả làm bia đỡ đạn đều không có tư cách. Ở Thiên Nguyên dạng này một cái thế giới tu hành, chiến lược cao đoan mới là chủ đạo chiến trường mấu chốt. Không có tuần tra tư chói buộc Quỷ Lĩnh Cung quân đội, một đường tự nhiên là công thành bạt trại, tiêu diệt thu phục từng cái Đại Ly Vương triều quân đội, chiếm lĩnh một tòa lại một tòa thành trì. Cho dù Kinh Châu cầu viện văn thư như mưa rơi đưa đến Đại Ly thành, thế nhưng là Đại Ly thành lại phản ứng chậm chạp, vô binh có thể phái. Lúc này Đại Ly Vương triều tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân, thân thể một nửa đều vùi vào trong đất vàng, so sánh chiến lược bạo dạn Quỷ Lĩnh Cung quân đội, lộ ra khô khan chất phác, không có biện pháp. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, toàn bộ Kinh Châu liền triệt để bị Quỷ Lĩnh Cung toàn diện công chiếm, tốc độ nhanh kinh người. Đây là Quỷ Lĩnh Cung không có toàn lực tiến quân, mỗi lần công chiếm một chỗ, cũng sẽ ở nơi đó phát cháo phát tóc, đồng thời đem đi qua Quỷ Lĩnh Cung tại Thành Châu chấp hành các hạng chính sách dẫn tới Kinh Châu nơi đó. từng tòa khôi lỗi nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên, các nơi lưu dân ăn mày đều bị Quỷ Lĩnh Cung thu nạp an bài công việc, khởi công xây dựng thủy lợi cùng thành thị, lấy công thay mặt cứu tế, thông qua các loại cử động trấn an nơi đó bách tính. Quỷ Lĩnh Cung cũng không phải là bốn chỗ làm loạn giặc cỏ, làm tương lai chúa tể mảnh đất này tân sinh vương triều, Quỷ Lĩnh Cung cần bảo hộ chính mình tại dân gian danh tiếng, thiên hạ bách tính yên ổn lạc nghiệp, tương lai phản hồi thiên đạo khí vận cũng sẽ càng nhiều, đây là cùng Quỷ Lĩnh Cung cùng một nhịp thở. Đại Ly Thành, đương Quỷ Lĩnh Cung đại quân đồng tiến, một đường công thành chiếm đất, chiếm cứ mảng lớn thổ địa, ngầm chiếm Kinh Châu quân tình truyền đạt đến cái này Đại Ly Vương triều trái tim sau. Thân là Đại Ly Vương triều Ngụy gia hoàng thất, đã xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Quỷ Lĩnh Cung đột nhiên quy mô tiến công, tựa như là một cái đòn cảnh tỉnh, đánh cho Ngụy gia hoàng thất đầu óc choáng váng. Hoàng cung bầu không khí vô cùng khẩn trương, bất luận là thị nữ hay là thị vệ hoàng cung đều là nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng có người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, bọn hắn cũng ngửi được đại hạ tương khuynh khí tức. Trong phúc đức điện, Vĩnh Nhân Đế Ngụy Thịnh ngồi tại trên vương tọa, một đêm đồ bạc, cả người nhìn không có chút nào tinh khí thần. Bệ hạ, Long Miên Sơn một trận chiến, Ngụy quân tử vong, trưởng công chúa mất tích, tuần tra tư có mưu phản hiểm nghi, ta hoàng thất lực lượng cực lớn suy yếu, bây giờ Quỷ Lĩnh Cung đại quân đã hướng Đại Ly thành xuất phát, còn xin ngươi mau chóng cầm cái chủ ý. Hộ bộ thượng thư Tả Mẫn quỳ trên mặt đất, thanh âm bi thiết. Ngụy Thịnh ánh mắt không có chút nào hào quang, nói còn có cái gì biện pháp, chấm còn có cái gì biện pháp, kia Quỷ Lĩnh Cung tinh binh đem đủ, vương triều quân đội một đường tan tác, đây là trời muốn diệt ta Đại Ly. Bệ hạ, hiện nay chỉ có một kế, để các đại công khanh quý tộc ra người xuất tiền, lấy làm quân lương, khao thưởng vương triều võ quân. Đồng thời mau chóng phát ra cần vương chiếu thư, thông chi Bắc Cương võ binh, nhất là cái kia 8000 huyền thiết long kỵ xuôi nam cần vương. Quỷ Lĩnh Cung ma tông xuất thân, bọn hắn làm việc bá đạo phách lối, không coi ai ra gì, đối với thế gia cùng tông môn từ trước đến nay hà khắc tàn khốc, danh tiếng bại hoại. Chỉ cần thời gian làm sơ kéo dài, các nơi thế gia cùng tông môn tất nhiên cũng sẽ khởi binh phản kháng Quỷ Lĩnh Cung, đến lúc đó chưa hẳn không phải chúng ta cơ hội. Tả Mẫn nói chân ý cắt, hắn xem như Đại Ly Vương triều còn sót lại không nhiều trung thần, bây giờ Đại Ly Vương triều khắc quyền quý công khanh phần lớn bắt đầu tìm kiếm đường lui, hắn nhưng không có bất luận cái gì rời xa dự định. Hắn ra đề nghị, cũng là trước mắt Đại Ly Vương triều chỗ chỉ có thể làm sự tình. Bởi vì phòng bị thần ứng đế quốc, Đại Ly Vương triều tinh nhuệ nhất quân đội lực lượng đều tại Bắc Cương địa giới, nhất là một chi 8000 người huyền thiết long kỵ, đều là chọn lựa ở linh cảnh 6 tầng trở lên tu sĩ mới có thể đảm nhiệm, các cấp quan tướng đều là bí tàng cùng đạo đài, là Đại Ly Vương triều thiện chiến nhất một chi lực lượng cơ động, lấy huyền thiết long kỵ cơ động tốc độ, không ra 2 ngày liền có thể đến Đại Ly thành bên dưới. Chân chính để Tả Mẫn lo lắng chính là, Bắc Cương các nơi quân doanh đã sớm thiếu hướng hồi lâu, phát hạ thường thường chỉ có khẩu phần lương thực. Bắc Cương những tiêu binh kia hãn tốt đối với triều đình tràn đầy oán nghiệm, đối phương chưa hẳn nguyện ý xuôi nam cùng Quỷ Lĩnh Cung tu sĩ đại quân đối kháng, chỉ có hứa lấy lợi lớn, có lẽ mới có thể điều động Bắc Cương võ binh. Mà bây giờ Đại Ly quốc khố trống trơn, có thể xuất ra số tiền tài kia, chỉ có những cái kia giàu đến chảy mỡ cả triều công khanh cùng quyền quý. Đúng đúng, chư vị ái khanh, quốc nạn trước mắt, các ngươi vì nước hiệu trung thời điểm đến, còn cần vì nước dâng ra một bộ phận gia tài, cùng chung nan quan. Ngụy Thịnh liền cùng bắt được cây cỏ cứu mạng giống như, mất tất vương hắn, hiện tại chỉ có thể lựa chọn nghe theo Tả Mẫn kế hoạch, dù sao cũng so không hề làm gì làm trở lấy đại quân binh lâm thành hạ muốn tốt đi. Nhưng mà dạng này một phen ngôn luận, lại dẫn tới ở đây một đám quan viên hai mặt nhìn nhau, tiếng ồ lên liên tiếp. Bệ hạ, không phải là vi thần không muốn dâng ra gia tài sung làm quân lương, mà là vi thần từ trước đến nay nghèo khó, liêm khiết thanh bạch, thật sự là không có dư thừa gia tài có thể xuất ra a. Ti chức chưa bao giờ dám quên quốc, thế nhưng là trong nhà bần hàn, còn có một nhà mấy chục nhân khẩu cần ăn uống, sớm muộn cơm canh đã không có mấy hạt gạo, đa số nước dùng nước hoa quả. Ai, ti chức chỉ có khẩn thiết báo quốc chi tâm, lại có lòng không đủ lực a. Ti chức có tội, nhìn bệ hạ trách phạt. Bệ hạ, ngươi cũng biết ta gia tộc tuy có một chút của nổi, nhưng những năm này trong nhà bất hiếu tử tôn tùy ý lãng phí, đã sớm đem trong nhà tài sản bại quang, chỉ có thể xuất ra 5000 linh thạch hạ phẩm, đây đã là vi thần năng lực cực hạn. Từng cái vương công đại thần, ngoại thích quyền quý khóc trời đập đất, nhao nhao kêu khổ gọi nghèo, tựa hồ thật nghèo rất mùng tơi, ngay cả cơm đều không ăn nổi. Bọn hắn rất nhiều người đều là thế tập tân ấm, rất nhiều người ta tộc lịch sử có thể truy tố đến cùng tiên võ đại đế giành thiên hạ một đời kia, nhiều năm xuống tới đã sớm tích lũy tài sản to lớn tài sản, một số người thậm chí phú khả đế quốc. Nhưng tại dạng này nguy nan thời khắc, vẫn như cũ không bỏ được đem nhà của mình tài dâng ra. Ngụy Thịnh nhìn thấy một màn như thế, trong lòng lập tức lửa cháy, bố bàn đứng dậy nổi giận mắng, nhĩ đẳng thật sự cho rằng chấm không biết tình huống của các ngươi, Chu Vân Bình, nhà ngươi là Cản Châu cự phú, có được gia tài bạc triệu, linh điền 10 bạc bảnh, linh quán trăm tòa, ngươi nói ngươi ăn cơm đều không bỏ được bên dưới mét. Hứa ứng đạo, trong nhà người đời đời kinh doanh muối sắt cùng vận tại đường thủy sinh ý, thiên hạ tất cả đầu kênh đảo vận tiến Đại Ly thành lương thực hàng hóa, các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Hứa qua tay tham ô còn thiếu sao? Kha Du, nhà ngươi tư mấy ngàn vạn linh thạch, trước đây không lâu còn lớn hơn bút mua vào An Châu vài tòa nghỉ mát sơn trang, mua sắm trên trăm cây vực ca cơ mỹ thiếp, chí nghiệp mua đất, ngươi nói mình không có tiền, ngươi coi chấm là 3 tuổi tiểu nhi sao? Ngụy Thịnh tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng cái vương công quý tộc sắc mặt trở nên cứng, trầm mặc không nói, ai cũng không nói. Qua một lúc lâu, mắt thấy Ngụy Thịnh trong mắt đỏ bừng, tựa như muốn giết người, từng cái vương công quý tộc lúc này mới không tình nguyện, biểu thị nguyện ý cật khang huyết thái, vì vương triều hiệu lực, hiến cho một bộ phận gia tài. Cuối cùng mọi người lẫn nhau đông đến một chút tây chuyển, vì nhà ai thêm ra một chút, nhà ai thiếu ra một chút làm cho tối bụi, liền cùng chợ bán thức ăn bình thường, miễn cưỡng kiếm ra 5 triệu linh thạch. Ngụy Thịnh bản nhân làm gương tốt, bán thành tiền hoàng thất vốn cũng không nhiều nội khố, đem hoàng hậu của hồi môn chân bảo Cẩm Tú đều lấy ra, đụng đủ 5 triệu linh thạch, bàn bạc 10 triệu linh thạch. Dạng này một bút số lượng, so sánh dưới mắt nhu cầu căn bản là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn đả động không được Bắc Cương những tiêu binh hãn tướng kia. Đừng nói Bắc Cương, liền ngay cả Đại Ly thành nội một đám lớn nhỏ tướng lĩnh cũng không nguyện ý tiếp khoai lang vòng tay này, nhao nhao thân thể bệnh nhẹ, giường bệnh trước giường. Rơi vào đường cùng, Ngụy Thịnh chỉ có thể làm cho Tả Mẫn Linh quân đốc chiến, tại Đại Ly thành tổ kiến một chi 3 vạn người quân đội. Dạng này một chi bộ đội trừ Đại Ly thành xung quanh chú quân bên ngoài, còn rút mất những vương công quý tộc kia gia đình, nô bộc cùng hộ viện mạo xưng làm quân đội, ra lệnh cho bọn họ xuôi nam gấp rút tiếp viện hội nhai quan. Đây là Kinh Châu mặt đất tiến vào Đại Ly thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, nơi đó có vài tòa công thủ gồm nhiều mặt đại trận thủ hộ. Nhưng mà Tả Mẫn là quan văn, bày mưu tính kế còn có thể, đánh trận hắn thật sự là hai mắt đen thui. Ngụy Thịnh đối với Tả Mẫn ký thác cực cao hy vọng, chuyên môn cử hành một cái thịnh đại tiệc tiễn biết sẽ, võ tướng quan văn tất cả ngồi mấy chục bàn, hoàng đế lôi kéo Tả Mẫn ngồi một bàn. Trên đến hội, Ngụy Thịnh lấy ra tế thiên dùng chén lớn rượu, tự thân vì Tả Mẫn đưa ba chén lớn rượu, cũng đem Đại Ly thành nội tinh nhuệ nhất 1000 tên Huyền Thiết Long kỵ giao cho Tả Mẫn thống lĩnh. Cứ như vậy lề mà lề mề, ngày thứ hai đại quân xuất phát, 30,000 binh sĩ mới vừa đi ra Đại Ly thành chính dương môn, còn chưa đi bao xa, liền có hơn ngàn tên lính rời đội chạy trốn. Càng chết là, đại quân xuất phát cần đại lượng linh hạch, vẹn vẹn 1000 Huyền Thiết Long kỵ, tọa kỵ của bọn hắn Long Huyết Mã mỗi ngày đều cần cho ăn từng viên chân quý linh hạch, đây chính là một con số khổng lồ. Mặt khác võ binh bởi vì thiếu khuyết đầy đủ pháp khí cùng phụ lục đan dược, cũng cần linh thạch mua sắm. Mà tại hành quân đi đường trong quá trình, trên đường đi thành trì đều nhao nhao cự tuyệt Tả Mẫn chi quân đội này vào thành, hiển nhiên là biết vương triều quân đội đức hạnh, một khi những này phỉ binh vào thành, ủy lĩnh cung còn chưa tới, nhà mình quân đội liền phải đem bọn hắn trước cướp bóc. Tả Mẫn đối với cái này gặp phải vô cùng tức giận, Ngụy Thịnh để hắn xuất trinh tự hành chủ bị quân lương, thế nhưng là hắn văn nhân khí khái, làm không được phỉ binh hành vi, chỉ là dự định từ đi ngang qua thành trì đánh phiếu nợ chủ mượn quân lương, nhưng cũng đều lọt vào vô tình cự tuyệt. Đi theo Tả Mẫn võ binh xem xét khá lắm, xuất trinh còn muốn bọn hắn đói bụng, ngay cả pháp khí phụ lục đan dược các loại cũng không cho bọn hắn phối tề, liền để bọn hắn đi đối mặt quỷ lĩnh cung hổ lang chi sư, lập tức người chạy trốn càng nhiều, hành quân tốc độ cũng càng ngày càng chậm, chỉ có ngày đi 30 dặm tốc độ. Phải biết, chi quân đội này thế nhưng là người tu hành xây dựng võ binh làm chủ, loại tốc độ này cùng rùa bò không sai biệt lắm. Cứ như vậy một đường lề mề, còn không đợi Tả Mẫn giá lộ đại quân đến hổ nhai quan, một cái tin dữ liền từ tiền tuyến truyền đến. Hổ nhai quan thất thủ, rơi vào quỷ lĩnh cung chi thủ. Tả Mẫn một bước, hắn xuất linh quân đội cung sĩ khí hạ thấp điểm đóng băng, còn không có nhìn thấy quỷ lĩnh cung quân đội, bọn hắn liền đã gần như sập bàn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tả Mẫn chỉ có thể vội vàng mang binh, cưỡng ép xông vào phụ cận Định An thành trú đóng. Ở lúc này Định An thành khoảng cách Đại Ly thành, khoảng cách chỉ có không đến 150 dặm, có thể thấy được bọn hắn hành quân kéo vượt qua. Thật ở Đại Ly thành Ngụy Thịnh mỗi ngày đều đang nóng nảy chờ đợi Tả Mẫn tin tức, thế nhưng là phía dưới tin tức truyền đến hỗn loạn không chịu nổi, các loại lỗ hổng chồng chất. Có nói Tả Mẫn đã bỏ mình đền nợ nước, có nói Tả Mẫn thủ vững hổ nhai quan, làm cho quỷ lĩnh cung đại quân không được tiến thêm. Có nói Tả Mẫn đã dẫn đội đầu hàng quỷ lĩnh cung. Ngụy Thịnh lập tức tìm tới binh bộ thượng thư, hỏi một chút phía dưới, chỉ nghe binh bộ thượng thư mập mờ suy đoán nói ti chức không rõ ràng, tiền tuyến quá mức hỗn loạn, ta còn không có đạt được chính xác quân tình tình báo. Ngụy Thịnh nghe chút, lúc này khí chửi ầm lên, cái này cũng không biết, vậy cũng không biết, ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ những rượu này túi thùng cơm có làm được cái gì, chính xác kỵ binh đâu, ngươi liền sẽ không phải đi ra thám thính tin tức. Binh bộ thượng thư hai tay mở ra, cười khổ nói, bệ hạ, ở đâu ra quân lương thuế ruộng a? Không có quân lương ta phải không ra chính xác. Ngụy Thịnh nghe thật lâu đều không nói lời nào, không biết phải làm gì đáp lại. Lẫn vào giống hắn như vậy nghèo rất mùng tơi hoàng đế, cũng coi là vạn năm có gặp. Mà thân ở Định An thành Tả Mẫn cũng không có vì nước hy sinh, bởi vì bọn hắn trú đóng ở Định An thành đã bị quỷ lĩnh cung đại quân tứ phía vây quanh. Hắn vừa hạ lệnh tử thủ, phía dưới võ binh liền đem hắn trói lại, sau đó tất cả võ binh cùng nhau hướng quỷ lĩnh cung đầu hàng. Điều này cũng làm cho hơn ngàn đỡ nện chủ chiến cơ giáp, mấy vạn tu sĩ, bốn chiếc phi thiên pháp chu không có đất dụng võ. Bất quá Tả Mẫn bị bắt làm tù binh trước đó, hay là cho gần trong gang tấc Đại Ly thành Ngụy Thịnh phát phong quân tình thư. Chủ quan chính là để Ngụy Thịnh tranh thủ thời gian bắt thú, mang theo thái tử đám công chúa bọn họ hướng phương bắc chạy đi, chính mình không trông cậy được vào, Đại Ly thành cũng thủ không được. Đến tận đây, Đại Ly vương triều trên dưới đàn tài kiệt lực nắm cử ra tới nhánh đại quân này, toàn quân bị diệt tại Định An thành, không có hao tổn quỷ lĩnh cung quân đội một binh một tốt. Tả Mẫn đại quân trên đường đi duy nhất chiến tích chính là công hãm Định An thành, đem nhà mình thành trì đánh xuống một tòa, cùng sợ bọn họ vào thành cướp bóc Định An thành quân coi giữ bách tính sống mái với nhau một trận, đây cũng là bọn hắn duy nhất chiến đấu kinh lịch. Tấu chương xong.